Chương 26, hố, 1. Mặt Lâm Tạ Hồng đỏ rực trừng sư huynh. Thật là phế vật. Bị một khôi lỗi hù sợ, đệ tử binh gia mà mất mặt vậy sao? Lâm Tạ Hồng không tu luyện ngũ luân binh gia, nàng cùng phụ thân tôi luyện 2 năm đã không sợ hãi xung phong chiến trận. Tô Kính đã có thần binh luân thành hình rồi mà yếu đuối như thế, năm xưa đạo môn hận binh gia nhất là cái gì? Đó là lòng can đảm, phẩm chất này mới là hung thủ hại đệ tử đạo môn bị tử thương. Lần đầu tiên Tô Kính bị một đứa con nít coi thường nhưng không thể phản bác. Lâm Tạ Hồng đối mặt một thương khủng bố thì xông lên, hắn đụng phải nhát đao chém tới trong do dự thậm chí không phát ra hết chân khí của mình, kết quả bị đao chém đứt mâu ngắn, suýt bị chém vào người. Nếu không có Hoàng Đình Thần Ngọc trừ phi Lâm Hoành Sơn cứu hắn, không thì Tô Kính chết chắc. Tô Kính lặng lẽ xem xét Hoàng Đình Thần Ngọc, phù văn cấm chế thiên cương địa biểu tạ ản quy khải đã tối đi, không biết phải qua bao lâu mới sử dụng lại được. Nếu đang trên chiến trường thì chiến đấu tiếp theo sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hồng Nhi. Lâm Hoành Sơn nhẹ nhàng ngăn nữ nhi lại. Sư huynh của ngươi trước kia không lên chiến trường nên. Chợt ngoài cửa có người hét to. Lâm sư phụ có đây không? Lâm Hoành Sơn lấy một ngọc bội ra, ngón tay quẹt qua ngọc bội, mắt 20 khôi lỗi vụt tắt ánh sáng. Lâm Hoành Sơn nói với Tô Kính. Ngươi đã làm rất tốt, ít nhất không né. Người ở ngoài viện cao giọng quát. Lâm sư phụ. Lâm Hoành Sơn không kiên nhẫn nói. Ta ở, vào đi. Một đốm đen vụt qua bầu trời, ít nhất cao cỡ mấy trăm trượng, hình như là con bích nhãn thần nha đáng ghét. Cửa viện mở ra, một thiếu niên sạch sẽ bước tới, mặc y phục gia phó, đôi mắt đảo tròn nhưng không cảm giác gian xảo mà khiến người thấy đáng yêu. Thiếu niên bước qua ngưỡng cửa, sải bước đến gần, chắp tay với Lâm Hoành Sơn. Lâm sư phụ, hầu ra nhà ta mời sư phụ đi một chuyến. Lâm Hoành Sơn kinh ngạc hỏi. Kêu ta đi. Tiêu Giao Hầu điều Lâm Hoành Sơn từ vạn dặm xa xôi đến nhưng chưa từng gặp mặt nói chuyện, có lời gì toàn do hai quản gia tùy lời. Lâm Hoành Sơn muốn gì thì Tiêu Giao Hầu đưa cho cái đó, gã thăm dò đòi phôi thai Khổng Tức Mâu của Khổng Tức Đạo Cung kết quả thật sự có. Có vẻ như Tiêu Giao Hầu rất ủng hộ Lâm Hoành Sơn dạy học, nhưng bích nhãn thần nha rảnh rỗi bay trên trời làm gì. Nếu gã muốn tổn thương Tô Kính thì trừ phi Tiêu Giao Hầu đứng trước mặt gã. Không thì người trong hầu phủ làm gì có ai ngăn được gã. Lâm Hoành Sơn thậm chí tu luyện ra bạch hổ huyết sát, khoảng cách 10 trượng trước mặt gã là vô địch. Thiếu niên cười tủm tỉm nói. Hầu gia nói vậy. Lâm Hoành Sơn ném ngọc bội cho Tô Kính, nắm tay nữ nhi. Ừm, vậy ta đi. Tô Kính, ngươi ở đây tu luyện, chọn một khôi lỗi. Lâm Tạ Hồng đi theo chân phụ thân. Thiếu niên nhìn một cái nhưng không nói gì, mang theo hai phụ thân. Nữ nhi Lâm Hoành Sơn đi ra viện tử dưới bóng cây che lấp. Tô Kính không suy nghĩ Tiêu Giao Hầu tìm Lâm Hoành Sơn có chuyện gì, phụ thân muốn làm gì trong phủ thì hắn không có quyền lực hơ tay múa chân. Thần binh luân đã thành tiểu hình thức ban đầu, hiện tại nói không muốn chơi với Lâm Hoành Sơn cũng quá muộn. Tô Kính thử đưa thần niệm vào ngọc bội, phát hiện có 20 phủ văn địa sát, mỗi phủ văn có thể đơn độc khống chế một khôi lỗi kim loại. Tuy thứ này quý giá nhưng chỉ dùng cho việc luyện binh. Nếu ra chiến trường thì không cách nào thay thế binh sĩ. Khôi lỗi kim loại được luyện chế từ thuật đạo, năng lực chiến đấu thua xa tinh nhuệ trong quân thật sự, chẳng qua chúng nó không sợ chết. Tô Kính chọn đại một phù văn cấm chế địa sát, đưa chân khí vào khởi động nó. Phương xa một thuẫn giáp tay cầm trọng thuẫn, truy xích sắt trong mắt lấp lóe tia sáng đỏ nhìn hướng Tô Kính. Thật thú vị, nếu hắn có thể luyện chế một phù văn cấm chế thiên cương thì có lẽ sức chiến đấu của thứ này sẽ tăng cao nhiều. Tô Kính thầm nghĩ, đây là công tác hắn sở trường nhất, chế tạo binh khí. Còn có hơn 3 năm, hắn có thể làm đến trình độ gì? Trong khi Tô Kính suy nghĩ vẩn vơ thì Lâm Hoành Sơn mang theo nữ nhi đi cùng thiếu niên đến Lã Nguyện Thư Hải. Mỗi đi qua con đường mòn là Lâm Hoành Sơn cảm giác gáp lực trên người nặng một phần, chờ hắn từ chỗ mình ở đến dưới 13 tầng lầu Lã Nguyện Thư Hải thì buộc phải dốc hết sức ra ứng đối, tránh cho lực lượng trong người mất kiểm soát bị kích phát ra. Trước cửa lớn dưới lâu có một nữ nhân mặc váy dài màu đen đứng chờ, nàng mặt mày sáng sủa yêu diễm vô song, da trắng gần như trong suốt, dưới ống tay áo hẹp là đôi tay đeo cái vòng màu vàng nhạt tỏa ánh sáng kỳ lạ. Lòng Lâm Hoành Sơn thích chặt, đây cũng là một đại yêu. Lâm Hoành Sơn chưa mở ra huyết nhục luân nên không nhìn ra là yêu vật gì biến hình người, dù là yêu vật gì thì thứ này có trình độ tương đương với luyện khí sĩ kim đan kỳ nhân loại. Tại sao Tiêu Giao Hầu có nhiều yêu vật mạnh như vậy làm phó tổng? luyện khí sĩ Đông Tần Đế Quốc nuôi yêu vật không có gì lạ, đối với luyện khí sĩ thì yêu vật chỉ chia ra hai loại là hoang dã và nuôi trong nhà. Yêu vật hoang dã sau khi tu luyện thành hình người sẽ có địa vị ngang ngửa luyện khí sĩ, miễn không đụng vào gốc rễ của đế quốc thì không ai đi chạm yêu trừ ma. Bởi vì tu luyện thành hình người rồi yêu vật mở ra trí tuệ, sẽ không làm chuyện náo tàn đó. Yêu vật được nuôi trong nhà đều bị thủ đoạn khống chế mạnh mẽ, ví dụ vòng tay màu vàng sậm trên đôi tay nữ nhân mặc váy đen là một đôi đạo khí. Loại đạo khí này không phải dùng trong chiến đấu mà để khống chế tự do của nàng. Thiếu niên đưa phụ thân, nữ nhi Lâm Hoành Sơn đến nơi này, cười nói. Lâm sư phụ, ta đưa đến đây thôi, ta không có tư cách vào cửa tòa lầu này. Lâm Hoành Sơn gật đầu. Nữ nhân mặc váy đen nói. Lâm tiên sinh, hầu gia đã chờ ở bên trên, mời đi theo ta. Giọng nữ nhân trong trẻo động lòng người, Lâm Hoành Sơn tu luyện ý chí như sắt thép vậy mà có dấu hiệu bị hòa tan. Lâm Hoành Sơn cau mày, gã không tu luyện thuật đạo chính quy dẫn đến tệ đoan, nếu không đã chẳng vất vả che giấu thực lực thế này. Đi vào cánh cửa, nữ nhân váy đen nghiêng người leo lên thang lầu hẹp. Lâm Hoành Sơn theo sau, Lâm Tạ Hồng đặt bàn tay nhỏ trong tay phụ thân, lòng hơi hồi hộp. Chương 27, Hố, 2. Ở biên quan Bắc Vực Lâm Tạ Hồng và phụ thân từng gặp đại nhân vật, nhưng lần đầu tiên rối mặt người như Tiêu Giao Hầu. Phụ thân có mạnh đến mấy cũng chỉ lẻ loi một mình, khó sử dụng được chiến trận phối hợp hung mãnh nhất của binh gia. Toàn thiên hạ đối địch với mình khiến Lâm Hoành Sơn sống hết sức thận trọng, tất cả cũng chỉ vì nữ nhi. Phụ thân sống vất vả vì mình khiến Lâm Tạ Hồng nhỏ tuổi mà tâm trí đã rất chín chắn, nàng không dám càn quấy tại đây nếu không những gì phụ thân đã cố nhẫn nhịn đều vô nghĩa. Lầu cao 13 tầng ở dưới chân cường giả dù không sử dụng công pháp gì thì chỉ vài giây là lên đến đỉnh. Rất nhanh Lâm Hoành Sơn được đưa đến trước cửa thư phòng, có mấy khách khanh đủ rũ đứng ngoài cửa. Cửa thư phòng mở ra, một khách khanh mặc áo trắng bước ra, mặt ủ mày cho. Khách khanh áo trắng nhìn Lâm Hoành Sơn một cái rồi lờ đi, kêu đồng bạn sau đó nhường đường cho nữ nhân mặc váy đen. Từ bên trong vọng ra giọng nói lạnh lùng cứng nhắc. Kêu Lâm tiên sinh tiến vào. Là Tiêu Giao Hầu, có vẻ tâm tình của gã rất tệ, không biết xảy ra chuyện gì. Lâm Hoành Sơn nắm chặt tay nữ nhi bước vào trong, nữ nhân mặc váy đen khép cửa lại sau lưng gã, nàng cũng lách người vào trong. Trên khuôn mặt điển trai của Tiêu Giao Hầu lấp lóe ánh sáng xanh liên hồi, làn da thẩm thấu ra từng đợt chân khí đã không thể ức chế. Kim đan lục trọng viên mãn, lực lượng của Tiêu Giao Hầu đang ở thời kỳ khó kiểm soát. Lâm Tạ Hồng trốn sau lưng phụ thân, Tiêu Giao Hầu dò dỉ lực lượng khiến nàng thấy khó chịu. Tiêu Giao Hầu cười cười, hít sâu, chân khí trên mặt bị hút vào da. Tiêu Giao Hầu chỉ cái ghế trước mặt, gã đứng sau bàn học. Lâm tiên sinh, Tiêu tiên sinh đến vì có việc muốn bàn. Lâm Hoành Sơn lắc đầu nói. Tạ ơn hầu gia nhưng tiểu nữ không chịu nổi chân khí mà hầu gia tiết ra ngoài, ta đứng được rồi. Nữ nhi của tiên sinh. Mặt Tiêu Giao Hầu lại thoáng hiện ánh sáng xanh trông hơi dữ tợn, trái tim Lâm Hoành Sơn treo cao. Tiêu Giao Hầu cười nói. Lúc tiên sinh vào kinh trên đường gặp một người tên Diệp Thiêm. Đúng vậy. Tiêu Giao Hầu nhìn Lâm Hoành Sơn, đầy ẩn ý nói. Người này là đệ tử của Thanh Dương Cung, rất được sư phụ của hắn yêu thương. Lâm Hoành Sơn bình tĩnh nói. Có hầu gia ở tại ta sợ gì? Nhưng ta không phải hoàng đế của đế quốc, khi đối diện đạo cung chưa chắc bảo vệ tiên sinh được. Tiên sinh không ở kinh sư nên không biết mỗi năm vào ngày 5 tháng 5 12 đạo cung trong kinh thành sẽ toàn thiên hạ lựa chọn nhân tài sử dụng. Hễ được 12 đạo cung vừa mắt thì hài tử không môn không phái đều bị đưa vào đạo cung, trở thành đệ tử của đạo cung. Diệp Thiêm đó lòng dạ hẹp hòi điểm danh muốn nữ nhi của tiên sinh vào Thanh Dương Cung thì. Lâm tiên sinh, ta không có quyền lực ngăn cản, tiên sinh định làm thế nào? Lâm Hoành Sơn cau mày, gã thật sự bối rối. Lâm Hoành Sơn có nghe về việc đạo cung tuyển chọn thiếu niên, bên ngoài gọi đó là đăng thiên thang, có nhiều thử thách. Nếu đệ tử hạch tâm nêu tên đòi người thì sẽ bỏ qua quá trình thử thách, tức là nếu Diệp Thiêm mở miệng vậy nữ nhi của gã chắc chắn sẽ bị đưa vào Thanh Dương Cung. Diệp Thiêm là đạo sĩ theo kiểu thải bổ, đưa nữ nhi cho gã sẽ bị hủy hoàn toàn. Hiện tại dù Tiêu Giao Hầu nêu yêu cầu gì thì Lâm Hoành Sơn không cách nào từ chối. Tiêu Giao Hầu cười hỏi. Hay là để nữ nhi của Lâm tiên sinh bái ta làm sư phụ đi? Lâm Hoành Sơn kinh ngạc hỏi. Hầu gia. Lâm Hoành Sơn chưa từng nghĩ đến yêu cầu này. Tiêu Giao Hầu kiên nhẫn giải thích rằng. nếu là đồ đệ của ta thì đương nhiên Thanh Dương Cung không dám cứng rắn cướp. Thế lực của Tô gia ở Dực Châu không nhỏ hơn Thanh Dương Cung, ta để Lâm Tạ Hồng chính thức bái sư, xem như là bệ hạ muốn nàng vào cung cũng phải được ta đồng ý. Lâm Hoành Sơn giữ im lặng, nữ nhi của gã cho đến nay không tu luyện ngũ luân binh gia vì chưa trưởng thành, chỉ có thể đặt nền móng. Đối với binh gia cách tu luyện của nam nữ có sự khác nhau. Bắt đầu thì nam có thể tu luyện thần binh luân ngay, nữ cần chờ 14 tuổi mới được. Nếu tu luyện thần binh luân sớm thì khi nữ nhân lớn đến 20 tuổi không thể phát dục, sẽ không ra nam chẳng ra nữ. Tuy có cách giải quyết vấn đề này nhưng chờ nữ nhân tu luyện ra thiên địa luân mới phát dục đặc điểm của nữ giới. Lâm Tạ Hồng tu luyện ngũ đại pháp chú sớm thì theo tuổi lớn dần sẽ bị người phát hiện không ổn. Cho nên Lâm Hoành Sơn luôn không truyền dạy bí pháp binh gia cho Lâm Tạ Hồng. Bái Tiêu Giao Hầu làm sư phụ. Lâm Hoành Sơn bỗng muốn cười lớn. Tiêu Giao Hầu định lôi kéo gã. Lâm Hoành Sơn là một nhân vật khá quan trọng ở biên quan Bắc Vực, không thiếu đệ tử thân tín, có nhiều bằng hữu trong tướng lĩnh. Nhưng nếu Lâm Hoành Sơn bị lộ thân phận thì cả nhà Tiêu Giao Hầu sẽ bị gã hố chết. Lâm tiên sinh, việc nữ nhi của tiên sinh tính ra thì cũng tại bản hầu mà ra. Bản hầu sẽ tổ chức nghi thức chính thức để tiểu cô nương bái sư, Tô gia Dực Châu sẽ phái người đến, trong cung cũng sẽ có chỉ. Hai phu phụ ta sẽ hết sức dạy dỗ nàng. Lâm Hoành Sơn lùi ra sau một bước chắp tay thi lễ. Nguyện hiệu mệnh vì hầu gia. Nghe câu đó đuôi mày Tiêu Giao Hầu lộ nét vui mừng, gã ở Nam Cương quá lâu, muốn thò tay vào biên quan Bắc Vực nhưng phải tìm cơ hội. Lý Gia Định Châu chắn ngang chính giữa, đại tư mã như Tiêu Giao Hầu đành bất đắc dĩ không làm gì được. Tranh đoạt quyền thế là vấn đề rất buồn cười với luyện khí sĩ, nhưng trong đông. Thần đế quốc ngươi có quyền thế càng lớn thì được tài nguyên tu luyện càng nhiều hơn. Sau khi Tiêu Giao Hầu đột phá kim đan lục trọng đang rất cần tài nguyên, huống chi dưới tay gã có nhiều cường giả, họ bán mạng cho gã thì gã phải phụ trách mấy thứ cần thiết việc tu luyện của họ. Tiêu Giao Hầu tọa trấn kinh thành làm đại tư mã. Nhất đẳng hầu, thống lĩnh lục quân, nếu có xung đột với ai bị đánh mặt mũi bầm dập thì chỉ cần nói câu xin lỗi với hoàng đế, gói ghém đồ đạc biến về Dực Châu. Ngọc Kinh Thành không cho giết người nhưng không cấm luyện khí sĩ luận bàn với nhau. Luận bàn nói thì dễ nghe nhưng thật ra rất có thể là đánh hội đồng. Trong tay quý tộc nào chẳng có một đám tay đấm. Nghề tay đấm rất được ưa chuộng trong Ngọc Kinh Thành, là đường ra tốt nhất cho luyện khí sĩ trừ 12 đạo cung. Chương 28 Thu đồ đệ. Dựa vào đại quý tộc được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Hoàng đế bệ hạ sẽ không ngăn cản kiểu đấu đá lẫn nhau này sao? Đương nhiên không rồi, nếu quý tộc, luyện khí sĩ, 12 đạo cùng trong Ngọc Kinh Thành sống chung hòa bình thì bệ hạ mới là người không đồng ý. Lâm Tạ Hồng đứng sau lưng phụ thân, túi đầu nhỏ. Nếu không tại nàng thì phụ thân không cần hiệu chung với Tiêu Giao Hầu, hiệu chung một quý tộc và hiệu chung cả nước là hai việc khác nhau. Từ nay trên người Lâm Hoành Sơn sẽ dán nhãn Tiêu Giao Hầu, tất cả kẻ thù của Tiêu Giao Hầu sẽ là kẻ thù của Lâm Hoành Sơn. Lâm Tạ Hồng quyết tâm đi về phải tu luyện ngũ đại pháp chú của binh gia, khi đó Tiêu Giao Hầu muốn khóc cũng không kịp. Đồ đệ của gã là đệ tử binh gia. Tâm tình của Lâm Tạ Hồng trở nên tốt hơn, khóe môi cong lên, mặt mày vui vẻ. Phụ thân của Tô Kính sắp xui xẻo. Tuy Lâm Tạ Hồng còn nhỏ nhưng nhìn thấu sống chết. Nàng là nữ nhi của Lâm Hoành Sơn, số phận này không thể thay đổi. Lâm Tạ Hồng nghĩ thông rồi thì bước ra từ sau lưng Lâm Hoành Sơn, lệ hướng Tiêu Giao Hầu. Tiêu Giao Hầu cố gắng thu giấu lực lượng của mình, nói với Lâm Hoành Sơn. Hiện giờ ta không thể tự mình chỉ đạo tiểu cô nương. Vậy đi, mỗi ngày giờ dần kêu nàng đi tìm phu nhân tu hành 2 canh giờ, đại quản gia sẽ cho nàng lệnh bài thông hành. Nghi thức bái sư thì chọn ngày 28 tháng 4 đi. Phụ thân, nữ nhi Lâm Hoành Sơn không thể ở lâu trong thư phòng của Tiêu Giao Hầu, hai người được tiễn ra ngoài. Nữ nhân mặc váy đen quay người đi đến trước mặt Tiêu Giao Hầu, phun ra một hạt châu đặt vào tay gã. Hạt châu màu mờ nhạt chỉ to cỡ ngón cái, hơi xám. Tiêu Giao Hầu nhận lấy siết chặt hạt châu, vẻ mặt vui mừng. Quả nhiên là giao long ngàn năm, giao việc này cho nàng làm là đúng, không cần trả thứ đó lại, thưởng cho nàng. Nữ nhân váy đen mừng rỡ. Tiêu Giao Hầu nói tiếp. Nàng tạm thời đừng đi đâu, sau này ở trong phủ bảo vệ an toàn cho Kính Nhi. Nhưng nàng không được vào viện tử của Lâm Hoành Sơn, nghe rõ chưa? Nữ nhân váy đen kéo váy dài khuỵu gối hướng Tiêu Giao Hầu. Rõ thưa láo ra. Nữ nhân mặc váy đen rời đi, Bích Nhãn Thần Nha lập tức từ ngoài khung cửa sổ bay vào đáp xuống lòng bàn tay Tiêu Dao Hầu. Thực lực của Bích Nhãn Thần Nha mạnh hơn nên không quá e ngại uy áp từ khí thế trên người Tiêu Dao Hầu, nên mới dám gần gũi gã như vậy. Nha đầu, lần trước phu nhân nói muốn Nguyên Thủy Vũ vào kinh ta đã lo xong rồi, kêu Nguyên Thủy Vũ đến gặp ta đi. Ta đi ngay thưa lão gia, nhưng ta ở Lôi Sơn nuôi 27 yêu vật đã thành hình, lão gia có muốn đi xem không? Nên đặt luật trước không thì mấy này yêu vật kiệt ngạo bất thuần, tương lai không dễ dàng chỉ huy. Bích Nhãn Thần Nha vốn là yêu vật, nó nuôi 27 yêu quái thay Tiêu Dao Hầu mà không có chút suy tính cho đồng loại của mình. Dưới gấu váy của Bích Nhãn Thần Nha là mắt cá chân trắng nón đeo sợi xích màu đen có tấm thẻ vàng vương vức, đó là đạo khí Tiêu Dao Hầu dùng để khống chế nó. Đưa sách tranh cho ta. Bích Nhãn Thần Nha lấy một ngọc phù màu đỏ ra giao cho Tiêu Dao Hầu. Vâng thưa lão gia. Tiêu Dao Hầu quét thần nhược qua, chọn dấu ấn nguyên thần của hai yêu vật, rút ra đưa vào trong hai viên chân châu màu đen. Tiêu Dao Hầu nói với Bích Nhãn Thần Nha. Nha đầu, ta chọn hai yêu vật này cho kính nhi, nội đan giao long mà cầm thường tìm được hãy đưa cho con khuyển yêu, ương yêu thì ngươi đi huyền không tự một chuyến, cầm theo thư của ta xin một viên hắc ám xá lợi. Hai vật nhỏ này coi như có tư cách chạy chân cho kính nhi. Bích Nhãn Thần Nha nhún vai. Đôi tay biến thành cánh chim nhanh như tia chớp bay ra ngoài khung cửa. Huyền Không Tự xa ở Đông Bắc, bên ngoài Dược Châu. Trong Đông Tần Đế Quốc cảnh không có hòa thượng, Phật môn không nằm trong Bách gia, không bị đạo môn diệt tuyệt, nhưng cũng bị trục xuất khỏi Thần Châu. Nên đại quý tộc Đông Tần Đế Quốc có nhu cầu gì đến cửa xin thì Phật môn không dám từ chối. Tiêu Dao Hầu tượng trưng cho chút quà làm trao đổi là được, hắc ám xá lợi là thứ vô cùng quý giá đối với Phật môn, nó không chỉ là tượng trưng. Hắc ám xá lợi càng là bảo bối đối với yêu tộc bay, đặc biệt là yêu quái như Xích Vĩ Thần Ưng, bẩm sinh thân thể yếu ớt ảnh hưởng tốc độ của nó. Nếu có hắc ám xá lợi thì Xích Vĩ Thần Ưng sẽ hình thành yêu thân kim cương, tốc độ gần bằng Bích Nhãn Thần Nha. Nghĩ đến đây Bích Nhãn Thần Nha hơi ghen tị, nó đi theo Tiêu Dao Hầu nhiều năm nhưng không được một viên xá lợi, tiểu yêu kia có tài đức gì mà chưa thấy lập công đã được ban thưởng Xích Vĩ Thần Ưng. Bích Nhãn Thần Nha phát ra tiếng rít giận dữ trên 9 tầng trời. Cách. Bích Nhãn Thần Nha phun ra ngọn lửa xanh biếc, nó hóa thành vệt lửa đen trên bầu trời. Tiêu Dao Hầu nhìn cửa sổ, Bích Nhãn Thần Nha đã bay ra mấy chục dặm nhưng gã còn cảm giác được ghen ghét trong lòng yêu vật này. Tiêu Dao Hầu bật cười, biết ghen tị là tốt, dạo này Bích Nhãn Thần Nha bắt đầu hơi càn rỡ. Yêu vật có trung thành đến mấy nếu ngươi gần gũi với nó nhiều sẽ sinh ra vấn đề. Nếu không dở trọt thì chúng nó không phải là yêu nữa. Luyện khí sĩ nuôi dưỡng yêu vật thường là để làm tử sĩ, chỉ có cường giả kim đan giống Tiêu Dao Hầu mới sử dụng yêu vật như luyện khí sĩ. Trừ trên người mang minh bài thân phận đẳng cấp đạo khí ra những yêu vật có địa vị không thấp trong hầu phủ. Minh bài thân phận là để bảo đảm yêu vật chấp hành nhiệm vụ không bị người đạo cung theo dõi bắt lấy. Trên thế giới này Trảm Yêu Trừ Ma chỉ nhằm vào yêu quái hoang dã. Phụ thân. Nữ nhi Lâm Hoành Sơn quay về chỗ ở của mình. Tô Kính đã nằm trong viện ngước nhìn trời, người kiệt sức. Mới chưa đến nửa canh giờ Tô Kính đấu với đám khôi lỗi tới mức mệt rã rời. Tô Kính cứ nghĩ những khôi lỗi chỉ phối hợp sắc bén, giờ xem ra là do kỹ năng chiến đấu của hắn quá tệ, đấu đơn mà không đánh lại khôi lỗi. Lâm Tạ Hồng nói hắn là phế vật không xem như nhục mạ, cay đắng thừa nhận nàng nói là thật. Ngoài viện, Từ Đằng mang theo Bạch Anh từ xa nhìn Tô Kính. Hắn không cho nàng vào viện. Tô Kính đánh nhau với khôi lỗi cực kỳ nguy hiểm, làm trái tim Tử Đằng treo cao. Tử Đằng biết loại khôi lỗi trong đế quốc có thuộc tính gì, nếu dùng ngọc bội không chế thì kéo dài khoảng 2 giây. Có mấy lần Tô Kính mạo hiểm suýt bị đâm thủng người, Tử Đằng nhìn mà đổ mồ hôi. Chương 29, Kỳ Thị, 1. Thấy Tô Kính nằm dưới đất thở hừng hộp, trong lòng Tử Đằng tràn ngập tình cảm kỳ lạ. Thiếu gia rốt cuộc trưởng thành, chịu khổ được. Cũng biết suy nghĩ về tương lai. Từ Đăng đã định trước sẽ theo Tô Kính cả đời, hắn không ra gì thì nàng cũng chẳng có sự lựa chọn khác. Bây giờ Tô Kính cố gắng tiến tới, mặc kệ hắn có tiến bộ hay không Từ Đăng đều thấy hạnh phúc muốn khóc. Nàng là người phu nhân chọn, phải hầu hạ thiếu gia cả đời. Bạch Anh cười gian hỏi. Từ Đăng tỉ mắt bị hạt cắt chui vào à. Bạch Anh nhỏ tuổi nhất trong 8 nha hoàn, giờ mới 12 tuổi, lớn hơn Lâm Tạ Hồng 1 năm rưỡi. Nên nghe Bạch Anh trêu chọc không khiến Tử Đằng xấu hổ, cũng không tức giận. Tử Đằng nhẹ nhàng nói với Bạch Anh. Muội nhìn thiếu gia xem, sau khi lành vết thương thì đã ra dáng hơn rồi. Bạch Anh cười càng danh mãnh. Tử Đằng tỷ muốn nói là thiếu gia ra dáng nam nhân đúng không? Tử Đằng đỏ mặt nhưng không phản bác, khẽ thở dài. Bạch Anh bối rối hỏi dồn. Tử Đằng tỷ, ta nói sai cái gì sao? Muội nói đúng, thiếu gia bình thường thì chúng ta đi theo bình thường cả đời, nếu thiếu gia xuất sắc thì sao? Bạch Anh đương nhiên trả lời. Thì chúng ta cũng bất phàm theo. Bạch Anh đơn thuần làm Tử Đằng tức giận bật cười. Tuy chúng ta cũng đang tu hành nhưng không được truyền dạy thật sự, không thể trúc cơ. Muội hãy nhìn người bên cạnh lao ra, kém nhất đều là luyện khí sĩ trúc cơ kỳ. Nếu có ngày thiếu gia thành tiểu kim đan thì còn cho người như chúng ta đi theo sau. Bạch Anh ngây người, đôi mắt ngây thơ lóe tia mờ mịt. Trong 8 người thì Tử Đằng, Lam Mân lớn tuổi nhất, đã là khí phản tiên thiên, dù mới nhập môn nhưng cũng là luyện khí sĩ thật sự. 6 nha hoàn khác ở giai đoạn dẫn khí nhập thể. Thiếu gia trước kia là phế vật không có ý chí cầu tiến, mọi người cũng được chăng hay chớ, chưa từng nghĩ có ngày thiếu gia sẽ đuổi họ đi. Bạch Anh càng nghĩ càng buồn, đống khóc toáng lên. Tô Kính ngạc nhiên, hắn chậm rãi ngồi dậy ngoắc Bạch Anh lại gần. Tử Đằng nhấc chân nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Tô Kính nói. Nàng cũng vào đi. Tử Đằng nhanh chóng nhấc gấu váy lên chạy vào viện, ngồi bên cạnh Tô Kính, mở hà bao lấy ra viên đan dược muốn nhét vào miệng Tô Kính. Lâm Hoành Sơn đúng lúc đi vào viện tử, cao giọng quát. Không được ăn. Tô Kính nghe vậy quay đầu phun đan dược xuống đất. Với ánh mắt Tử Đằng đỏ ứng cầm đan dược dính nước miếng lên cẩn thận cất vào hà bao. Bạch Anh tức giận quát vào mặt Lâm Hoành Sơn. Ngươi có tư cách gì? Bạch Anh chưa nói hết câu Lâm Tạ Hồng đã dí kiếm ngắn vào cổ Bạch Anh, cười tủm tỉm hỏi. Có phải ngươi muốn nói phụ thân của ta chỉ là võ phu, có tư cách gì mệnh lệnh một luyện khí sĩ, ra lệnh cho thế tử? Bạch Anh cứng rắn tiến lên một bước thay câu trả lời, Lâm Tạ Hồng lùi một bước nhưng kiếm ngắn vẫn dí vào cổ Bạch Anh. Lâm Tạ Hồng không phải Lâm Hoành Sơn nên lùi hơi chậm, mũi kiếm bén đã dính máu. Mặt Tử Đằng trắng bệnh kéo Bạch Anh, nhưng Bạch Anh cứng đầu đứng yên tại chỗ không lùi nửa bước. Lâm Tạ Hồng bật cười nói. Phụ thân của ta đúng là thân phận thấp nhưng vừa rồi hầu gia đã thu ta làm đệ tử. Ngươi nói xem nếu vừa rồi kiếm của ta đâm xuyên qua cổ ngươi, ngươi chết rồi sẽ ra sao? Tử Đằng giật mình kêu lên. Cái gì? Thiêu Giao Hầu chưa bao giờ nhận ai làm đồ đệ. Công pháp của Tô Gia ít khi truyền ra ngoài, dù Tô Dương là quyền quý trong triều thì cả đời chỉ có một danh ngạch thu đồ đệ không họ Tô. Nếu Tô Dương thu người thứ hai sẽ bị Tô Gia Dực Châu chất vấn, thậm chí trực tiếp diệt đệ tử ngoài biên chế. Danh ngạch này rất quý giá, bao nhiêu người trong phủ muốn thế mà tiểu nha đầu này được hưởng. Tử Đằng cũng từng mơ tưởng về danh ngạch này, nếu Tô Kính nạp nàng làm thiếp thì nàng sẽ có cơ hội được truyền dạy, bây giờ mọi thứ đã tan biến. Người Bạch Anh cứng ngắc, nàng không sợ nhưng không muốn chết mà không ai giải oan cho mình. Mới rồi Bạch Anh chỉ vì muốn bảo vệ tôn nghiêm của thiếu gia. Lâm Hoành Sơn quát mắng thiếu gia, nàng không chịu nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn cười càng khinh khỉnh, Lâm Tạ Hồng rút kiếm ngắn về. Sau này trừ sư huynh của ta ra nếu ai còn bước vào viện tử này là ta làm thịt người đó. Tô Kính cũng bị tin tức này hù hết hồn. Thiêu Giao Hầu thu Lâm Tạ Hồng làm đồ đệ. Cái này xem như hoàn toàn lọt hố. Tiêu Giao Hầu tặng Hoàng Đình Thần Ngọc cho Tô Kính, mấy ngày nay hắn đã biết giá trị của nó. Dù biết Tiêu Giao Hầu tặng cho nhi tử trong lòng gã, nhưng Tô Kính bất giác tăng hảo cảm với gã, ít ra thế này mới giống phụ thân. Huống chi sau này Tô Kính tạm thời còn cần Tiêu Giao Hầu che chở. Nếu chuyện này bị lộ không biết Tô Gia Dực Châu có thể bảo vệ mạng sống Tiêu Giao Hầu không? Tô Kính không biết nên nói cái gì. Tử Đằng mang Bạch Anh về trước đi, về sau đừng lại đây hầu. Ta học tập võ đạo thì phải có ý chí chịu đựng, nếu không qua được cửa này. Tử Đằng kéo tay áo Bạch Anh hành lễ hướng Lâm Tạ Hồng rồi vội vàng bỏ đi, không nhìn Lâm Hoành Sơn cái nào. Lâm Hoành Sơn cau mày, Lâm Tạ Hồng đanh đá như vậy là vì tránh cho rắc rối. Đã có thân phận đồ đệ của Tiêu Giao Hầu thì Lâm Tạ Hồng nói như vậy cũng không có gì không ổn. Không ai vào viện tử này thì khi Lâm Hoành Sơn thi triển lực lượng thiên địa luân có thể che chắn mọi chuyện ngoài ý muốn khi tu luyện, làm vậy truyền dạy bí pháp binh ra cho Tô Kính an toàn hơn nhiều. Tô Kính. Tô Kính thuận miệng nói. Lão sư đừng để bụng, những nha hoàn đã thói quen bảo vệ ta. Tô Kính nhớ lại Bạch Anh cứng rắn tiến lên một bước, hắn biết Lâm Tạ Hồng sư muội nghĩ gì nên không trách móc gì. Nhưng lúc Bạch Anh đi mặt đầy nước mắt, Tô Kính không biết tại sao Bạch Anh khóc. ai, cứ tưởng có người hầu hạ thì thoải mái lắm, ai ngờ thật rắc rối. Lâm Tạ Hồng nhẹ nhàng bước lại gần Tô Kính, cười theo nhìn khuôn mặt âm trầm của hắn. Sư huynh đau lòng tiểu nha hoàn của mình. Tô Kính câm nín, theo quan điểm của hắn thì Bạch Anh là người hầu của hắn mà đi kỳ thị thân phận không phải luyện khí sĩ của Lâm Hoành Sơn thì chẳng tốt đẹp gì. Nhưng Bạch Anh là người sống trong thế giới này, thừa nhận quy tắc như vậy nên không thể trách móc nàng. Sư huynh thôi đi. Lâm Tạ Hồng cáu kỉnh nói. Ta không cho các nàng đến vì tránh cho về sau ta thật sự phải giết người diệt khẩu, chính sư huynh hãy suy nghĩ rõ ràng. Chương 30, Kỳ thị, 2. Tô Kính buồn cười sao đầu Lâm Tạ Hồng, nàng như con mèo bị giật mình cong lưng xù lông, tay ấn kiếm ngắn trận to mắt chừng hắn. Tô Kính rút tay về, nói. Sư muội đã được phụ thân của ta thu làm đệ tử, về sau ta sẽ kéo những nha hoàn này xuống nước dù sao người trong phủ sớm muộn gì cũng sẽ bị kéo vào. Khi đó tất cả là người một nhà, giờ sư muội khi dễ nàng ta không cảm thấy chán sao? Lâm Tạ Hồng chỉ vào mũi Tô Kính hỏi. Sư huynh, thật muốn kéo các nàng vào. Đúng rồi. Mặt Lâm Tạ Hồng tràn đầy tức giận. Không sợ hại chết bọn sao? Sống chết có số, giàu sang nhờ trời. Hôm nay Bạch Anh bảo vệ ta thì sau này ta sẽ bảo vệ nàng bình an, cùng lắm đối địch toàn đế quốc, chết thôi. Lâm Tạ Hồng không để ý hình tượng tức giận quát. Ba mợ nó. Nói chuyện văn thơ không chút khí khái nam nhân. Tâm trí của Tô Kính chín chắn hơn nàng nhiều, hắn không phản bác mà cười hỏi. Vậy ta nên nói sao? Lâm Tạ Hồng sửng sốt sau đó bảo. Đương nhiên nhảm nhí, ta là nữ làm sao biết? Lâm Hoành Sơn nhìn nữ nhi và Tô Kính đấu võ mồm, tâm tình tốt lên rất nhiều. Thế tử Tiêu Giao Hầu này tốt hơn trong tin đồn gấp trăm lần. Huống chi có ngũ đại pháp chú, hắn không thể hại Hồng Nhi. Nếu sư muội biết mình là nữ thì sau này hãy đọc sách nhiều chút đi, bồi dưỡng khí chất. Lâm Tạ Hồng thuận miệng hỏi. Cái gì là khí chất? Lâm Tạ Hồng lại hỏi. Đọc sách gì? Hoàng Đinh Kinh, Tử Phủ Thức Vi. Lâm Tạ Hồng hiểu xỉu. Ta đã đọc rồi. Hoàng Đinh Kinh có 3.600 quyển, người ngoài đạo cung tối đa chỉ gom góp được 180 quyển. Tử Phủ Thức Vi có 1.200 quyển, tương tự người ngoài đạo cung tối đa chỉ kiếm được 36 quyển. Như Tô gia chúng ta thì hai loại sách này khá đầy đủ, sư muội nên nhìn xem. Đã bái sư thì nên suy nghĩ về trường sinh. Lâm Tạ Hồng hoàn toàn bị đánh sẹp khí thế, nàng sợ nhất đọc sách. Hoàng Đình Kinh có 3.600 quyển, Tử Phủ Thức Vi thì 1.200 quyển. Nhưng hai loại sách này phải học tập. Hoàng Đình Kinh là quy tắc trung tu luyện đạo môn trong thiên hạ, bên trong bao gồm hết cơ sở liên quan cấm chế phù văn. Tử Phủ Thức Vi là cơ sở tu luyện nguyên thần. Không có hai thi thức cơ bản này thì không thể nào tu thành kim đan. Tô Kính vốn lôi Hoàng Đình Kinh, Tử Phủ Thức Vi ra giáo dục Lâm Tạ Hồng, nhưng hắn đột nhiên hiểu đạo lý. Tại sao hắn vừa có được Hoàng Đình Thần Ngọc liền trực tiếp luyện chế được? Vì hắn từ nhỏ học hết tri thức phù văn cơ bản. Đọc hiểu thứ cấm chế thiên cương biểu đạt. Nếu luyện khí sĩ không có những tri thức này thì dù được đến Hoàng Đỉnh Thần Ngọc cũng không thể luyện hóa. Đạo cung cường đại, tán tu nhỏ yếu cũng vì vậy. Tri thức của đạo môn tập trung vào 12 đạo cung, tài nguyên trong các gia tộc luyện khí sĩ cũng không phong phú bằng. Tô Kính xuyên Việt vào ngay Tô gia đúng là may mắn, phân tích từ bí mật Tô Kính biết thì Nguyên Đông Tần Đế Quốc trừ đạo cung, hoàng tộc gia thế lực khác có thể nắm giữ tri thức cơ bản chưa đủ 10 gia tộc. Tô gia Dược Châu là thế lực lớn nhất, nên những gia tộc này hạn chế nhận đồ đệ rất nghiêm khắc, đạo cung và hoàng tộc buộc các gia tộc nghiêm khắc khống chế truyền dạy tri thức. Hèn gì ngàn năm nay không có tán tu thành tiên. Giống như năm lưu manh liên hiệp quốc ở trái đất, dù đấu đá nhau nhưng đều hiểu một quan điểm, trừ năm nước chúng ta ra những quốc gia có được vũ khí hạt nhân là phá hoại hòa bình thế giới. Hoàng tộc 12 đạo cung cho rằng gia tộc luyện khí sĩ lấy Tô gia làm đại biểu là lưu manh trong Liên Hiệp Quốc. Tô Kính xuyên Việt xem như đầu thai đúng chỗ, chiếm vận may lớn như vậy, không biết về sau có phải chịu nhân quả gì không. Thuyết nhân quả không phải Phật môn nêu ra, đạo môn trong thế giới này cũng là môn phái rất xem trọng nhân quả. Bây giờ Tô Kính dần dung hợp thân phận thế tử, linh hồn của hắn đồng ý thừa nhận pháp tắc của thiên đạo thế giới này nên tư duy tự nhiên nhìn thấu then chốt của vấn đề. Người xuyên Việt chiếm cứ vận khí của người thế giới này làm sao có thể không chịu nhân quả. Đặc biệt Tô Kính được lợi lớn như vậy, có hệ thống tri thức hoàn chính nhất, trực tiếp có trang bị đẳng cấp đạo khí, tu luyện trong phủ được nhiều cường giả kim đan che chở. Vậy hắn sẽ phải chịu nhân quả gì đây? Không lẽ khi hắn vào Vũ Lâm Quân sẽ gặp nguy hiểm chí mạng gì? Tô Kính nghĩ tới nghĩ lui không cảm thấy mình sẽ gặp nguy hiểm trong Ngọc Kinh Thành, khi nào hắn rời khỏi Tiêu Giao Hầu Phủ mới có rắc rối thật sự. Thôi, còn hơn 3 năm, hắn tranh thủ đến trúc cơ vậy, có Khổng Tức Mâu trong tay đã không ai dưới trúc cơ uy hiếp được Tô Kính. Nếu sớm đến trúc cơ là có thể bắt đầu luyện chế phù giáp. 36 vạn tấm phế phù trong Hoàng Đình Thần Ngọc khi nào luyện chế thành phù giáp mới thật sự là thủ đoạn giữ mạng. Một khối Hoàng Đình Thần Ngọc trong một ngày chỉ có thể đỡ được một lần công kích của cường giả Kim Đan Kỳ, phù giáp thì miễn là còn sót 36 phù lục là có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Tiêu Giao Hầu cho Tô Kính những phế phù là đang nói rõ nếu ngươi có thể trúc cơ thì ta hết sức ủng hộ ngươi, nếu không làm được thì sẽ rất thất vọng. Nếu không có ngũ luân chân bảo của Lâm Hoành Sơn thì dù Tô Kính cầm Hoàng Đình Thần Ngọc rất khó khăn để đến trúc cơ trong 3 năm, thử thách này khá hơn. Tô Kính suy nghĩ nghĩ đầu đuôi sự việc, lòng rơi bất tâm sự. Lâm Tạ Hồng vì việc đọc sách nên không tâm tình đấu võ mồm với Tô Kính, nàng đi về phòng. Sau ngày này cuộc sống của Tô Kính và Lâm Tạ Hồng trở nên có quy luật. Mỗi ngày trời chưa sáng Lâm Tạ Hồng đã đi, có người đón nàng tới chỗ phu nhân Tiêu Giao Hầu truyền dạy thuật đạo cơ bản, tri thức cơ bản. Tô Kính dậy muộn hơn, chờ Lâm Tạ Hồng tu luyện 2 canh giờ trở về rồi cùng nhau tu luyện chiến kỹ binh gia. Lâm Hoành Sơn không cho Tô Kính sử dụng Khổng Tức Mâu, hắn thu mâu vào người, chỉ không ngừng sử dụng bí pháp thần binh luân luyện tập. Ngày thường huấn luyện Tô Kính toàn dùng mâu sắc nặng nghề, và một thanh trường kiếm. Trước mắt đã là giữa tháng 4, Tiêu Giao Hầu chuẩn bị thiệp mời phát khắp Ngọc Kinh Thành. Tiêu Giao Hầu sắp thu đồ đệ, thực bái sư vào ngày 28 tháng 4. 12 cung đạo môn vào ngày 5 tháng 5 tổ chức đăng thiên thang. Tiêu Giao Hầu làm như vậy nhằm vào ai thì người biết tin tức bên trong đều hiểu rõ. Chương 31, Tham Lam, 1. Không ai nói Tiêu Giao Hầu ngốc đối địch với Thanh Dương Cung, ít nhất Hoàng đế Bệ Hạ và người Khổng Tức Đạo Cung rất vui vẻ. Phía đông nam Ngọc Kinh Thành, trên một ngọn núi nhỏ sinh mây mù lượn lờ, phía cuối con đường lên núi duy nhất, trên cổng Bạch Ngọc viết 3 chữ to Thanh Dương Cung. Đỉnh núi có một cục đá bay lơ lửng, diện tích chỉ khoảng 100 trượng. Dây leo rậm rạp rũ xuống, có nước chảy qua. Trên tảng đá 100 trượng xây một tòa đạo quan. Trong đại điện đạo quan thờ phụng pho tượng tiên nhân. Pho tượng làm bằng bạch ngọc thuần khiết, kích cỡ người thật, thân khoác thiên y yể, lưng treo trường kiếm, dưới thân cưới một con dê xanh. Đây là tổ sư sáng phái của Thanh Dương Cung, Ngự Dương chân nhân 3 vạn năm trước phi thăng. Lịch sử trước kia của chư tử bách gia không thể khảo cứu, đạo môn có vô số truyền thuyết. Nhưng chắc chắn một điều rằng đạo môn chỉ cỡ 3 và 5. Thanh Dương Cung cung phụng tổ sư của mình không có gì lạ, 11 đạo cung khác đại khái cũng làm vậy. Chính giữa đại điện có một đạo nhân râu tóc bạc phơ đang ngồi, sắc mặt hường hào, lông mày dài đâm thái dương. Một đạo nhân trẻ quỳ trước mặt Bạch Mi đạo nhân, biểu tình âm trầm, đó là Diệp Thiêm. Bạch Mi đạo nhân cầm thiệp mời Tiêu Giao Hầu phát ra, trên thiệp mời màu vàng nhạt có khí xanh đậm ngưng tụ không tán. Diệp Thiêm sốt ruột nói, sư phụ, Tô Dương đang thị uy với sư phụ. Hắn cho rằng dựa vào Khổng Tức Cung là có thể không thèm để Thanh Dương Cung chúng ta vào mắt sao. Ha! Bạch Mi đạo nhân không nói gì nhưng thầm nghĩ Tô Gia Dược Châu thực lực không yếu, dù là lao nếu không tập hợp sức mạnh nguyên đạo cung thì không thể hạ gục được. Núi dựa thật sự của Tiêu Giao Hầu Tô Dương là Tô Gia chứ không phải Khổng Tức Đạo Cung gì đó. Nhưng ngươi thu đồ đệ thì thôi đi. Còn đưa thiệp mời đến cho Diệp Thiêm là đạp thẳng vào mặt người ta. Tiêu Giao Hầu làm như thế khiến Bạch Mi đạo nhân khó xử. Đúng vậy, việc Diệp Thiêm đi ngăn cản Lâm Hoành Sơn là Bạch Mi đạo nhân đồng ý cho làm. Tiêu Giao Hầu đã là đại tư mã, có quyền kiểm soát tuyệt đối với những tinh binh manh tướng Nam Cương, nếu gã còn khống chế luôn biên quan Bắc Vực, cộng với thế lực hình trưởng của gã là Bình An Hầu Tô Việt thì sẽ là thế lực trong Ngọc Kinh Thành có thể đối kháng lại đạo cung. Đương nhiên quan trọng nhất là Bạch Mi đạo nhân nhận được người khác hối lộ rồi lại không hoàn thành được. Diệp Thiêm đã là luyện khí sĩ đỉnh trúc cơ, nhưng ai ngờ nhị quản gia của Tiêu Giao Hầu phủ đột nhiên xuất hiện đón Lâm Hoành Sơn đi. Diệp Thiêm không thể đánh với nhị quản gia, nếu đối phương giết gã cùng lắm là một mạng đền một mạng. Nhị quản gia tuy là luyện khí sĩ kim đan kỳ nhưng thiên phú đã đến tận cùng, không thể tiến bộ thêm được. Diệp Thiêm mới 20 mấy tuổi. Là một trong các đệ tử xuất sắc nhất của Bạch Mi đạo nhân, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện một mạng đổi một mạng. Nghĩ đến đây Bạch Mi đạo nhân không nói gì. Diệp Thiêm nóng nảy thò người đến gần hỏi. Sư phụ, hay là mời sư thúc ra tay? Bạch Mi đạo nhân nhẹ nhàng hỏi lại. Sư thúc. Chợt một giọng nói vọng vào. Sư Minh, Diệp Thiêm nói đúng, Tiêu Giao Hầu quá là trong mắt không người. Sư Minh là mặt mũi của Thanh Dương Cung nên không tiện ra tay, nhưng ta thì khác. Bạch Mi đạo nhân cười nói. Thì ra là xa sư đệ. Một thân hình vạm vỡ xuất hiện ngoài đại điện, đạo nhân này đầu đội một tự đính lương quan, thân khoác đạo bào màu đỏ, chân đạp vùng vân cẩm màu đen. Da mặt đạo nhân khá xấu, đầy mỡ, lông mày mọc lộn xộn, môi dày như bị đàn ong mật trích, mũi vừa thấp vừa xẹp như bị đập vào khung cửa. Xỉu đạo nhân này lao vào đại điện như cơn gió, ngón tay bắn ra luồng kiếm khí thẳng đến giữa trán Bạch Mi đạo nhân. Kiếm khí vượt qua không gian, không dẫn phát dao động nguyên khí nào, vô hình vô ảnh. Bạch Mi đạo nhân lắc đầu, gió nổi lên trước mặt lão thổi tán đi kiếm khí. Bạch Mi đạo nhân khen. Kiếm thuật của sư đệ lại tiến bộ. Xỉu đạo nhân nói chuyện như đang chửi người. Da mặt của sư huynh dày hơn, lắc đầu một cái đã ma sát ra cơn gió. Sư đệ có luyện thêm 100 năm cũng không bằng sư huynh. Bạch Mi đạo nhân bình tĩnh hỏi. Xa sư đệ, là Diệp Thiêm kêu sư đệ đến. Xỉu đạo nhân bỗng thấy tức ngực, Bạch Mi đạo nhân liếc một cái lướt qua mặt gã. Không biết có thứ gì chui vào người đè ép từng tấc huyết mạch. Xỉu đạo nhân hự một tiếng lùi ra sau đứng ngoài ngưỡng cửa. Bạch Mi đạo nhân nhìn sư đệ của mình, khẽ thở dài. Không được lặp lại nữa, đạo quan này chỉ có ta và Diệp Thiêm vào. Diệp Thiêm lộ vẻ mặt vui mừng, gã cúi đầu xuống thầm cảnh giác, có vẻ như sư phụ không vui vì biết gã quen thân với sư thúc. Xỉu đạo nhân định chửi tiếp nhưng thấy tượng tiên nhân sau lưng Bạch Mi đạo nhân tỏa ánh sáng như có như không bao phủ người lao thì gã xẹp hơi. Xỉu đạo nhân thầm hận Diệp Thiêm. Nếu đầu óc gã thông minh thì lúc trước đã không bị sư huynh cướp lấy vị trí này, chiếm được đạo quan, bù qua xuất lại bây giờ gã và Bạch Mi đạo nhân cách biệt càng lúc càng lớn, đời này kiếp này khó thể chờ mình. Bạch Mi đạo nhân chợt cười lấy một thứ ra khỏi ống tay áo giao cho Diệp Thiêm. Đỗ Nhi cầm thiệp mời cùng xa sư thúc của ngươi đi Tiêu Giao Hầu phủ. Sư thúc của ngươi biết cách dùng thứ này thế nào? Diệp Thiêm nhận lấy thứ Bạch Mi đạo nhân đưa cho gã, cầm trong tay thấy rõ đó là một khúc xương ngón tay. Màu xương ngón tay trắng bệnh có vài vết dạn màu vàng nhạt, nếu không có phụ lục xanh rậm rạp quấn quanh thì xương ngón tay đã nát. Xỉu đạo nhân đứng xa trông thấy xương ngón tay đó thì ra mặt co giật. Nắm giữ Thanh Dương Cung không ngờ được lợi lớn như vậy. Thần vật ngoại môn như thế có thể tùy tay lấy ra. Xỉu đạo nhân không chút che giấu vẻ mặt tham lam của mình, Bạch Mi đạo nhân làm bộ như không nhìn thấy. Bạch Mi đạo nhân nói với Diệp Thiêm. Nên làm thế nào ngươi hãy nghe theo sư thúc của mình là được, đi đi. Nói xong Bạch Mi đạo nhân phất tay áo, Diệp Thiêm bị kéo bay lên, Xỉu đạo nhân đứng ngoài đại điện cũng bị ống tay áo thổi rớt xuống đá bay trăm trượng. Đuổi đồ đệ và sư đệ của mình đi rồi Bạch Mi đạo nhân mới chậm rãi đứng dậy. Nhếch mép cười khẩy thầm nghĩ, xa sư đệ ơi là xa sư đệ, ta không tin ngươi không động lòng với pháp gia thần ngục chỉ. Ngươi cầm thần ngục chỉ thì việc đắc tội Tiêu Giao Hầu tính lên đầu ngươi, ta không muốn chịu đoạn nhân quả này. Chương 32, Tham Lam, 2. Bạch Mi đạo nhân vung tay háo khiến Diệp Thiêm, Bạch Mi đạo nhân bay xuống núi, rời khỏi Thanh Dương Cung. Hai người chưa xuống đất Xỉu đạo nhân đã ôm eo Diệp Thiêm mang theo bay ra sau núi. Nỗi lòng Diệp Thiêm khủng hoảng. Nụ cười cứng ngắc. Gã cầm thần khí ngoại đạo tương đương với một món đạo khí, sư phụ đưa ra nhưng không nói khi nào lấy lại. Sư thúc nhìn chúng thần khí ngoại đạo này, gã nên đưa hay không? Xỉu đạo nhân mang Diệp Thiêm chớp mắt đến dưới một vách vực sau núi. Nơi này gió âm u, trời đất tối tăm, bóng ma bao trùm cây cối xanh ngắt. Hai người đến làm đám chim giật mình đập cánh bay lên, khi đụng vào cương khí hộ thân của Xỉu đạo nhân thì bị chấn tan xương nát thịt. Xỉu đạo nhân cười gằn ngoắc ngón tay, ngục thần chỉ giấu trong dây lưng của Diệp Thiêm rơi ra. Dây lưng của gã chỉ là một món pháp khí tạp phẩm tự thành không gian, không chịu nổi luyện khí sĩ kim đan kỳ ngoắc một cái. Diệp sư điệt nói xem nên đối phó Tiêu Giao Hầu kia thế nào. Diệp Thiêm lặng im một lúc, gã biết sư thúc tuyệt đối không trả lại thần khí ngoại đạo đó cho mình, lòng rất tức tối. Sau cùng Diệp Thiêm lên tiếng. Người mà ta muốn nhưng Tiêu Giao Hầu thu làm đệ tử là làm Thanh Dương Cung mất mặt, ta tìm lý do giết nữ nhi của Lâm Hoành Sơn tại chỗ, Tiêu Dao Hầu không thể nào vì một đứa nhóc chưa bái sư mà trở mặt với Thanh Dương Cung. Sửu đạo nhân cười to bảo. Có gì không được. Nếu ngươi giết người, Tiêu Dao Hầu liều tổn thất vài thuộc hạ giết ngươi tại chỗ rồi lấy mạng đổi mạng là được. Tại sao ngươi bị nhị quản gia nhục nhã? Cũng vì tài nghệ không bằng người mà không chịu liều mạng. Mặt Diệp Thiêm đỏ dần thầm hận sư thúc. Mặt Sửu đạo nhân bóng nhảy, da mặt dày không thua gì Bạch Mi đạo nhân. Sửu đạo nhân cứng rắn cướp thần khí ngoại đạo của sư điệt, lòng thầm tính toán, mở miệng hỏi. Diệp sư điệt có biết khúc xương trắng này là cái gì không? Diệp Thiêm lắc đầu, tuy gã là luyện khí sĩ của danh môn đại phái nhưng không xem nhiều mấy thứ đạo ngoài lề. Trong Thanh Dương Cung có đầy đủ tư liệu, Diệp Thiêm không có thời gian xem. Sửu đạo nhân cười nói. Đây là thần khí nổi tiếng của Pháp gia ngày xưa, thần ngục chỉ. Diệp Thiêm hoang mang. Sửu đạo nhân tiếp tục bảo. Pháp gia và Nho gia nương tựa nhau, thủ đoạn trị lý quốc gia rất hung ác. Pháp gia chấp trưởng pháp luật, khi bắt một ít tồn tại cường đại thì cường giả kim đan đệ tử của Pháp gia sẽ mang thần khí này đưa phạm nhân vào thần ngục chỉ. Tim Diệp Thiêm rất cái bịch, vì trong đạo môn dù là tiên khí cũng không thể lưu trữ sinh vật sống. Thần khí của Pháp gia này bằng vào đẳng cấp sánh bằng đạo khí của đạo môn, có thể chứa người sống. Thần ngục chỉ, chấn ngục chỉ, luyện ngục chỉ là thần khí nổi tiếng của Pháp gia. Năm xưa vô số người đạo môn bị thứ này ám hại, ta luyện hóa thần ngục chỉ sau đó vào Tiêu Dao Hầu phủ, thần không biết quỷ không hay đến gần tiểu nha đầu kia bắt giữ nó đưa vào thần ngục chỉ, khi đó Tiêu Dao Hầu sẽ không biết là ai làm. Biểu tình của Diệp Thiêm thay đổi liên tục. Sửu đạo nhân thấp giọng nói. Ta lấy thần ngục chỉ, nha đầu bắt được đương nhiên tặng cho Diệp sư điệt làm đỉnh lô. Ngươi giam nha đầu trong nhà riêng ở Ngọc Kinh Thành, trong môn sẽ không người biết, ngươi muốn làm gì thì làm. Diệp Thiêm nghe vậy nở nụ cười dâm tà. Thanh Dương Cung có thuật thải bổ nhưng bị hạn chế nghiêm khắc, cơ bản là cách song tu. Nếu thần không biết quỷ không hay bắt bé gái vào nhà mình, muốn chơi kiểu gì tùy thích, dù có hút sạch bé gái cũng không ai bắt tội. Nghĩ đến đây Diệp Thiêm mỉm cười nói. Mọi việc xin nghe theo sư thúc, sư phụ cũng đã giản vậy. Sửu đạo nhân thầm cười nhạt, sư đồ các ngươi đều muốn đùn đẩy trách nhiệm, nhưng khi xảy ra việc thì ha ha, không theo ý ngươi được. Tiêu Dao Hầu dễ đắc tội sao? Gã vì thần ngục chỉ nên mạo hiểm thử một chút, Diệp Thiêm vì một cô bé thì thật không đáng. Sư huynh từ nhỏ đã mạnh hơn gã, không ngờ thu đồ đệ phế vật như vậy. Sửu đạo nhân nghĩ đến đây tâm tình siêu tốt đẹp, ngửa đầu cười dài. Ngày 28 tháng 4, Dược Vương Tế. Mấy vạn năm trước người sáng tạo tiền thân thần mục đạo cung Vũ Hóa phi thăng thành ngày lễ trong đạo môn. Đạo môn có rất nhiều ngày lễ, vì ai đó phi thăng mà lưu giữ lại đến thời đại Đông Tần Đế Quốc chỉ còn lại Dược Vương Tế. Thần mục đạo cung và 11 đạo cung khác có mối quan hệ rất hòa hợp, Dược Vương Tế kéo dài 3 ngày, qua 2 ngày nữa là đến ngày 5 tháng 5 đăng thiên thang. Vì vậy hôm 28 tháng 4. Nghi thức thu đồ đệ của Tiêu Dao Hầu Tô Dương không được trưởng giáo 12 đạo cung đến dự. Ngay cả Khổng Tước đạo cung có quan hệ thân thiết nhất cũng chỉ phái đại tế tiểu dưới tay trưởng giáo đến. Người có đến hay không chẳng quan trọng, quà tặng là không thể thiếu. Tiêu Dao Hầu phái người đưa quà hướng thần mục đạo cung, món quà khá quý trọng nên thứ thần mục đạo cung đưa tặng cũng làm Tiêu Dao Hầu vừa lòng. Đó là một cây lôi đỉnh thần mục, tuy chỉ 3 thước nhưng bẩm sinh là phôi thai đạo khí. Tài liệu mục hệ khi luyện chế thường sẽ có hao tổn nhưng lôi đỉnh thần mục thì không. Nhiều năm qua Tiêu Dao Hầu Tô Dương luôn muốn có một khối lôi đỉnh thần mục nhưng xin mãi mà thần mục đạo cung phất lờ. Hôm nay gã thu đồ đệ rốt cuộc thần mục đạo cung cũng nể mặt. Tiêu Dao Hầu thở phào, lôi đỉnh thần mục có quý giá đến đâu cũng không quan trọng bằng thần mục đạo cung đã biểu thị hảo cảm với gã. Không uổng công Tiêu Dao Hầu đưa trước quà tặng là một khúc quỷ cốt, thứ này chỉ có Nam Cương sản xuất. Gã chấn thủ Nam Cương nhiều năm mới được 3 khúc. Quà tặng của thần mục đạo cung là lôi đình thần mục, Khổng Tước đạo cung ngũ hành tinh hồn thuần khiết hiếm có. Tiêu Dao Hầu tự mình cũng có thể kiếm được, nhưng sẽ tốn nhân lực, vật lực mới được đến ngũ hành tinh hồn, mất thời gian cỡ trăm năm. Đạo cung thường không chạy ra ngoài tài liệu như vậy để kiểm soát tài nguyên, chỉ có quan hệ thân thiết như với Khổng Tước đạo cung mới tặng quà kiểu đó cho Tiêu Dao Hầu. Tàng Kiếm đạo cung tặng một kiếm phôi đạo kiếm. Vừa đúng khuôn phép, luyện khí sĩ nào cũng có thể tự luyện chế. Nhưng trong kiếm phôi này có thiên hạ kiếm văn quy tắc chung, Tiêu Dao Hầu dùng để luyện chế ra đạo kiếm thuộc tính gì cũng nước chảy thành sông, cường giả kim đan lục chuyển như Tiêu Dao Hầu không tìm được chỗ chê phẩm chất của nó. Chương 33, phía sau quả tạo. Tàng kiếm đạo cung luôn trung lập, không làm thân với ai, Tiêu Giao Hầu khá vừa lòng món quà này. U Minh đạo cung đưa đồ cũng thú vị, là một đoàn xích dương chân hỏa, dùng vỏ trứng phượng hoàng phá vỏ để luyện chế một bình nhỏ. Bình thường quà của U Minh đạo cung đa số liên quan đến quỷ hồn, xích dương chân hỏa thì khắc ghế quỷ hồn. Tiêu Giao Hầu càng vừa lòng hơn, đây là một loại thái độ, U Minh đạo cung sẽ không đối địch với gã. Xích Tiêu đạo cung tặng một bộ phù giáp tổ hợp từ 36.000 tấm phụ lục, tốt hơn của đệ tử hạch tâm Xích Tiêu đạo cung dùng. Một món quà theo khuôn phép, chắc chắn phù giáp dành cho Lâm Tạ Hồng. Kỳ Lân đạo cung tặng đôi đăng vân ủng, giày này có thể luyện chế lần hai, chỗ miệng giày chân trái giấu vỏ vũ khí, chân phải là không gian một thước vuông, trong không gian có đôi vòng tay xanh biếc. Giày này là pháp khí tuyệt phẩm, đôi vòng tay là phôi thai pháp khí có thể luyện chế riêng tùy theo mình cần. Thế giới này không có nhiều đạo khí nên pháp khí tuyệt phẩm của Kỳ Lân đạo cung không keo kiệt chút nào. Vì tính đến Kỳ Lân đạo cung và Tiêu Giao Hầu không chơi thân nên gã vừa lòng món quà này. Không có quà tặng làm Tiêu Giao Hầu mất mặt, tức là trong Ngọc Kinh Thành tạm thời giữ cân bằng, chờ gã đến Kim Đan thất chuyển thì không sợ bọn họ gây sóng gió gì. Người đạo cung không biết chuyện này, ngay cả phu nhân của gã cũng không hay biết. Chu Tước đạo cung tặng bộ đạo bào cho nữ mặc, 36 sợi chỉ vàng xuyên suốt từ trên xuống dưới. Đạo bào là pháp khí tuyệt phẩm, 36 sợi chỉ vàng luyện chế bằng lông chim tiên linh. Thứ này giống đồ đệ tử Chu Tước đạo cung mặc, chỉ khác là ngực áo không có phù lục đạo cung. Vân Mộng đạo cung tặng ngọc bội nhỏ xinh nhưng chỉ là pháp khí bình thường. Mắt Tiêu Giao Hầu đỏ ngầu nhìn chằm chằm, nhìn xuyên thấu mới phát hiện chính giữa ngọc bội xanh biếc có một viên kim loại nhỏ xíu. Viên kim loại điêu khắc một thiên khẩu quyết. Thật lôi thiểm, đây là thuật đạo mà đạo cung có thể truyền dạy cho đệ tử ngoại môn. Khẩu quyết này hơi khác, có thể ngưng kết thành cấm chế thiên cương phát ra, tức là dù Lâm Tạ Hồng tu luyện đến trình độ kim đan thì thuật đạo này vẫn hữu dụng. Thật lôi thiểm này là bản hoàn chỉnh, Tiêu Giao Hầu chưa từng thấy. Thật lôi thiểm là thuật đạo thuộc tính kim, sức sát thương lớn nhưng công kích đơn thể, dùng để phòng thân không tệ. Khi gặp nguy hiểm bóp nát ngọc bội này có thể phát ra một tật lôi thiểm mạnh nhất, tương đương với trưởng giáo Vân Mộng đạo cung phát ra. Trúc Long đạo cung đưa tặng một đóa sen yêu chín cánh. Có thứ này thì Tiêu Giao Hầu có thể đặc biệt khống chế chín đại yêu mà không tăng thêm gánh nặng cho nguyên thần. Nó quý giá hơn đạo khí bình thường, nhưng mấy hôm trước Tiêu Giao Hầu đưa đồ cho Trúc Long đạo cung vì xin sen yêu này. Trúc Long đạo cung am hiểu khống chế yêu vật, thậm chí dám trực tiếp thu yêu vật làm đệ tử vì dựa vào sen yêu này. Đồng Lai đạo cung đưa tặng 500 cân phù trầm ngọc cao. Tiêu Giao Hầu thấy quà này thì cười vui vẻ. Đạo cung khác chỉ tỏ rõ thái độ không đối địch với gã, Đồng Lai đạo cung thì tặng thứ gã tìm kiếm nhiều năm không cách nào lấy được. Phù trầm ngọc cao là thứ không gì thay thế được, an quanh năm nếu luyện hóa chân khí thì có thể tu sửa tổn thương kinh mạch. Khí hải đan điền của Tô Kính bị tổn hại đang cần phù trầm ngọc cao để tu sửa, mặc dù không thể hoàn toàn chữa lành vết thương nhưng có thể giúp hắn tăng tốc độ tu luyện lên nhiều. Tiêu Giao Hầu hét lên. Người đâu? Một người mặc giáp trụ đỏ rực bao toàn thân bước vào cửa. Tiêu Giao Hầu chỉ vào hộp ngọc nhỏ bé nói. Đưa cái này cho Kính Nhi. Người đó kêu lên. Tuân lệnh. Người đó cầm hộp ngọc đặt sau hộ tâm kính rồi lui ra ngoài. Những đạo cung tặng cái gì đại biểu cho thái độ của họ? Đồng Lai đạo cung gốc ở Đông Hải, xem như yếu kém trong 12 đạo cung, không có minh hữu. Tặng quà cho Tiêu Giao Hầu nhưng rõ ràng là chuẩn bị vì Tô Kính. Đồng Lai đạo cung thu gom nhiều trầm phù ngọc cao cũng khá khó khăn, nhìn hộp ngọc là biết đã chuẩn bị một thời gian và đang tìm cơ hội đưa tặng cho Tiêu Giao Hầu. Nghĩa là trước khi Tiêu Giao Hầu quay về Ngọc Kinh Thành thì Đồng Lai đạo cung đã tính toán hết rồi. Xem ra Bồng Lai đạo cung có tia mắt trong hoàng cung. Hồng Liên đạo cung tặng một khối hương liệu, bất ngờ là Tiêu Giao Hầu không biết gì. Dưới hương liệu đệ một phù văn màu hoàng kim, cấm chế thiên cương. Tiêu Giao Hầu cầm hương liệu đỏ đậm quét mắt phù văn liền hiểu nguồn gốc hương liệu. Hồng Liên đạo cung và U Minh đạo cung có chút sâu xa. Lúc trước Phật môn định xây địa ngục nhưng bị hai lưu phái đạo môn này phá hoại. Hai môn phái nghiên cứu rất giỏi về quỷ hồn, cũng muốn xây dựng minh phủ. Tiếc rằng đạo cung kiềm chế lẫn nhau nên bọn họ không dám bắt tay làm. Hương liệu đỏ sậm này là quỷ long hương đến từ âm giới, dù đẳng cấp nó rất thấp nhưng giá trị thì không nhỏ. Chủ yếu là trừ đạo nhân của hai môn phái ra ít luyện khí sĩ nào chịu đi âm giới, sợ bị ô nhiễm nguyên thần, từ nay không hy vọng trường sinh. Cuối cùng là quà của đạo cung, Tiêu Dao Hầu cầm món quà biểu tình cực kỳ khó xem. Bởi vì là một khối hoàng kim nặng ngàn cân, nếu ở thế tục tặng quà như vậy thì thật khó tin. Nhưng Tiêu Dao Hầu là cường giả kim đan lục trọng, gã muốn bao nhiêu hoàng kim chẳng được. Thần niệm của Tiêu Dao Hầu quét tới quét lui không thấy hoàng kim có gì khác lạ. Tiêu Dao Hầu đống cười phá lên vung tay áo, hoàng kim nháy mắt bị vô số luồng gió cắt thành từng mảnh vàng lá. Thanh Dương Đạo Cung quyết tâm đối địch với gã, Tiêu Dao Hầu còn chưa tính sổ vụ Diệp Thiêm giờ Thanh Dương Đạo Cung tặng quà như vậy, muốn chọc giận gã sao? Thật ngu ngốc. Tô Kính sắp tham gia Vũ Lâm quân, hoàng kim vừa lúc là thứ tốt để chắp nối trong quân. Với người thế tục thì hoàng kim có hiệu quả tốt hơn lôi đỉnh thần mục gì đó nhiều, hoàng kim ngàn cân giúp Tiêu Dao Hầu bất chi tiêu. Tiêu Dao Hầu cứ thấy là lạ nên hỏi đại quản gia theo cạnh mình. Người của Thanh Dương Đạo Cung có ai đến? Tam sư đệ của Trừ Bách Mai trưởng giáo Thanh Dương Cung, Xa Tĩnh Nhân. Tiêu Dao Hầu lại cau mày, người này hầu như không nổi tiếng gì ở bên ngoài nhưng gã biết có thực lực không yếu, là luyện khí sĩ kim đan kỳ nhưng bụng dạ hẹp hòi, có quan hệ gay gắt với trưởng giáo đương nhiệm Thanh Dương Cung. Chương 34, kẻ yếu phản kích, 1. Tiêu Dao Hầu phất tay kêu đại quản gia nhanh đi làm việc. Ngươi đi xem thử, dù không có vấn đề cũng phải theo dõi hắn. Nhị quản gia đến trước cửa phòng, vẻ mặt căng thẳng. Tiêu Dao Hầu ít khi thấy bộ dạng không cười của nhị quản gia. Có chuyện gì? Nhị quản gia trả lời đơn giản. Một con thanh khuyển chết, ngay trong hoa viên. Tiêu Dao Hầu cau mày. Hầu phủ rất lớn, trong viện nuôi một số yêu thú để canh cửa. Hầu phủ có tư binh nhưng không thể quá đông được, đa số quý tộc chỉ nuôi một số yêu thú tăng phòng ngự. Thanh khuyển, mỗi con có trình độ luyện khí sĩ tiên thiên kỳ, sức sống rất dẻo dai, cảm giác cực nhạy bén. Một con thanh khuyển lặng lẽ chết đi thì chắc chắn có chuyện lạ. Không nói đến Tiêu Dao Hầu thầm thắc mắc, hôm nay tâm tình của Lâm Hoành Sơn rất tốt. Lâm Hoành Sơn nằm mơ cũng không ngờ nữ nhi bái Tiêu Dao Hầu làm sư phụ, gã luôn hy vọng nữ nhi tu đạo để che giấu thân phận truyền nhân của binh gia. Làm đệ tử của Tiêu Dao Hầu là cách giấu giếm tốt nhất. Mọi thứ như trong mơ, nguyên binh gia chỉ còn 3 chi nhánh. Hai nhánh khác giống như bên Lâm Hoành Sơn đều là nhân tài điêu linh, nhân vật trung tâm còn sót lại chưa đủ 10 người, sống được đã là may, không ai mơ phục hồi lại binh gia hưng thịnh. Bây giờ thì Lâm Hoành Sơn hơi mơ về điều này. Nếu để Tô Kính tiến giai kim đan thì ít nhất sống ngàn năm, hắn âm thầm gieo rắc hạt giống binh gia sẽ dễ dàng hơn. Lúc Lâm Hoành Sơn ở biên quan Bắc Vực không dám làm điều đó, nếu để Tô Kính ở trong quan hoạt động sẽ dễ dàng nhiều. Ai cũng sẽ không ngờ thế tử Tiêu Dao Hầu là truyền nhân của binh gia. Lâm Tạ Hồng ở riêng một viện lạc, quanh viện có mười mấy thân binh của Tiêu Dao Hầu canh gác. Trong hầu phủ tất nhiên sẽ không có người ngoài tiến vào, nhưng hôm nay đông người, các thân binh để phòng ngừa chuyện chẳng may. Nếu đánh nhau thì mười mấy thân binh tối đa chỉ xử lý được một luyện khí sĩ trúc cơ kỳ, khách khứa đến chỉ tính cường giả kim đan đã có hơn 10 người, hơn trăm trúc cơ kỳ, đám thân binh không dám lơ là. Lâm Tạ Hồng thì không có cảm giác nguy cơ, mấy ngày qua mỗi ngày nàng theo phu nhân Tiêu Dao Hầu tu luyện thuật đạo, trên người không còn mặc giáp da cũ nát mà thay đạo y hề muôn hoa. Đệ tử đạo môn có xuất gia có người thì không. Người xuất gia mới mặc đạo bào, hình thức đơn giản, một mạc. Đệ tử đạo môn không xuất gia mặc đạo y thì hoa lệ hơn nhiều. Đạo y thì trăm hoa này khá hiếm thấy, lúc luyện chế cần dùng tinh hồn yêu vật loài hoa mục. Lâm Tạ Hồng đổi quần áo. Tóc đen bệnh hai búi tóc thiếu nữ, bộ dạng khác hẳn lúc mới đến hầu phủ. Lâm Tạ Hồng đang ngồi trước gương to chấm đất, vũ già đứng sau lưng chải tóc cho nàng. Ngón tay mềm mại loay hoay một kim tiền, đó là quà Tô Kính tặng cho nàng. Lâm Tạ Hồng đang ở giai đoạn dẫn khí nhập thể, luyện hóa kim tiền chỉ mất 3 ngày. Không gian trong kim tiền không lớn, chưa đến 3 thước, Lâm Hoành Sơn có trang bị không gian cường đại hơn nhưng nàng không mở ra được. Món quà này thật thú vị nhưng Tô Kính thật sự là người tốt sao? Trong kim tiền có quà khác nữa. Tô Kính không có nhiều tích góp, vật phẩm tư nhân toàn là trước khi hắn xuyên Việt, thế tử Tiêu Dao Hầu cũ cấp về. Thân phận của thế tử dù cao quý nhưng không có bằng hữu mạnh thật sự, đồ vật sở hữu ít đến tội so với luyện khí sĩ tiên thiên kỳ. Nên Tô Kính chỉ tặng một món pháp bảo cho Lâm Tạ Hồng. Pháp bảo có hình chữ nhật, dài 1 thước 2 tấc, rộng 4 tấc, lôi văn dày đặc. Đỏ thắm như máu, thoạt trông khá đẹp. Nhưng người có chút thưởng thức sẽ biết pháp bảo này chỉ là một món phù pháp, luyện chế lớn như vậy vì chất liệu không tốt, không thể áp xúc không thì sẽ không chịu nổi cấm chế phù lục đẳng cấp pháp bảo, sẽ tự động tan vỡ. Hơn nữa pháp bảo này tràn ngập yêu khí, hiển nhiên là luyện khí sĩ yêu tộc luyện chế ra. Bình thường nếu là tán tu yêu tộc có thể khí phản tiên thiên đã là trời thường, yêu tộc trúc cơ kỳ càng hiếm thấy. Luyện khí sĩ yêu tộc luyện chế pháp bảo thô sơ hơn nhân loại luyện chế nhiều. Pháp bảo này có cái tên gọi là Hắc Thủy Hồng Lôi, do một con lý yêu luyện, dùng vậy của nó làm chất liệu có thể bắn ra một thủy lôi. Yêu tộc rất ít có thể tu luyện lôi pháp, lý yêu có chút huyết mạch giao long, bẩm sinh cảm ngộ lôi pháp nhưng chỉ có thể dùng vảy dụng da của mình luyện chế pháp bảo. Thứ này uy lực lớn nhưng đó là đối với phàm nhân, còn với luyện khí sĩ thì công kích của pháp bảo này rất rời rạc, dễ chặn lại. Nhưng Lâm Tạ Hồng rất thích pháp bảo này, nếu ở biên quan Bắc Vực thì nó rất đáng giá. Bắn ra một lôi pháp nếu đối phương không có tế ti thì quân đội hoang nhân gì cũng không ngăn được. Lâm Tạ Hồng thường cùng phụ thân làm thám báo đi khắp nơi điều tra bộ lạc hoang nhân gần đế quốc. Trong hoang nguyên sinh tồn khó khăn, dù chỉ có một chút hy vọng thì hoang nhân vẫn liều lĩnh muốn thử đi vào biên cảnh đế quốc cướp bóc. Bọn họ không thể dùng thuật đạo trồng trọt, không có quốc gia cường đại ủng hộ họ làm. Tế ti hay trưởng lão bộ lạc đều không cho phép đạo môn vào hoang nguyên, càng không cho hoang nhân học thuật đạo. Nên biên giới đế quốc thường là lằn ranh giữa thiên đường và địa ngục. Đế quốc có nhiều người nghèo hơn nữa cũng không ai chết đói, càng không mệt chết. Mỗi năm có hơn 10 vạn hoang nhân chết vì đói lạnh, nhiều đứa trẻ hoang nhân vừa sinh ra đã phải gánh lấy vận mệnh này. Nên hoang nhân muốn chiến đấu với đế quốc và bộ lạc khác, không có sự lựa chọn khác. Lâm Tạ Hồng phân biệt về lực lượng qua quân đội, bộ lạc hoang nhân. Hắc Thủy Hồng Lôi này có thể sử dụng lặp lại, ít nhất có thể kích phát mấy trăm lần. Trong cất chứa của Thế Tử Tiêu Giao Hầu thứ này đứng sau không gian kim tiền. Lâm Tạ Hồng nhìn mình trong gương, thở dài như người lớn. Vũ Gia đứng sau lưng nàng cười nịnh. Tiểu thư. Không, người là đệ tử của Hầu Gia, sau này mọi người phải gọi người là công tử. Công tử, hôm nay là ngày tốt cớ sao thở dài. Có chuyện gì mà đại điện không thể giải quyết thay công tử được? Lâm Tạ Hồng ủ rũ nói. Ngươi rất khéo nói. Ở biên quan Bắc Vực mọi người thường nói thẳng ruột ngựa. Đến hầu phủ này Lâm Tạ Hồng cảm giác như cá mất nước, không vui chút nào. Vũ Già thật sự rất khéo nói. Trong phủ này chúng ta là người hầu nào dám nói thẳng ra. Chương 35, kẻ yếu phản kích. Lâm Tạ Hồng bật cười, nàng nghiêng đầu, bên tóc mai đã trải vớt thẳng thớm. Lâm Tạ Hồng lấy một nén bạc ra khỏi không gian kim tiền nhét cho Vũ Già. Đi đi, ta tự mang giày được rồi, cái này thưởng cho ngươi. Một nén bạc này đáng giá 200-300 đồng tiền. Vật giá Đông Tần đế quốc rất ổn định, Lâm Tạ Hồng còn chưa có thu nhập, chờ sau khi bái sư mỗi tháng mới được lĩnh đồ. Bao gồm ngân lượng, vật tư để tu luyện và một số thứ tiêu hao. Vũ Gia nhận nén bạc, tuy ít nhưng cũng thấy vui rồi. Người hầu trong hầu phủ không đốc, biết Lâm Tạ Hồng hiện giờ không có tiền, đưa nhiều như vậy đã là tốt lắm rồi. Vũ Gia rồi rít cảm ơn rồi ra ngoài. Lâm Tạ Hồng có chân lên mặc vớ vào sau đó kiểm tra ủng da của mình. Bách Hoa Đạo Y ghi nàng mặc trên người là Tiêu Giao Hầu đưa đến, làm đệ tử của Tiêu Giao Hầu thì Lâm Tạ Hồng không thể ăn mặc quá nghèo nàn. Nhưng giày này là phụ thân tự tay luyện chế, nàng kiên quyết không đổi đi. Khi Lâm Tạ Hồng không người xuống trông thấy có cái đầu phản chiếu trong gương làm nàng hết hồn. Lâm Tạ Hồng đã quen thuộc quy định của hầu phủ, đang trong phòng của nàng. Dù Tiêu Giao Hầu có đến cũng sẽ để ra phó thông báo trước chứ không lặng lẽ xâm nhập. Sau khi Vũ Già đi ra thì trong phòng lẽ ra chỉ còn lại một mình Lâm Tạ Hồng mới đúng, tất cả người hầu đều ở gian phòng bên ngoài. Bề ngoài Lâm Tạ Hồng chỉ có 7-8 tuổi, nhìn kỹ thì thấy cỡ 10 tuổi, nếu nhìn vào mắt nàng sẽ tưởng đã 16-17 tuổi. Đó là vì từ khi Lâm Tạ Hồng lên 6-17 tuổi đã theo phụ thân đi chấp hành nhiệm vụ trong quân trên Hoang Nguyên. Nàng trưởng thành quá sớm. Đổi lại đứa con nít khác dù thiên tư hơn người, tài trí vô song, lúc này phản ứng cũng sẽ không giống như Lâm Tạ Hồng. Với Lâm Tạ Hồng có một số việc là bản năng, khi nguy hiểm đến nàng dứt khoát lấy pháp bảo trong kim tiền ra bắn ra Hắc Thủy Hồng Lôi. Sửu đạo nhân kỳ dị xuất hiện sau lưng Lâm Tạ Hồng, vươn tay đang định phát ra thuật đạo khống chế nàng thì nguyên khí dao động kịch liệt trước mặt gã. Sửu đạo nhân giật nảy mình, nơi này là Tiêu Giao Hầu Phủ. Gây tiếng động lớn thì gã muốn đi cũng khó khăn. Lâm Tạ Hồng phát ra Hắc Thủy Hồng Lôi ngay trước mặt mình, nàng không có cơ hội quay người lại. Nếu Lâm Tạ Hồng xoay người hay làm động tác công kích hoặc phòng ngự, dẫn đạo lôi pháp công kích thì đã bị Sửu đạo nhân kiềm chế, tùy tay diệt pháp bảo phát ra thuật đạo. Lâm Tạ Hồng không chút do dự làm hành động không thể tổn thương kẻ địch vì để Hắc Thủy Hồng Lôi phát ra hoàn toàn. Nếu tiếng sấm vang lên thì Nguyên Tiêu Giao Hầu Phủ đều nghe thấy. Lâm Tạ Hồng quyết đoán trong chớp mắt khiến cường giả Kim Đan biến sắc, Sửu đạo nhân không sợ nàng, gã sợ Tiêu Giao Hầu thì đúng hơn. Vì Tiêu Giao Hầu dám trực tiếp giết Sửu đạo nhân, hay thậm chí gã chỉ hơi có dục dịch, nếu bị Tiêu Giao Hầu nhìn thấy thì sẽ không nể nang tình cảm với đạo cung. Vì sau khi xảy ra chuyện có hoàng đế ra mặt dùng thuật đạo kiểm tra xem Tiêu Giao Hầu có nói dối không, nếu gã không nói dối tức là Sửu đạo nhân định cướp đệ tử của Tiêu Giao Hầu ngay trong hầu phủ, Sửu đạo nhân chết không oan. Sửu đạo nhân cũng là Kim Đan nhưng không mạnh bằng Tiêu Giao Hầu, huống chi hai quản gia của Tiêu Giao Hầu đều là cường giả Kim Đan, ba đánh một không chột cũng quẻ. Nên tay Sửu đạo nhân không đụng vào người Lâm Tạ Hồng, bàn tay vốn màu xám đen đổi sang màu vàng kim đậm. Thể tích bàn tay tăng lớn mấy lần cách không bắt lấy pháp bảo trong tay Lâm Tạ Hồng. Sửu đạo nhân cảm giác như bắt lấy một đoàn lửa, từ khi gã tu thành Kim Đan đến nay ít khi có cảm giác nóng cháy phóng lớn gấp trăm ngàn lần. Sửu đạo nhân thầm la hỏng rồi, pháp bảo này có điều lạ. Sửu đạo nhân mà thả tay ra là lôi pháp kia sẽ kích phát ra, điều này không hợp với lẽ thường. Thông thường pháp bảo nào bị Sửu đạo nhân bóp một cái thì chắc chắn bị hủy. Nhưng pháp bảo này chẳng những không bị hủy diệt còn định kích phát lôi pháp đánh chết gã. Sửu đạo nhân chưa biết rằng cũng vì gã đã thành Kim Đan, thực lực cường đại, nếu là luyện khí sĩ trúc cơ kỳ bình thường thì không thể nào bắt lấy pháp bảo này. Lâm Tạ Hồng trơ mắt nhìn pháp bảo trong tay mình bị đối phương cách không cướp đi, trong lòng hơi sợ. Tay nàng bắn ra mấy chục kim bạc, Lâm Tạ Hồng biết kim bạc không thể nào tổn thương đối thủ được. Người này dám tấn công nàng trong Tiêu Giao Hầu phủ thì ít nhất là cường giả Kim Đan. Mấy chục kim bạc lấp lóe ánh sáng màu lam, đều là kịch độc. Sửu đạo nhân cười nhạt đứng yên tại chỗ, tất cả kim bạc bay lướt qua người Sửu đạo nhân, không cái nào trúng gã. Sửu đạo nhân mà nhúc nhích thì rất có thể bị bắn trúng, vì âm thầm bắt Lâm Tạ Hồng nên gã sử dụng thuật đạo không bảo vệ hết chỗ hiểm toàn thân. Sửu đạo nhân thấy kim bạc có độc, dù sao đối phương đã nằm trong lòng bàn tay gã rồi. Mặt Sửu đạo nhân hiện nét dữ tợn. Bắt cóc cô bé này rồi rắc rối đẩy hết cho sư huynh. Lâm Tạ Hồng xoay người cười với Sửu đạo nhân. Sửu đạo nhân thầm hoảng hốt, gã đọc hiểu ý của Lâm Tạ Hồng. Kim bạc vốn không định bắn trúng gã, cũng vì vậy nếu Sửu đạo nhân mạo hiểm đỡ thì tất cả kim bạc sẽ bị gã cản lại. Lâm Tạ Hồng không theo Tiêu Giao Hầu học thuật đạo, kim bạc này chỉ là ám khí giang hồ bình thường. Chất liệu tốt mấy cũng không cách nào giết một cường giả Kim Đan được. Nhưng vì Sửu đạo nhân quá cẩn thận, nhìn ra kim bạc không có gì khác lạ nên không đi đỡ. Mấy chục cây kim bạc lặng lẽ đâm vào cửa gỗ thành hình người. Người thường trông thấy hình người này không thấy gì lạ, nhưng Tiêu Giao Hầu có thể theo hình người tính ra là ai bắt Lâm Tạ Hồng. Sửu đạo nhân nghĩ đến đây bàn tay đã chậm một nhịp, Lâm Tạ Hồng lùi nhanh ra sau đụng mạnh vào tấm gương. Gương vỡ nát, lòng Sửu đạo nhân dấy lên lửa giận. Gã đường đường là cường giả Kim Đan, đối phó một đứa con nít dẫn khí nhập thể mà nhiều lần bị hụt. Tấm gương là một món pháp bảo, gương bị Lâm Tạ Hồng đụng nát, trong mỗi mảnh nhỏ chứa tin tức mới rồi Sửu đạo nhân tấn công. Tiêu Giao Hầu tùy tiện lấy một mảnh nhỏ là sẽ tái hiện lại hết cảnh tượng. Tức giận qua đi Sửu đạo nhân rất là giận mình, bây giờ dù gã có làm hay không thì mảnh nhỏ gương vỡ và cây kim bạc còn đó thì sớm muộn gì gã sẽ bị Tiêu Giao Hầu giết. Chương 36, làm thay đổi chí hướng. Xảy ra chuyện như vậy đừng mơ sư huynh sẽ cứu gã, không bỏ đá xuống giếng đã là tốt bụng. Nếu Sửu đạo nhân trốn về đạo cung thì Tiêu Giao Hầu thậm chí dám phát binh tấn công, hoàng đế bệ hạ rất vui nếu chuyện đó xảy ra. Giao Phong ngắn ngủi cả người Lâm Tạ Hồng đẫm máu, Bách Hoa đạo y ỉa bị cú va chạm cắt mấy chục vết rách. Lâm Tạ Hồng đã dùng hết sức mạnh vào đợt va chạm lần này. Dù là luyện khí sĩ tiên thiên kỳ như Tô Kính nếu bị nàng đụng phải cũng sẽ gãy xương đứt gân. Lâm Tạ Hồng không tu luyện bí pháp binh gia nhưng nàng học được cách rèn luyện gân cốt của binh gia. Lâm Tạ Hồng vừa đụng người vào món pháp bảo cỡ lớn đã đụng nát pháp bảo, gân cốt của nàng không chịu nổi bị thương nặng. Nhưng Sửu đạo nhân cũng rơi vào cảnh khó, bắt Lâm Tạ Hồng thì không có thời gian góp nhặt những mảnh vỡ và kim bạc trên cửa gỗ, có hơi thở cường đại đã nhanh chóng đến gần. Tính tốc độ thì ít nhất là cường giả Kim Đan kỳ thực lực ngang ngửa gã. nếu bị người này bám giữ Sửu đạo nhân sẽ chết không chỗ chôn. Sửu đạo nhân rất tức giận, gã xúc động muốn giết Lâm Tạ Hồng chút giận. Nhưng Sửu đạo nhân không dám, giết Lâm Tạ Hồng thì không thể hủy diệt chứng cứ, Tiêu Giao Hầu sẽ giết gã chút giận. Bắt cóc Lâm Tạ Hồng vì để quan hệ giữa Lâm Hoành Sơn và Tiêu Giao Hầu có vết rách, tránh cho thế lực Tiêu Giao Hầu nhanh chóng tiến vào biên quan Bắc Vực, nhưng kế hoạch này là của Thanh Dương Đạo Cung chứ không phải Sửu đạo nhân. Nếu không vì thần khí ngoại đạo thần ngục chỉ còn lâu Sửu đạo nhân mới đến Tiêu Giao Hầu phủ mạo hiểm, gã không ngờ sẽ gục trong tay luyện khí sĩ dẫn khí nhập thể nhỏ bé này. Lâm Tạ Hồng đi theo phu nhân Tiêu Giao Hầu tu luyện thời gian ngắn ngủi đã tẩy đi khí chất võ giả, trông như luyện khí sĩ mới bước vào con đường. Sửu đạo nhân lấy một xương ngón tay trắng bệch ra, phù lục màu xanh rậm rạp tỏa ánh sáng ba trượng bao trùm Lâm Tạ Hồng và mảnh vỡ chiếc gương. Ngoài cửa chợt có tiếng giống to. Bút lông, bảo cho ta. Không biết Tô Kính đến trước cửa từ bao giờ, ngón tay điểm nhẹ kích phát pháp bảo bị Sửu đạo nhân chộp trong tay. Sửu đạo nhân bất ngờ không kịp đề phòng, lôi quang lấp lóe làm tay gã máu me bé bét. Pháp bảo nổ không đùa được, dù là cường giả kim đan cũng không ai chơi dại làm thử. Ngón tay Sửu đạo nhân bị nổ đứt một cây chỉ còn da thịt dính liền. Đổi lại luyện khí sĩ trúc cơ kỳ thì nguyên cánh tay đã nát bấy rồi. Sửu đạo nhân ngoái đầu lại, chẳng những không sợ hãi còn hớn hở. Sửu đạo nhân biết mặt mũi thế tử Tiêu Giao Hầu, lần này coi như thất bại, gã muốn trốn toàn trông nhờ vào thế tử Tiêu Giao Hầu. Chỉ cần bắt thế tử Tiêu Giao Hầu làm con tin thì chắc chắn Tiêu Giao Hầu sẽ không nỡ bỏ bảo bối này. Sửu đạo nhân nghe răng cười, một đoàn khói đen đột nhiên dâng lên sau lưng gã lao vào Tô Kính. Sửu đạo nhân từ bỏ dùng thần ngục chỉ bắt Lâm Tạ Hồng, có bắt nàng thì gã cũng không trốn thoát được. Đồ đệ và nhi tử có khác biệt, có lẽ gã không thể vớt được ích lợi lớn hơn từ người thế tử Tiêu Giao Hầu. Chính Sửu đạo nhân không nhận ra từ sau khi gã vào căn phòng này thì tâm trí hơi bất bình thường. Trận pháp trong căn phòng nhằm vào người bên ngoài Tiêu Giao Hầu phủ, nguyên Tiêu Giao Hầu phủ đều như vậy, người trong nhà sẽ không nhận ra bọn họ từng giây từng phút sống trong trận pháp. Thân binh từ bên ngoài đã xông vào, tổng cộng 12 người. Trong đó có 10 người lao lên trước nhất, hai người khác mặc áo giáp màu đen kéo Tô Kính ra sau. Nếu thế tử bị gì thì bọn họ đừng hòng sống. Tô Kính rất bình tĩnh, tay hắn đã cầm khổng tức mâu, hai thân binh giáp đen kéo hắn ra khỏi phòng. Tô Kính biết 10 binh sĩ chắn trước mặt không có tác dụng gì. Trong lúc Tô Kính nghĩ vậy thì một bóng đen đã đến trước mặt hắn, tựa như kỹ năng đặc hiệu trong điện não, bóng đen toàn thân tổ hợp từ các sợi tơ đen dao động không ngừng, thân hình mơ hồ, móng tay dài một thước chụp xuống người Tô Kính. Thân binh giáp đen đứng hai bên giống to lao lên, trường đao bên hông tỏa ánh sáng chói lòa. Phù lục trận pháp chỉ dùng một lần được kích phát, tay cầm đao bắn ra vòi máu, da thịt rách toạc. Tô Kính cảm nhận quyết tâm liều chết của hai thân binh, hắn không ngăn cản vì đã trông thấy 10 thân binh lao vào phòng bị đánh bay ra, trên người máu tuôn như suối không sống nổi. Tô Kính không tức giận, hắn đã thấy cảnh này rồi. Lúc trên trái đất Tô Kính gặp nhiều đợt ám sát, luôn có vài người vì an nguy của hắn mà dùng thân thể chắn viên đạn bắn vào hắn. Tô Kính không tức giận nhưng thấy thật bất lực. Khi trên trái đất Tô Kính không là kẻ yếu, hắn thiết kế và điều khiển vũ khí rất giỏi, huống chi có kỹ năng cách đấu, thích khách phát hiện không làm gì hắn được. Trên thế giới này thì Tô Kính chỉ là luyện khí sĩ tiên thiên kỳ, với đa số người bình thường đã là tồn tại cao không thể với tới, nhưng trong Ngọc Kinh Thành chắc chắn có hơn vạn người có thể bóp chết hắn. Sợi tơ đen ghép thành hình người bị hai thân binh ngăn cản, móng đuốt bén chụp mạnh xuống bóp nát bách luyện trường đao của hai thân binh, giáp đen vỡ ra. Nửa mình bị xé đứt. Máu ứa ra từ miệng vết thương bị người sợi tơ đen hút hết, trong sợi tơ rèn toát ra một chuỗi tiếng bong bóng nước. Sửu đạo nhân đánh bay 10 thân binh, môi mấp máy. Thế tử đừng chống cự. Sửu đạo nhân phát ra công kích thuật đạo muốn trực tiếp đánh vào linh hồn của Tô Kính. Gương cổ thanh đồng 6 mặt dựng thẳng trong thức hải của Tô Kính, thuật đạo hình thành tiếng động bị chặn lại. Tô Kính lao lên trước. Sửu đạo nhân mới mừng rỡ thì trước mắt lóe ngũ quang thập sắc làm mắt gã chảy nước. Sửu đạo nhân điều khiển âm binh chộp người Tô Kính nhưng không có hiệu quả, ngược lại ngón tay toát ra khói màu cam hồng. Hoàng đình thần ngọc trên người Tô Kính phát huy tác dụng, âm binh này chỉ có sức mạnh trúc cơ kỳ, hoàng đình thần ngọc không cần tỏa ánh sáng rực rỡ đã đánh bật âm binh. Tô Kính siết chặt khổng tức mâu, hắn biết đạo nhân này muốn bắt cóc hắn để kiểm chế Tiêu Giao Hầu. Nếu đổi lại là thế tử cũ chắc chắn lo trốn trước, nhưng Tô Kính biết tốc độ trốn của hắn không mau bằng đối phương, hắn hiểu rất rõ khái niệm về cường giả kim đăng kỳ. Cơ hội duy nhất của Tô Kính là Khổng Tước Mâu nằm trong tay. Chương 37, đánh chết, 1. Thần binh luân của binh gia uy lực công kích nằm ở kiếm tiên, miễn phẩm chất thần binh tốt thì có thể giết luôn tiên nhân. Quan trọng là hiện giờ Tô Kính tập trung hết sức tu hành thần binh luân, nếu nhuệ khí sụt giảm thì không tốt cho việc tu hành sau này. Tô Kính cần có ý chí rất kiên cường mới tu hành huyết nhục luân được, rèn giũa thần binh luân trừ khiến thần binh mạnh thêm cũng tu luyện ý chí của hắn. Đệ tử binh gia tu hành bình thường chạy vào chiến trường để rèn luyện ý chí, dù cho đối phương là đại quân tổ hợp từ tà thần thì mình vẫn không kiêng dè xung phong. Tô Kính không có cảm giác nhạy bén như Sửu đạo nhân, không biết có luyện khí sĩ cường đại sắp đến nơi, đường mâu này hắn đã chuẩn bị tinh thần sẽ chết, chỉ vì đột phá một phen. Tô Kính thậm chí không suy xét Hoàng Đình Thần Ngọc có thể ngăn cản một kích từ đối phương được không, đường mâu hoàn toàn tập trung đâm ra. Sửu đạo nhân cảm giác hô hấp nghẹn lại, loáng thoáng như thấy thiên quân vạn mã xung phong, thiết kỵ dẫn đầu lao nhanh, người bốc cháy lửa thảm liệt, giải phóng hoàn toàn sinh mệnh, mặt đất rung rinh theo thiết kỵ chạy rầm rập. Trong phút chốc hoa mắt thần mê, uy lực Khổng Tước Mâu chưa kích phát hết nhưng Sửu đạo nhân vào Tiêu Giao Hầu phủ khá lâu, đại trận hầu phủ xâm thực cơ thể gã một thời gian dài khiến ý chí chống cự giảm thấp nhiều mà gã không nhận ra. Đường mâu của Tô Kính cướp mất tinh thần Sửu đạo nhân. Ba quân có thể đoạt soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Sửu đạo nhân là cường giả kim đan không phải thất phu, gã hơi mất tập trung một giây đã thấy mũi mâu sắc bén đến gần bụng mình. Mâu của Tô Kính đâm rất sắc sảo, phần bụng là chỗ cực hiểm cho luyện khí sĩ, nếu bị Khổng Tước Mâu đâm trúng thì Sửu đạo nhân không chết cũng bị tổn hại đan điền. Có lẽ sẽ giống như Tô Kính từ nay ảnh hưởng rất lớn khi tu luyện, Sửu đạo nhân xem như bị phế. Dù Sửu đạo nhân mới bị Lâm Tạ Hồng lừa một lần nhưng không dám thật sự dùng bụng thử Khổng Tước Mâu của Tô Kính. Vì Sửu đạo nhân nhận ra thứ đó, lợi khí của Khổng Tước Đạo Cung, nguyên Khổng Tước Đạo Cung không có nhiều hơn 9 cái. Tiêu Giao Hầu và Khổng Tước Đạo Cung đã thân thiết vậy sao? Sửu đạo nhân thầm hoảng hốt, một vòng tròn màu vàng bay ra khỏi đạo bảo chặn lại mũi mâu của Tô Kính. Trong tiếng va chạm chói tai, Sửu đạo nhân cảm giác trời đất quay cuồng, ngũ sắc thần quang của Khổng Tước Mâu đã bao phủ gã lại. Tô Kính lắc người lao vào trong phòng. Tô Kính không thể giết Sửu đạo nhân nổi, vừa rồi thử nghiệm làm hắn tiêu hao gần hết chân khí. Tô Kính xông lên toàn nhờ vào sức mạnh cơ bắp, chân đạp nát 4 miếng đá lót dày nặng. Nếu là luyện khí sĩ dù tốc độ mau mấy cũng sẽ không gây ảnh hưởng như thế cho mặt đất, địa hình cũng khó hạn chế tốc độ di chuyển của luyện khí sĩ. Khổng Tước Mâu của Tô Kính không quên đâm sau lưng. Sửu đạo nhân mới lao ra khỏi ngũ sắc thần quang, một chút thần quang không thể nhốt gã quá lâu. Sửu đạo nhân đã hiểu rõ đường mâu thứ hai của Tô Kính, tiểu tử này không thể phát huy ra uy lực của Khổng Tước Mâu, gã suýt bị lừa. Sửu đạo nhân chộp một khúc sau mũi mâu kéo sát ngực. Trong thuật đạo có chiêu vật lộn, Sửu đạo nhân không muốn giết Tô Kính nên không phát ra công kích mạnh. Trước uy áp của kim đan, đối phương mất Khổng Tước Mâu chắc không có can đảm giơ tay lên. Một thanh âm không thể hình dung vang lên sau lưng Sửu đạo nhân. Nghiệt trướng. Sửu đạo nhân sợ đến hồn vía lên mây, người Tiêu Giao Hầu phủ đã đến. Trong thanh âm ẩn chứa lực lượng quy tắc thiên địa, tuy không phải thuật đạo công kích nhưng vẫn phô bày ra thực lực của người đó ít nhất là cường giả kim đan nhị chuyển. Sửu đạo nhân thầm liều, tay gồng sức mạnh hơn hòng nhanh chóng kiềm chế thế tử Tiêu Giao Hầu, vậy là gã sẽ có vốn đàm phán. Chợt một luồng lôi quang vụt qua trước mắt Sửu đạo nhân. Hoàng Đình Thần Ngọc trước ngực Tô Kính bắn ra một tia chớp màu lam bắn thẳng vào mặt Sửu đạo nhân, lực công kích của viên thủy lôi này là cực hạn luyện khí sĩ tiên thiên kỳ có thể đạt tới nhưng đánh thẳng vào mặt làm Sửu đạo nhân mù lòa, đau muốn chết. Tô Kính chớp mắt lật ngược bàn cờ, nếu hắn quyết đấu với Sửu đạo nhân thì sẽ chết ngay tại chỗ, nhưng ngay lúc này một cái chân to từ trên trời đạp mạnh xuống, viên tử nằm trọn trong phạm vi công kích của cái chân to. Lòng Sửu đạo nhân nặng trĩu. Há mồm phun ra một miếng lá màu đen bắn hướng cái chân to trên trời. Phụt một tiếng, miếng lá và Sửu đạo nhân bị đạp lún xuống đất. Một luồng sáng đỏ chợt lóe bao bọc Tô Kính hút ra khỏi viện. Đại quản gia hiện hình, biểu tình tức giận. Đại quản gia ném miếng lá đen sang một bên, nổ Sửu đạo nhân lên khỏi lòng đất. Đại quản gia tức giận quát. Nói, ai sai ngươi đến? Khúc xương ngón tay trắng nhích nhẹ trong tay Sửu đạo nhân, đại quản gia lập tức chộp hai vai gã xé mạnh. Sửu đạo nhân gào thảm, giây sau tiếng hét khàn khàn. Đại quản gia xé lớp da xỉu đạo nhân xuống, khúc xương ngón tay cũng lăn xuống đất. Mặt đại quản gia liên tục hiện lên khói xanh, hai tay bốc cháy lửa đốt ra người sạch sẽ, giống to. Nói, ai kêu ngươi đến? Xỉu đạo nhân mới thở dốc được một chút, da cả người bị xé xuống đau đớn dù là cường giả kim đan cũng không chịu nổi. Xỉu đạo nhân khàn giọng giống to. Thả ta ra, ta là... Bút. Đầu gối đại quản gia đánh mạnh vào bụng xỉu đạo nhân. Xỉu đạo nhân cảm giác chút chân khí miễn cưỡng vận chuyển bồng chốc tan biến, viên kim đan mất cảm ứng. Ngươi! Ta tiễn ngươi lên đường. Khói xanh chuyển ba vòng trên mặt đại quản gia rồi đổi thành màu đỏ rực, hai tay vỗ mạnh vào trong đập nát đầu xỉu đạo nhân. Xỉu đạo nhân bị đại quản gia đánh chết, trong bàn tay đẫm máu có một ngọc bài vương vức rớt xuống đất. Đại quản gia nhấc chân nghiền nát ngọc bài. Đây là ngọc phù cầu cứu của Thanh Dương Đạo Cung. Nếu bóp nát ngọc phù thì dù xỉu đạo nhân phạm sai lầm lớn cũng phải nể mặt đạo cung, chờ gã về đạo cung rồi mới xử lý. Nếu xỉu đạo nhân được thả về rồi bị Thanh Dương cung giết cũng đành thôi, chuyện này sẽ không điều tra nữa. Hơn nữa linh hồn của xỉu đạo nhân sẽ đầu thai chuyển kiếp lại làm đệ tử Thanh Dương cung. Đại quản gia đi theo Tiêu Giao Hầu ở Nam Cương 10 năm, hai tay dính máu còn nhiều hơn Tiêu Giao Hầu. Người này dám tổn thương người ngay trong hầu phủ, suýt giết thế tử. Có chết cũng chưa hết tội. Nên đại quản gia dứt khoát tiêu diệt linh hồn xỉu đạo nhân, trong thiên địa này như chưa từng có người đó, hoàn toàn biến mất. Chương 38, đánh chết, 2. Lửa cháy hừng hực phun ra từ trường bảo của đại quản gia, chớp mắt nguyên viện lạc một mảnh biển lửa. Bích nhãn thần nha xoay quanh trên bầu trời nhưng không lao xuống ăn xác cường giả kim đan. Bích nhãn thần nha đến rất sớm nhưng không cứu Tô Kính. Tô Kính bị ném ra khỏi viện tử. Mấy chục thân binh giáp đỏ bao quanh hắn, những thân binh này thực lực cao hơn xa mấy thân binh đã chết. Một nữ nhân váy đen đến gần ôm Tô Kính vào ngực, lúc này hắn mới xỉu. Phát ra công kích hai lần liên tiếp khiến Tô Kính tiêu hao vượt sức chịu đựng của thân thể, đặc biệt mâu đâm vào xỉu đạo nhân gần như vắt cạn hết lực lượng của hắn. Một vòng tròn màu vàng trong người Tô Kính đang sinh trưởng quanh khí hải đan điền. Sau đợt chiến đấu này thần binh luôn bắt đầu xoay tròn chứ không lơ lửng nữa. Mỗi lần quay thần binh luân sẽ rút nguyên khí xung quanh tẩm bổ bản thân. Nữ nhân váy đen ôm Tô Kính, túi đầu nhìn mặt hắn cười nói. Thế tử đã lớn rồi. Nữ nhân váy đen vừa nói xong Tô Kính đã tỉnh táo, nhảy cất lên muốn vùng ra nhưng nàng bóp nhẹ khuỷu tay hắn, thế là hắn lại mềm người xuống. Tiểu sư muội của thế tử không sao, có đại tiên sinh ở trong phủ này không ai đánh lại hắn. Tô Kính không lo sự sống chết của Lâm Tạ Hồng, vì hắn hoàn toàn hấp dẫn xỉu đạo nhân chú ý. Nàng ở trong phòng chắc chắn tránh được. Tô Kính tu luyện bí pháp binh gia rất ngắn ngủi, nhưng hắn hiểu thấu tinh thần binh gia. Sống chết có số, không vì sự đau buồn của ngươi mà thay đổi. Nếu Lâm Tạ Hồng chết Tô Kính sẽ báo thù cho nàng, dù xỉu đạo nhân đã chết nhưng người đứng sau lưng gã còn sống. Tô Kính không quen xa tĩnh nhân nhưng hắn tin đại tiên sinh chắc chắn biết gã. Người tu đạo không tranh một lúc, dù trả thù sau ngàn năm cũng không có gì. Hoặc cái này không gọi trả thù mà là nhân quả. Vẻ mặt Tô Kính không hề tức giận, hắn lạnh lùng nhìn nữ nhân váy đen. Thả ta ra, nếu không ta sẽ đi tìm phụ thân giải bày. Nữ nhân váy đen bĩu môi thả Tô Kính ra. Đây chỉ là trò đùa, tiểu tử này lớn rồi còn sợ người lạ. Lúc ngươi còn nhỏ vì cứu ngươi mà huynh đệ tỷ muội chúng ta đã chết hơn phân nửa. Nhưng không thể nào trách tiểu tử này, năm đó nàng còn chưa biến hình người. Các huynh đệ tỷ muội đa số là thân yêu. Nữ nhân váy đen không dám có chút ý nghĩ tổn thương Tô Kính. Tô Kính đứng dưới đất, thân binh cực kỳ cảnh giác bảo vệ quanh hắn, bọn họ bao vây thành hình nửa vòng tròn để hắn vào giữa. Trong viện lạc lửa cháy hừng hực, nguyên Tiêu Giao Hầu phủ đều cảm giác được cơn giận toát ra từ ngọn lửa. Tiêu Giao Hầu ở trong thư phòng biến sắc mặt, gã không để lại thứ gì giám thị trên người Tô Kính nhưng cảm giác Hoàng đỉnh thần ngọc kích phát ra lực lượng phòng hộ. Loại lực lượng này quá đặc biệt, mạnh như Tiêu Giao Hầu cách vài dặm mà như thấy gần ngay trước mắt. Tiêu Giao Hầu lập tức ra lệnh. Nhị tiên sinh, đi bắt Diệp Thiêm về, miễn hắn còn chưa trở lại Thanh Dương Cung thì ta không cần biết ngươi dùng cách gì. Nhị tiên sinh di chuyển thân hình to bự cười toe toét rời đi. Xỉu đạo nhân thả ra âm binh công kích Tô Kính liền bị Tiêu Giao Hầu đoán được lai lịch, xa tính nhân đã ra tay thì Diệp Thiêm không thoát khỏi mối liên quan. Bên ngoài xảy ra loại chuyện này cũng đành thôi, Thanh Dương Cung khinh người quá đáng dám hành hung ngay trong phủ của gã. Lúc này Diệp Thiêm đang hưởng dụng hoa quả trà bánh trong hầu phủ, những thức ăn chiêu đãi khách đều là thứ ẩn chứa linh khí. Nếu như không phải sợ mất mặt thì Diệp Thiêm rất muốn đóng gói một ít mang về. Diệp Thiêm vừa uống nước trà vừa thầm nghĩ bắt tiểu nha đầu kia trở lại rồi làm cách nào hưởng. Thân ngục chỉ là thứ tốt nhưng gã không giành lại sư thúc thì thôi bỏ. Xem ý của sư phụ hình như hơi bất mãn gã quá thân thiết với sư thúc nên mới dùng thủ đoạn này. Đây là đang cảnh cáo gã trước ích lợi thật sự thì sư thúc không đáng tin cậy. Chỉ cần gã hầu hạ sư phụ thật tốt thì sau này thứ như thần ngục chỉ sớm muộn gì cũng có phần của gã. Một khuôn mặt mập mà không mỡ đập vào mắt Diệp Thiêm, nhị tiên sinh cười tủm tỉm vẫy tay với đạo nhân Thanh Dương Cung. Diệp Thiêm biểu tình cực kỳ khó xem, nhớ lúc gã muốn cướp cũng là tên mập này phá hỏng chuyện. Nhị tiên sinh vươn tay ra, đôi vòng tay đeo trên cổ tay gã tỏa ánh sáng rực rỡ mê người. Diệp Thiêm bị ánh sáng phát ra từ vòng tay hấp dẫn ánh mắt. Nhị tiên sinh khẽ phun ra một chữ. Tỏa. Đôi vòng tay không phải kim không là gỗ đông chốc gắn vào hai tay Diệp Thiêm. Diệp Thiêm giật mình kêu lên. Ngươi làm gì? Nhị tiên sinh nói. Làm gì? Diệp Thiêm, chuyện ngươi làm là ý định ám sát thế tử nhà ta, tổn thương đồ đệ của hầu gia. Đừng nói nhiều nữa, theo ta đi một chuyến. Nhị tiên sinh xách cổ Diệp Thiêm cách cái bàn nâng gã lên, cánh tay mập cực mạnh, Diệp Thiêm như con gà bị xách bồng lên. Khách khứa của đạo cung khác hết hồn, vốn định ngăn nhị tiên sinh lại nhưng câu trên quá kinh người. Ý định ám sát thế tử. Một câu khiến bọn họ không định xen vào nữa. Nếu Tiêu Giao Hầu không có chứng cứ rõ ràng thì đã không bắt người ngay trước mặt mọi người. Nhị tiên sinh xách Diệp Thiêm, đôi vòng tay trên hai tay Diệp Thiêm thành xiềng xích trói chặt gã. Nhị tiên sinh không rời đi ngay mà quét mắt từng vị khách có mặt, nhìn một vòng rồi mới ung dung rời đi. Đây không phải thị uy mà là biểu hiện quang minh lỗi lạc. Trước khi Tô Kính Xuyên Việt Thế tử Tiêu Giao Hầu chưa từng đến thư phòng của Tiêu Giao Hầu, lần này gã thu đồ đệ nên tạm thả lỏng hạn chế, cho phép hắn rời khỏi Việt tử. Không ngờ xảy ra chuyện, nên Tô Kính bị kêu đi Lã Nguyễn Thư Hải. Bị mang đến đây còn có Lâm Tạ Hồng, Lâm Hoành Sơn, Diệp Thiêm. Trong thư phòng, Tiêu Giao Hầu ngồi chêm trệ sau cái bàn rộng lớn, những người khác đứng. Trong gian phòng này chỉ có một chỗ ngồi. Diệp Thiêm bị khóa lại hai tay, gã phát hiện chân khí trong người ngày càng mỏng manh, không cách nào điều động bất cứ thuật đạo nào công kích. Tiêu Giao Hầu không nhìn Diệp Thiêm mà xem hướng nữ đồ đệ Lâm Tạ Hồng của mình. Bạch Hoa Đạo Y ỉa rách rưới, máu nhuộm đỏ nửa người của Lâm Tạ Hồng, nhưng khuôn mặt thiếu nữ tràn đầy kiên cường không chút đau đớn. Lâm Tạ Hồng rất đắc ý vì nàng liên tục hai lần lừa cường giả kim đan. Đúng, là lừa chứ không phải đánh bại. Chương 39, Khuyên Can, 1. Với sức mạnh của Lâm Tạ Hồng tuyệt đối không thể nào đánh bại một cường giả kim đan, dù nàng từng đánh lén luyện khí sĩ tiên thiên kỳ, dù nàng đã giết tế ti của hoang nhân, nhưng kẻ đó cách biệt một trời một vực với cường giả kim đan kỳ. Tiêu Giao Hầu gật gù, Lâm Tạ Hồng bị gã nhìn chằm chằm mà cảm xúc không dao động. Nàng là hạt giống tu đạo bẩm sinh, ý chí chi kiên định như bách luyện tinh cương. Lại nhìn sang Tô Kính, nhi tử của gã đôi mắt vô hồn, hai chân đứng hơi nhũn như sắp bị đẩy ngã. Tiêu Giao Hầu lắc đầu nói. Kính nhi, ngươi. Hiếm khi Tiêu Giao Hầu ngập ngừng, qua một lúc mới nói tiếp. Thật là hoang đường, thân thể thiên kim mà liều mạng với đạo nhân đó. Tô Kính dùng mình, cái này không phải giả bộ. Hắn chợt nhận ra tại sao không còn cảm nhận áp lực khủng bố đến từ Tiêu Giao Hầu như lúc này. Tô Kính biết rõ lực lượng của lục đạo thần giám, tạm thời không cách nào đối kháng lại Tiêu Giao Hầu, hắn cũng không dám sử dụng. Giải thích duy nhất là vì Tô Kính tu luyện thần binh luân đã tiểu thành. Nên Tô Kính giật nảy mình, không kiềm được run run, có khi nào bị Tiêu Giao Hầu phát hiện ra không? Tiêu Giao Hầu lại bảo, trước lễ thành niên ngươi đừng ra khỏi phủ. Bình thường đi đâu nhớ đừng rời khỏi Lâm tiên sinh. Tô Kính nhún vai, gật đầu đồng ý, cố gắng nhớ lại thế tử cũ hành xử như thế nào. May mắn Tiêu Giao Hầu không nhìn Tô Kính nữa, gã quay đầu nhìn hướng Lâm Hoành Sơn. Lâm Hoành Sơn hơi bất an. Hầu gia, nữ nhi của gã quá xuất sắc nhiều khi làm người ta nghi ngờ. Không ngờ xảy ra chuyện thế này, về sau ta sẽ cho Hồng Nhi hai hộ vệ, ít nhất có cơ hội ngăn cản một kích của cường giả kim đan. Ta cũng không cho phép Hồng Nhi tùy ý ra khỏi phủ, hầu phủ này đủ lớn, chắc Hồng Nhi sẽ không thấy bức bối. Chờ khi nào Hồng Nhi trúc cơ rồi sẽ truyền dạy thủ đoạn gửi mạng cho. Thấy Tiêu Giao Hầu lo cho an nguy của nữ nhi, Lâm Hoành Sơn đành giả ngu. Đa tạ hầu gia. Diệp Thiêm bị trói hai tay bỗng la lên. Tô Dương, ta là đệ tử của đạo cung, ngươi không thể giết ta. Diệp Thiêm mở miệng mới nhận ra cổ họng của mình khàn khàn. Tiêu Giao Hầu hờ hững liếc qua Diệp Thiêm làm gã lạnh lòng, đôi mắt Tiêu Giao Hầu không chút tình cảm, chỉ có một vệt vàng vụt qua. Tiêu Giao Hầu là cường giả kim đan, cái gì là cường giả kim đan? Một viên kim đan nuốt vào bụng, số phận của ta không do trời. Diệp Thiêm uy hiếp Tiêu Giao Hầu như cầu được chết, vì vậy gã không nói nổi nữa. Nếu còn hó hé thêm tiếng nào thì Diệp Thiêm tin Tiêu Giao Hầu sẽ bóp nát đầu gã ngay, thưởng linh hồn cho yêu vật đứng sau lưng Tiêu Giao Hầu. Sư thúc nổi khùng cái gì mà đi mưu sát thế tử Tiêu Giao Hầu, đừng nói Diệp Thiêm là đệ tử Thanh Dương Cung, xem như là Hoàng Thái Tử thì Tiêu Giao Hầu sẽ không chấp nhận bị uy hiếp. Gã rơi vào tử cục. Diệp Thiêm đổ mồ hôi lạnh. Gã còn cuộc sống rất tốt đẹp, tuổi trẻ đã là trúc cơ, đệ tử đích truyền của đạo cung, là người có hy vọng thành tựu kim đan trong trăm năm. Nếu gã bị Tiêu Giao Hầu giết chưa chắc có người báo thù cho gã. Tiêu Giao Hầu hỏi. Hồng Nhi nói xem nên xử trí người này thế nào. Diệp Thiêm nghe vậy càng sợ hơn. Tiêu Giao Hầu hỏi ý kiến Lâm Tạ Hồng, cô bé này e rằng ước gì ăn sống gã. Lâm Tạ Hồng không nói tiếp mà đẩy lại cho Tiêu Giao Hầu. Mọi việc xin nghe sư phụ quyết định. Tiêu Giao Hầu thầm vừa lòng, vậy mới đúng. Diệp Thiêm, ta nói, ngươi nghe. Diệp Thiêm gật đầu ngay, gã nghe ra Tiêu Giao Hầu không định giết mình. Tiêu Giao Hầu nhìn ký hiệu đạo cung trước ngực Diệp Thiêm, từ tốn nói. Sa Tĩnh Nhân mưu hại nhi tử của ta, chứng cứ rõ ràng vô cùng. Ta có tờ danh sách, ngươi cầm về giao cho sư phụ của ngươi thì sẽ biết nên làm gì. Tô Kính thầm nghĩ lão già này thật lợi hại. Giết Diệp Thiêm đối với Thanh Dương Cung chẳng qua là chết một đệ tử thiên tài, không tổn thất gì lớn. Tiêu Giao Hầu không giết người mà sửa thành bắt chẹt càng đóng đinh sai lầm của Thanh Dương Cung. Sau này nếu Thanh Dương Cung muốn nhằm vào Tiêu Giao Hầu thì bên Hoàng đế sẽ có khuynh hướng, Tiêu Giao Hầu dễ phản kích sắc bén hơn. Nhưng Tô Kính không muốn tha cho Diệp Thiêm dễ vậy. Tô Kính khẽ hử, Tiêu Giao Hầu nhìn sang Nhi Tự. Tô Kính thầm do dự, nhưng không đòi yêu cầu quá lớn. Phụ thân, ta muốn một phần. Cửu Âm Bảo Lục là một loại bí bảo của Thanh Dương Cung, mỗi đệ tử Thanh Dương Cung cả đời chỉ được một phần. Cửu Âm Bảo Lục có thể dùng để cô đọng một con âm binh, tác dụng khá lớn. Diệp Thiêm vẫn chưa có âm binh, không chừng sau này gã sẽ tìm được mục tiêu. Chuyện này là Diệp Thiêm gây ra, nếu Tô Kính đòi một phần Cửu Âm Bảo Lục thì sau này gã mất phần. Đạo cung trừng phạt đến trình độ này là cùng. Tiêu Giao Hầu gật đầu giơ tay trộm. Một phù gỗ màu xanh biếc bay ra khỏi đạo bảo của Diệp Thiêm, rơi vào tay gã. Tiêu Giao Hầu tùy tay vớt xóa bỏ dấu ấn nguyên thần trên nó, Diệp Thiêm phun búng máu, trong lòng vừa hận vừa sợ. Lực lượng của Tiêu Giao Hầu là gì mà có thể nhìn thấu pháp khí không gian? Trong đạo bảo của Diệp Thiêm giấu Cửu Âm Bảo Lục thế nhưng bị lấy ra mà thứ khác không bị sứt mẻ. Tiêu Giao Hầu ném Cửu Âm Bảo Lục cho Tô Kính. Ngươi và Lâm Tiên Sinh đi về trước. Tô Kính siết chặt phù gỗ lạnh lẽo, lòng thầm thấy lạ. Tiêu Giao Hầu đối xử rất tốt với hắn, nhưng tại sao mỗi lần gặp mặt đều có thái độ lạnh băng như tuyết? Đi ra cửa viện ngoài cùng Lã Nguyễn Thư Hải, Tô Kính mới thấy Lam Mân nên đón, vẻ mặt lo lắng. Tô Kính lấy làm lạ hỏi. Tử Đằng đâu? Tử Đằng cũng là nha hoàn nhưng nàng dù gì đứng đầu tám người, Tô Kính xảy ra chuyện lớn như vậy lẽ ra nàng nên đứng chờ. Vẻ mặt Lam Mân bình tĩnh trở lại khoác áo dài cho Tô Kính. Tỷ tỷ không khỏe, đã mời y y sư, giờ còn nằm trên giường. Lâm Hoành Sơn đi theo sau Tô Kính bước ra, không nói chuyện. Ra thế như Tô Kính tu luyện bí pháp binh gia khó bồi dưỡng nhất là ý chí quyết thắng. Tô Kính cau mày, Tử Đằng là khí phản tiên thiên, một luyện khí sĩ mà bị bệnh. À, có lẽ vì hắn chạy tới chỗ Lâm Tạ Hồng gặp nguy hiểm, Tử Đằng thầm bất mãn nên rồi đây. Sao chiêu này thấy quen quen? Tô Kính thật sự không thích loại nha hoàn này, nhưng Tử Đằng là người hầu, lời nói và việc làm của hắn có thể quyết định sự sống chết của nàng. Chương 40, Khuyên Can, 2. Vì vậy Tô Kính cười cười. Thế thì mấy ngày nay không cần nàng ấy hầu hạ. Lục Hà ở bên cạnh cười tinh nghịch hỏi. Thiếu gia, lão gia lần này phạt thiếu gia cái gì? Tô Kính cất Cửu Âm Bảo Lục vào Hoàng Đình Thần Ngọc. Vẫn là cấm túc. Về sau mỗi lần ra viện tử không thể rời xa Lâm sư phụ. Lâm Hoành Sơn nhẹ gật đầu, bây giờ đang là phút then chốt việc tu luyện của Tô Kính, thần binh đã thành hình, phải không ngừng rèn luyện mới thành lợi khí thật sự. Lâm Hoành Sơn cần giúp đỡ Tô Kính mỗi ngày trong quá trình rèn giũa này, người thiên tài đến mấy trong thần binh xuất hiện cấm chế pháp tắc thiên địa cũng cần một năm trở lên, đó là tính theo tốc độ trong truyền thuyết. Thoạt trông tốc độ tu luyện thần binh luân của Tô Kính siêu mau, phỏng chừng cần một năm rưỡi. Trong hầu phủ đương nhiên không cần Lâm Hoành Sơn bảo vệ Tô Kính, nhưng với gã thế này là đủ. Từ khi nào bầu trời đầy mây đen, một con quạ bay tầm thấp vượt qua. Lâm Hoành Sơn ngước lên nhìn, là yêu vật ăn não người trong viện của gã hôm trước. Nếu sau này nó luôn bay theo thì Tô Kính an toàn, nhưng không biết chuyện của gã và hắn có bị xem thấu không. Lâm Hoành Sơn mới nghĩ vậy Bích Nhãn Thần Nha đã vỗ cánh bay vào tầng mây dày. Dù là luyện khí sĩ nhân loại hay yêu tộc thì sức đề kháng với lôi điện khá thấp, không nhiều người có thể tu luyện lôi pháp, nên kỹ năng thủy lôi trong Hoàng Đỉnh Thần Ngọc của Tô Kính càng quý giá. Bích Nhãn Thần Nha dám bay vào trong mây, mưa sắp đổ xuống, loáng thoáng nghe tiếng sấm sét vang vọng nặng nề dưới đất, kinh tâm động phách. Lâm Hoành Sơn thầm kinh, không phải sợ lực lượng của hầu phủ. Nguyên Ngọc Kinh Thành đều là đầm rồng hang hổ, Lâm Hoành Sơn chợt nhận ra sức mạnh của mình không đủ. Nếu như có thể tu thành Bạch Hổ Luân thì gã đã không chịu bất ức đầu vào Tiêu Giao Hầu, có lẽ sau này cho Hồng Nhi tập trung tu luyện đạo pháp, đừng theo gã học bí pháp binh ra nữa, mãi mãi không có đường ra. Bất giác trái tim kiên cường của Lâm Hoành Sơn nứt ra cái khe, có lẽ khe hở sớm có nhưng hôm nay gã mới thật sự đối mặt với nó. Lâm Hoành Sơn biết gã mà nghĩ như thế thì không còn hy vọng gì vào việc tu luyện Bạch Hổ Luân nữa, nhưng bí pháp binh ra không thể khiến gã cắt đứt tình người, thân tình phụ thân và nữ nhi. Sóng gió lớn tạm bình ổn, Tô Kính quay về viện của mình. Quả nhiên Tử Đằng nằm trong phòng không đi ra nên tiếp hắn, Tô Kính không thèm tới thăm, hắn không biết nên bình luận gì về hành động này của nàng. Nói lý tưởng cuộc đời. Mọi người sinh ra đều bình đẳng. Ở thế giới này đây là lời lẽ sai trái. Tô Kính đi dạo một vòng rồi nói với Lam Mân. Nàng cũng đừng chờ hầu, ta đi chỗ Lâm sư phụ. Lam Mân nhìn ra Tô Kính bất mãn, ngập ngừng muốn nói. Thiếu gia, Tử Đằng. Tô Kính phất tay ngắt lời. Lam Mân, ta là luyện khí sĩ, là người tu hành. Đôi lúc Tử Đằng suy nghĩ hơi nhiều. Tô Kính xoay người đi, trong viện trống rỗng chỉ còn Lam Mân đứng sững sờ dưới bóng cây. Bầu trời đổ mưa tí tách đánh vào lá cây phát ra tiếng lào xào như tầm xuân ăn lá dâu, khiến người bối rối. Tô Kính đến viện của Lâm Hoành Sơn. Lâm Hoành Sơn thấy mặt mày Tô Kính mang ưu sầu, cười khuyên. Tô Kính, nếu ngươi không thích Tử Đằng thì kêu hầu ra đổi nàng đi là được. Tô Kính ngập ngừng. Sư phụ! Tô Kính vốn muốn nói ta là tương lai của tám nha hoàn, là tất cả của họ, nhưng lời này không giống tính cách như thế tử sẽ nói. Vì vậy hắn đành nuốt xuống. Lâm Hoành Sơn hỏi. Ngươi biết binh gia chúng ta giải quyết chuyện này thế nào không? Tô Kính lắc đầu, hắn học bí pháp, Lâm Hoành Sơn chưa chỉ dạy gì về sinh hoạt. Không nói đến tôn ti khác nhau, chỉ nói luật pháp trong quân, nếu như một sĩ binh dạy tướng quân đánh nhau thế nào thì đó là tội chết. Lâm Hoành Sơn hỏi. Ngươi biết tại sao có luật này không? Tô Kính chậm rãi gật đầu, một quân đội nếu có hai tiếng nói thì sắp thất bại rồi. Tướng ở bên ngoài không nghe quân lệnh chứ nói gì là một thất phu. Đúng rồi, năm đó đạo môn và chư tử bách gia tranh giành thiên hạ, nho môn trị triều chính nhiều nhất, vì sợ sức mạnh của binh gia nên quyết thiết lập giám quân cứng rắn can thiệp. Ngươi biết kết quả thế nào không? Vô số đệ tử binh gia chết vô ích trong tay những giám quân này, lực lượng đạo môn tuy không bằng chư tử bách gia nhưng chư tử bách gia kiểm chế nhau, mỗi phe một ý xấu, không thua tan tác mới lạ. Tô Kính thở hắt ra. Trên trái đất cũng có chuyện như vậy. Lâm Hoành Sơn nói. Thôi, hôm nay ta không có hứng thú nói về bí pháp, để ta dạy cho ngươi một chiêu. Đây là kỹ năng gia truyền của Lâm gia ta, không có chi nhánh binh gia nào biết. Lâm Hoành Sơn lấy hai cây mâu sắt ra, quy cách giống với khổng tức mâu của Tô Kính. Khác biệt là khổng tức mâu của Tô Kính như lông chim, hai cây mâu sắt thì nặng cỡ 100 cân. Đối với một luyện khí sĩ tiên thiên kỳ thì vũ khí nặng như vậy không quá thích hợp chiến đấu lâu dài. Ta chuyển cho ngươi một chiêu không phải bắt nguồn từ binh gia mà đến từ đạo môn viễn cổ. Thật ra trước thời đại chư tử bách gia có nhiều lưu phái đến không đếm xuể, sau này thánh nhân gia hình thành bách gia. Bộ mâu pháp này nghe nói là đạo môn thượng cổ tổng kết ra bức tranh chiến trường cổ thời đại sáng thế, gồm 9 thức. 9 thức chia ra luyện pháp và chiến pháp, cộng lại là 18 loại. Lâm tộc có được bộ mâu pháp này rồi không nhiều người tu luyện, ta chỉ tu luyện ba thức trong đó. Thấy Tô Kính tỏ vẻ thất vọng, Lâm Hoành Sơn cười nói. Long xà đồ nằm trong tay ta, sáu thức sau ngươi có thể tự tu luyện. Nhưng phải chờ khi ngươi tu luyện thành thiên địa luân mới học được, ba thức đầu đủ cho ngươi tung hoành xa trường. Còn một điều Lâm Hoành Sơn chưa nói là long xà đồ cần song tu binh đạo mới luyện tập sáu thức sau được. Lâm Hoành Sơn chỉ biết sơ đạo pháp, không thể tiếp tục tu hành, không đủ trình độ chỉ điểm cho Tô Kính. Nhưng ba thức đầu thì như Lâm Hoành Sơn nói, nếu Tô Kính tu luyện thành công thì sẽ làm lãnh tướng trên chiến trường. Tô Kính học mâu thuật với Lâm Hoành Sơn, nha hoàn của hắn không dám vào viện tử đành đứng bên ngoài chờ. Trong hầu phủ quy định càng lúc càng nghiêm khắc, sau khi đại tiên sinh về mới thay đổi như vậy. Chương 41, Thiếu niên. Bên Tô Kính không bị chỉnh đốn, người hầu cũ của hắn hầu như bị đổi đi hết chỉ chừa 8 nha hoàn đi theo. Tô Kính muốn hai tiểu tư mới nhưng mãi Tiêu Giao hầu không sắp xếp cho. Bên phòng bếp nhỏ, Vũ Giả nấu cơm bị đổi thành yêu quái chuyên nấu cho hai nơi Lâm Hoành Sơn và Tô Kính. Trong thế giới thuật đạo việc giặt quần áo dọn dẹp nhà cửa trở nên đơn giản, Tô Kính có 8 nha hoàn hầu không cần thêm người. Từ Đăng giả bệnh, Lam Mân Linh 3 nha hoàn canh giữ ngoài viện tử. Trước cửa viện của Lâm Hoành Sơn có mảnh đất đá phẳng, chính giữa mọc một cây to. 4 nha hoàn rảnh rỗi vác bàn cờ lại ngồi đánh cờ vây dưới cây. Hoàng Sương và Lục Hà đánh cờ, Cam Tâm và Lam Mân xem cờ. 4 thiếu nữ không đặt cược, Lam Mân và Lâm Tạ Hồng ở bên ngoài thỉnh thoảng chỉ chiêu. Mưa dần lớn, bóng cây rậm rạp, mưa lớn như hạt đậu đập vào tán lá rồi bắn ra hết, không cái nào rơi trúng rễ cây, tựa như cây rủ to thiên nhiên. 4 thiếu nữ mặc váy dài màu sắc khác nhau, nhìn từ xa tựa như đóa hoa nở trong cơn mưa. Phương xa hơn có con đường nhỏ dưới rừng tre, 2 thiếu niên đang bước đi. 2 thiếu niên ăn mặc hơi lạ, bọn họ mặc áo ngắn rõ ràng không phải khách, trên áo ngăn hoa văn tinh xảo, ống tay áo hẹp cũng đầy hoa văn. Những hoa văn sáng tối đan chéo nhau, không nhìn ra là phù lục thuật đạo gì tổ hợp, thậm chí không cách nào lắp ráp thành một cấm chế địa sát. Thiếu niên đi đầu vóc dáng cao ráo, khi đi đường trông hơi chậm chạp nhưng rất ngạo nghễ. Thiếu niên đi phía sau lưng hơi khom, biểu tình hơi nịnh nọt. 2 thiếu niên mặt mày tuấn tú, da trắng trẻo trông hơi giống nhau nhưng biểu tình khác biệt lớn, nên không ai lẫn lộn hai người này được. Lam Mân ngước đầu lên, ngón tay nhẹ nhàng kẹp 2 quân cờ một đen một trắng. Hoàng Sương, Lục Hà đẩy bản cờ ra đứng dậy. 2 thiếu niên lạ mặt hiển nhiên không phải người trong hầu phủ, tuy chỉ là cảm giác của tiên thiên kỳ nhưng các nàng không dám khinh thường. Thiếu gia mới gặp chút rắc rối, nếu trong phủ còn có cuồng đồ như Sửu đạo nhân thì khó nói sẽ xảy ra chuyện gì. 2 thiếu niên đi trong mưa đến ngày càng gần. Thiếu niên kiêu ngạo liếc mắt qua 4 nha hoàn. Lam Mân tu vi cao nhất đông tim đập nhanh, thiếu niên này mạnh hơn nàng nghĩ. Thiếu niên đi đằng sau trợn thẳng sống lưng, mắt háo sắc nhìn 4 nha hoàn. Lam Mân tức giận quát. Là ai mà dám tự tiện xông vào trọng địa hầu phủ? 2 thiếu niên không dừng bước. Thiếu niên đi đằng trước vừa đi vừa nói. Là hầu gia sai chúng ta đến. Nói bậy bạ. Người mới vào phủ ít nhất được nhị tiên sinh sắp xếp phân phối. Khi nói chuyện Lam Mân đã bắn ra 2 quân cờ, đuôi 2 quân cờ hình thành bóng đen chớp mắt đã đến trước mắt 2 thiếu niên. 3 nha hoàn không tỏ ý vui mừng. Thiếu niên kiêu ngạo cắn quân cờ đen, quân cờ màu đen bằng kim cương bị gã cắn nát. Thiếu niên háo sắc cũng làm động tác tương tự, nhưng gã cắn quân cờ trắng xong đội vàng phun ra. Phi phi. Ta cứ nghĩ tay mỹ nhân thơm lắm thì ra cũng thúi. Thiếu niên kiêu ngạo lạnh nhạt nói. Chỉ có phân ngươi mới cảm thấy thơm, lo mà học cách làm người đi. Thiếu niên háo sắc bị mắng nhưng không tức giận, ngược lại cúi đầu khom lưng nói. Đại ca nói đúng, sau này ta sẽ học cách làm người. 4 nha hoàn hơi căng thẳng, Lam Mân mạnh nhất trong nhóm, công kích bằng 2 quân cơ một số thân binh trong phủ không đỡ được, 2 thiếu niên đỡ bằng miệng mà không bị chảy ra. Không khí đang căng thẳng bỗng nhiên cửa viện mở, một nữ nhân váy đen đi ra. Lam Mân thầm thở phào, nàng biết nữ nhân váy đen là tay sai bên cạnh lao ra. Sắc mặt nữ nhân váy đen khó xem, nàng lén lẻn vào viện nhưng bị thiếu gia phát hiện ngay và đuổi đi. Nàng cũng cảm giác được sát ý từ Lâm Hoành Sơn. Mọi người đều như nhau làm việc cho hầu gia, nhưng Lâm Hoành Sơn quá cô độc. Nhưng nữ nhi của gã thành đồ đệ duy nhất của lão gia, thân phận không giống nhau, tốt nhất là nàng đừng gây sự. Nữ nhân váy đen mới nghĩ vậy đã thấy 2 thiếu niên từ trong mưa đi đến, nàng ngoắc tay gọi. 2 người lại đây. Hai thiếu niên đi đến trước cửa, nữ nhân váy đen đánh giá từ trên xuống dưới. Đến từ Lôi Sơn. Thiếu niên kiêu ngạo cố nén sợ hãi ngang nhiên nói. Đúng vậy. Thiếu niên háo sắc chân run cầm cập, túi đầu núp sau lưng thiếu niên kiêu ngạo không dám hó hé một tiếng. Gã cảm giác nữ nhân váy đen mạnh hơn hai người họ. Bọn họ dựa vào người khác trợ giúp mới có thể ổn định biến hình người, đối phương là đại yêu tùy ý biến hóa. Thân phận của hai người chưa ổn định, giờ mà bị đánh chết là oan. Tại Ưng Dương hết đi kêu gã tìm gặp thiếu gia. Nữ nhân váy đen cười khẩy nói. Chủ nhân nhà ngươi là tỷ muội tốt của ta, không cần sợ, nếu ta muốn ăn các ngươi phải hỏi ý chủ nhân nhà ngươi trước mới được. Thiếu niên kiêu ngạo răng va lạch cạch, nhưng biểu tình rất hung dữ. Nữ nhân váy đen xì cười. Đừng hóa cường, nếu tổn thương mình thì không có lợi. Nữ nhân váy đen bỏ lại hai thiếu niên, hóa thành bóng đen chớp mắt biến mất. Hai thiếu niên cảm giác gáp lực tán đi, cùng ngồi bệnh xuống đất, chân mềm như bún. Đối kháng ngắn ngủi khiến hai người kiệt sức suýt xỉu. Tô Kính cau mày ra khỏi viện nhìn hai thiếu niên hề phải ngồi dưới đất, mắt đầy mất kiên nhẫn. Thiếu niên kiêu ngạo cúi đầu, gã vốn muốn gây ấn tượng tốt cho Tô Kính không ngờ lần đầu gặp mặt đã ra thế này. Tuy dưới đất không có nước bùn, rất là sạch sẽ nhưng hai người mất đi yêu lực hộ thể đã bị ướt mưa, chật vật như gà nhúng nước. Thiếu niên háo sắc miễn cưỡng chống người dậy bò tới gần Tô Kính, biểu tình nịnh nọt cười nói. Chắc đây là vấn tâm thiếu niên, hai chúng ta là tùy tùng lao gia phái đến cho thiếu gia, bắt đầu từ bây giờ đi theo thiếu gia lan lộn. Nếu thiếu gia muốn đánh ai thì kêu. Ưng Dương lên, nếu thiếu gia muốn cướp dân nữ, ba chiếm đất ruộng gì thì ta đứng ra, bảo đảm sẽ không liên lụy đến thiếu gia. Đám người Lam Mân nghe mà biến sắc mặt, lao gia tìm đến hai người sao mà kỳ cục. Thiếu niên kiêu ngạo vốn kiệt sức nhưng bị huynh đệ chọc tức ngồi bật dậy. Câm mồm. Thiếu niên kiêu ngạo điều chỉnh tư thế vai hướng Tô Kính. Tô Kính khẽ ả Tiêu Giao Hầu tìm tùy tùng cho hắn. Không phải tiểu tư. Hai người này chắc chắn không bình thường. Thiếu niên kiêu ngạo vái ba cái rồi nhéo thiếu niên nịnh nọt cũng dập đầu ba lạy. Đây là mặt đất có đá vụn, trán thiếu niên nịnh nọt bầm xanh. Chương 42, Hy vọng của Lâm Hoành Sơn, 1. Thiếu niên kiêu ngạo ngước đầu lên, hai tay dâng hai phủ văn màu đỏ. Thiếu gia, ta là Ưng Dương, Xích Vĩ Thần Ưng biến thành. Đây là Khuyển Thập Lang, chỉ là một con chó hoang. Hai phủ văn này khống chế nguyên thần bản mệnh của chúng ta, xin thiếu gia luyện hóa. Tô Kính động ý niệm, Tiêu Giao Hầu tìm hai yêu quái làm tùy tùng cho hắn chứ không phải nhân loại, giao cách khống chế họ cho hắn, chỉ cần hắn luyện hóa hai phủ văn này thì về sau có sai họ đi ám sát Tiêu Giao Hầu thì họ cũng không do dự. Hai người này về sau là thành viên trong tổ chức của hắn sao? Nếu là người mình thì non bộ dạng không quá lợi hại. Cũng đúng, hai người chắc chắn sẽ theo hắn đi toàn quân, thân phận của hắn chỉ có thể mang hai người tham gia vào Vũ Lâm Quân. Một Ưng yêu, một Khuyển yêu, Tiêu Giao Hầu đưa đến hai tay sai này cũng thú vị. Tay sai là trung thành nhất, dù không luyện hóa phủ văn khống chế nguyên thần thì hai tên này sẽ không làm phản, chỉ hơi khác mức độ răm rắp nghe lời. Tô Kính ngâm nghĩ, cuối cùng vẫn nhận lấy phủ văn nguyên thần của Ưng Dương, Khuyển Thập Lang, chuẩn bị luyện hóa chúng. Với thực lực của Tô Kính không thể làm xong hết một lần, hai phủ văn này sẽ làm hắn mất 3-5 ngày. Nhìn Tô Kính nhận phủ văn Ưng Dương, Khuyển Thập Lang mới lộ biểu tình vui mừng. Khuyển Thập Lang bỏ dậy cười toe lấy cây dù ra che cho Tô Kính, bộ dạng rất chân chó. Tô Kính thầm ớn lạnh, có vẻ Khuyển Thập Lang không nói chơi, hắn mà sai gã đi cướp dân nữ, ba chiếm ruộng đất chắc chắn gã sẽ vui vẻ đi, rất là vui lòng làm. Tô Kính chỉ có thể giữ cho nước mưa không làm ướt quần áo, giọt nước vẫn đánh vào người hắn hóa thành hơi nước, quần áo thậm chí hơi bị ẩm. Tô Kính khác với luyện khí sĩ khác, hắn không nỡ dùng chân khí làm hơi nước bốc hơi đi, quá lãng phí. Ưng Dương câm nín trước hành động nịnh nọt của Khuyển Thập Lang, chỉ có thể cúi đầu chửi rủa một câu, đứng dậy đi đến bên tay kia của Tô Kính, bộ dạng tùy thời nghe sai. Tô Kính dở khóc dở cười, có vẻ Ưng Dương là mẫu hũ nút. Nhưng hai người chưa biết bí mật của hắn và Lâm Hoành Sơn. Tô Kính nói, Lam Ân, mang hai người đó về, sắp xếp chỗ ở cho họ, chọn chỗ Lâm sư phụ lúc trước ở đi. Tuân lệnh thiếu gia. Lam Ân thầm thấp thỏm, nàng không biết Tô Kính mới nhận được đại tiên sinh chuyên âm, hai thiếu niên này đúng là phụ thân sắp xếp cho. Nếu không thì nói xuông không bằng chứng, sao Tô Kính có thể tin lời hai yêu vật nói. Tâm tình Lam Mân thấp thỏm sửa sang lại vạt váy mang theo nhóm Hoàng Sương trở về viện tử của mình, không thèm kêu hai tay sai một tiếng. Tâm tình của Lam Mân khá tệ, có vẻ hai tên yêu quái này không giống người tốt, không đúng, là không phải yêu tốt. Ương Dương, Khuyển Thập Lang không phật lòng, dù sao hai người đi theo Tô Kính, họ không cần dè chừng người hầu khác ngoài hắn. Tô Kính vào phòng Lâm Hoành Sơn, Ương Dương cười khẽ theo sau lưng Lam Mân. Đám nha hoàn các ngươi tốt nhất đừng đắc tội với ta và Khuyển Thập Lang, không thì. Lam Mân bỗng vụt xoay người, trong tay cầm cây châm cài tóc màu vàng từ bao giờ đâm mạnh vào bụng Khuyển Thập Lang. Khuyển Thập Lang giật nảy mình, nếu đấu cự ly xa thì gã mạnh hơn Lam Mân rất nhiều, nhưng khoảng cách gần thế này, đối phương cũng là cấp bậc tiên thiên kỳ. Áo ngắn trên người Khuyển Thập Lang bị xuyên thủng, châm vàng dính máu. Rõ ràng là Ưng Dương uy hiếp, ngươi tìm ta làm gì? Khuyển Thập Lang rất bực mình, gã miễn cưỡng con người lùi ra. Ưng Dương tát vào mặt Lam Mân. Hoàng Sương ném mạnh bay ra 6 quân cờ, nàng không mạnh bằng Lam Mân nhưng đã luyện hóa mớ quân cờ này nên tốc độ siêu mau. 6 quân cờ bắn vào mặt Ưng Dương, làm gã lộn mèo ra sau. Một mảnh lá trong vũng nước dưới đất bay lên rạch một đường trên lưng Ưng Dương. Ưng Dương, Khuyển Thập Lang nổi giận đang định lấy pháp bảo. Trên bầu trời chợt vang tiếng quạ kêu thê lương lấn át tiếng sấm. Ưng Dương, Khuyển Thập Lang cùng biến sắc mặt. Một bóng đen từ trong mây cuồn cuộn vọt xuống đất biến hình nữ nhân. Nữ nhân da trắng hơn tuyết, đôi mắt xanh biếc hấp háy như ánh nến leo lét trong gió. Nữ nhân đáp xuống đất, tắt Ưng Dương, Khuyển Thập Lang răng văng ra ngoài. Khốn nạn, ai kêu các ngươi ra tay với nha hoàn của thiếu gia? Ưng Dương, Khuyển Thập Lang sợ cứng người, quên cả quỳ xuống. Nha đầu này là chủ nhân đầu của hai người. Bầy yêu nuôi trong Lôi Sơn sợ nhất là Bích Nhãn Thần Nha. Bích Nhãn Thần Nha lạnh lùng liếc qua nhóm Lam Mân, nói với Ưng Dương và Khuyển Thập Lang. Hai tên khốn nghe rõ cho ta, thiếu gia không kêu ngươi đụng vào ai thì không được tự tiện quyết định. Nếu thiếu gia kêu các ngươi đánh thì dù hai người và những nha hoàn này quen thân cũng không thể nương tay. Ưng Dương, Khuyển Thập Lang run rẩy chỉ có thể đáp một chữ. Vâng. Hai người sau khi đi theo thiếu gia thì không còn là thuộc hạ của ta. Đây là lần cuối cùng ta nhắc nhở các ngươi, đừng làm trái ý thiếu gia. Răng của hai ngươi không được thúc đẩy mọc ra, phải để nó mọc từ từ biết chưa? Ưng Dương, Khuyển Thập Lang quỳ xuống đất, dập mạnh đầu. Bích Nhãn Thần Nha cúi đầu nhìn hai tiểu yêu, lòng thầm thở dài. Mặt nha đầu không biểu tình phất ống tay áo bay lên trời, trong tia chớp đan sen người đã biến mất. Lam Mân chậm rãi siết chặt châm vàng nhìn hai người dưới đất, run giọng nói. Đừng uy hiếp chúng ta. Nếu không mọi người cùng nhau chết. Ưng Dương lạnh lùng quay đầu nhìn Lam Mân. Ngươi nghĩ ta sợ chết sao? Lam Mân tiến lên trước một bước, châm vàng lóe sắc xanh. Vậy thì thử đi. Khuyển Thập Lang kéo Ưng Dương, tay chỉ lên trời. Ưng Dương buồn bực đứng lên, hừ một tiếng, nói. Đừng lấy thiếu gia ra chèn ép chúng ta. Lam Mân sửng sốt, nhớ đến thiếu gia vắng vẻ từ đằng, nàng cảm thấy dở khóc dở cười. Thì ra hai người này sợ thiếu gia thân thiết với nha hoàn, xa lánh tiểu tư. Lam Mân có ấn tượng rất xấu với hai người này, nàng kéo tay áo Lục Hà, không nói gì nữa tiếp tục đi tới. Ưng Dương cũng hết hứng cãi. Trong phòng Lâm Hoành Sơn, trước mặt gã có một vầng trăng tỏa ánh sáng dịu dàng, đây là thiên địa luân đã đại thành, nhưng vì tài nguyên có hạn nên thiếu gia của gã không bằng Tiêu Giao Hầu. Khi Lâm Hoành Sơn thành tựu phong hỏa luân thì binh gia cơ bản đã diệt vong. Tài nguyên tu luyện cạn kiệt. Lâm Hoành Sơn có thể tu luyện thành thiên địa luân đã là kỳ tài ngút trời, huống chi bạch hổ luân của gã đã có hình thức ban đầu. Chương 43, Hy vọng của Lâm Hoành Sơn, 2. Nếu là ngày xưa thì cường giả đẳng cấp kim đan như Tiêu Giao Hầu tuyệt đối không đánh lại Lâm Hoành Sơn. Đáng tiếc thiên đạo nghiêng hướng đạo môn, binh gia bị hủy diệt, Lâm Hoành Sơn tu luyện khó khăn, dù ẩn núp trong quân cũng không có nhiều cơ hội tung hoành như cường giả binh gia trước kia. Thiên địa luân phát ra, nguyên viện nằm trong sự bảo vệ của Lâm Hoành Sơn, người ngoài không thể dính nó. Dù là đại yêu có thiên phú kỳ dị như Bích Nhãn Thần Nha cũng không thể. Tô Kính ở trong sự bảo vệ hắn dùng bí pháp binh ra luyện chế hai nguyên thần phù, hắn có thể nhờ cậy lực lượng của Lâm Hoành Sơn thúc đẩy hiệu quả mau hơn. Binh gia trước kia cũng giỏi về khống chế yêu vật, Tô Kính hút hai phù văn đỏ vào thức hải. Hai phù văn đã vỡ nát thành mấy vạn phù văn sơ cấp. Tô Kính theo tiết tấu thiên địa luân, từng thanh âm huyền ảo khó tả lặp đi lặp lại chấn động trong thức hải. Xung quanh thức hải là lục đạo thần giám, nhờ lục đạo thần giám phóng lớn thanh âm gấp vô số lần. Những phù văn đỏ rực chấn động bay lượn theo thanh âm, xếp hàng tổ hợp lại thành hai thần văn binh ra màu hoàng kim rơi xuống lục đạo thần giám. Ương Dương, Khuyển Thập Lang đang đi, hai phù văn đỏ gieo trong nguyên thần đã vỡ rồi tổ hợp lại. Khi tổ hợp lại chúng nát thành mấy vạn phù văn sơ cấp hoàn toàn dung hợp vào nguyên thần của hai tiểu yêu, khi lại ngưng kết thì hai thần văn màu hoàng kim ở trạng thái gần như hư vô. Ương Dương, Khuyển Thập Lang không quá rõ ràng về việc tu luyện, không phân biệt được đây là thần văn binh gia hay cấm chế đạo môn. Hai tiểu yêu mắt lóe tia giật mình, thiếu gia lợi hại hơn trong lời đồn nhiều, mới chia tay bao lâu chớp mắt đã hoàn toàn luyện hóa hai nguyên thần phù rồi. Bị việc này phân tâm, Ương Dương, Khuyển Thập Lang không hứng thú cãi cọ với đám nha hoàn nữa, hai người im lặng. Bên Lâm Hoành Sơn, gã nhanh chóng thu về thiên địa luân để Tô Kính chậm rãi quen thuộc cách khống chế hai tiểu yêu. Tiểu khống chế của đạo môn là khống chế nguyên thần của đối phương, khiến đối phương chủ động đi làm việc. Bí pháp của pháp bảo thì quấn thân thể yêu vật, dù Tô Kính không khống chế thì miễn hắn muốn có thể tùy thời cảm giác ý niệm của hai tiểu yêu. Vậy thì sau này Tô Kính và hai tiểu yêu có gặp rắc rối, trong trạng thái chiến đấu có thể phối hợp an ý nhất. Binh gia nuôi dưỡng yêu vật vốn là để chiến đấu. Cường giả binh gia đẳng cấp như Lâm Hoành Sơn đã có thể khống chế đại yêu kim đan, nhưng gã không dám làm vậy sẽ bị lộ thân phận. Tiêu Giao Hầu tặng hai tiểu yêu cho Tô Kính có tư chất không tệ, nếu bồi dưỡng thì sau trăm năm tuyệt đối là trợ lực mạnh. Lâm Hoành Sơn càng lúc càng tin vào Tô Kính, gã tin tư chất, nghị lực, sự thông minh của hắn chắc chắn có thể lên trúc cơ. Có Tiêu Giao Hầu hỗ trợ Tô Kính cũng có thể thành tựu kim đan, nếu hắn song tu đạo binh thì càng có hy vọng tu luyện Bạch Hổ Luân. Đạo môn phi thăng khó khăn, binh gia thành tựu thần vị cũng khó. Binh gia khó khăn ở chỗ thọ nguyên không dài bằng đệ tử đạo môn, dù Lâm Hoành Sơn luyện thành thiên địa luân thì tuổi thọ chỉ cỡ một nửa cường giả kim đan. Tô Kính lại khác, nếu hắn thành tựu kim đan thì có càng nhiều thời gian tu luyện thành công Bạch Hổ Luân. Hắn rất có thể là người duy nhất có thể thành tựu thần vị từ sau khi Đông Tần Đế quốc dựng nước. Binh gia thành tựu thần vị giống như bên đạo môn phi thăng, có hai lựa chọn, ở lại trần gian ức chế thực lực một thời gian hay trực tiếp đi thế giới khác. Không ai trong thần châu biết về thế giới khác, dù là thời đại thần thoại thì thế giới sau khi phi thăng vẫn vô cùng bí ẩn. Nhiều người phi thăng kiềm chế thực lực ở lại trần gian, trước khi đi để lại chút cảm giác, phán đoán về thế giới khác viết thành sách giữ trong tông môn cho hậu nhân xem. Lâm Hoành Sơn không quan tâm thế giới khác, chỉ cần Tô Kính tu luyện thành Bạch Hổ Luân ở lại thế giới này trăm năm là tốt rồi, đủ để dao động căn cơ đạo môn hồi sinh binh gia. Lâm Hoành Sơn biết rất nhiều bí mật của binh gia nhưng không dám chạm vào, trừ phi gã hoặc Tô Kính có lực lượng không còn sợ đạo môn ức chế nữa, khi đó gã mới lấy thứ tích chữ của binh gia ra trùng kiến lưu phái. Cuộc chiến giữa binh gia và đạo môn xét cho cùng do tài nguyên tu luyện, ai nắm tay lớn thì kẻ đó có lý. Khi chưa có thực lực tuyệt đối, Lâm Hoành Sơn chỉ có thể để những di bảo của binh gia vùi mình trong thời gian, thành bụi bặm. Lâm Hoành Sơn vốn đã hơi thất vọng, thậm chí tuyệt vọng, Tô Kính xuất hiện thắp lên chút hy vọng cho gã. Nên Lâm Hoành Sơn đưa ngũ luân chân bảo tốt nhất cho Tô Kính chứ không phải nữ nhi Lâm Tạ Hồng. Tô Kính lặng lặng cảm nhận hai thần văn trong lục đạo thần giám. Khác với cấm chế phù lục của đạo môn, hai thần văn này chứa nhiều lực lượng trói buộc. Tô Kính đã nắm quyền khống chế hai thần văn này nhưng hắn chưa đào móc được bí mật trong đó, không biết phải mất bao lâu. Nếu Tô Kính tập trung tu luyện đạo pháp, ngũ luân binh ra thì không có dư nhiều thời gian cho chuyện khác, hắn thi chạy với thời gian, nhanh chóng trúc cơ, kết thành kim đan. Trông như Tô Kính có Tiêu Giao Hầu làm hậu thuẫn. Không lo tài nguyên nhưng thật ra cửa ải tu luyện không chỉ nhờ vào tài nguyên là có thể phá tan. Cơ thể Tô Kính bị kẹt ở tiên thiên kỳ khá lâu nên chưa khó để thăng cấp lên trúc cơ kỳ, đạo pháp luận thuật này là nhiều nhất trong đạo môn. Nhưng trúc cơ kỳ và kim đan thì tăng độ khó lên gấp trăm lần. Đạo nhân thành tựu kim đan mỗi người đều có luận thuật của mình, ít có cái nào giống nhau. Kết thành kim đan tương đương với hình thành quy tắc trong cơ thể, linh hồn mỗi người đều khác nhau. Tức là trên đời sẽ không xuất hiện hai cường giả kim đan giống ý lìa như lúc. Vì vậy kinh nghiệm của người đi trước chỉ có thể tham khảo, không cách nào dập khuôn. Trúc cơ còn đỡ, muốn kết thành kim đan phải đối mặt kiếp số. Kiếp số có đủ loại, mỗi lần độ kiếp đạo nhân phải dốc hết sức ứng đối, rất là thận trọng. Đây là năng lượng thiên phú của yêu tộc, là trời ban, nếu nghiên cứu thấu đáo xác minh với đạo pháp của đạo môn chắc sẽ trợ giúp cho việc tăng cao cảnh giới. tiếc rằng dù là cường giả kim đan một chớp mắt ngàn vạn ý nghĩ cũng không đủ sức phân tích quy tắc thiên địa. Chương 44, Thiên thời địa lợi nhân hòa. Binh gia và đạo gia không chú trọng chấp nhất, thường sẽ kiêm dung mức độ vừa phải. Nhưng Tô Kính đã có chân truyền của hai nhà, nếu hắn nghiên cứu thêm yêu phái của yêu tộc thì hơi tham lam. Vẻ mặt Tô Kính bình thản, nhưng Lâm Hoành Sơn thấy đằng sau đó là sự dằn vặt băn khoăn. Mãi khi Tô Kính bỏ việc nghiên cứu bí mật của yêu tộc thì Lâm Hoành Sơn yên lòng. Lòng người không biết đủ là điều không ai có thể tránh khỏi, Tô Kính có thể kiểm chế dục vọng nhanh chóng tăng tiến thực lực, biết nhìn xa, tâm trí kiên định có thể nói là hiếm thấy trong tu luyện giả. Sư phụ, đệ tử đã khống chế hai yêu tộc rồi nhưng... Tô Kính nhớ đến Tử Đằng khuyên can mình làm lòng hắn luôn thấy bất an. Nếu hắn bị lộ, người như Tử Đằng có đi tố cáo với Tiêu Giao Hầu không? Nếu thật sự bị nàng phát hiện cái gì thì hắn có thể nào giết người diệt khẩu? Lâm Hoành Sơn cười nói. Trạng thái hiện giờ của ngươi thì không ai phát hiện ra bí mật được, đương nhiên người gần gũi bên cạnh có thể nhìn ra dấu vết, đặc biệt là người hầu theo sát bên mình. Ta có một cách làm từ từ, ngươi có đồng ý không? Tô Kính hỏi dồn. Làm cách nào? Trong tám nha hoàn của ngươi chắc chắn có người chịu trả giá tất cả vì ngươi, hãy lôi kéo người này vào. Truyền dạy cho bí pháp binh gia để nàng cũng trở thành đệ tử binh gia. Nếu vậy thì trong tám người sẽ có một cái đinh, thông qua người này ngươi có thể phán đoán ra còn ai có thể lôi kéo. Việc tiếp theo chắc không cần ta dạy ngươi. Nhìn khuôn mặt chính khí của Lâm Hoành Sơn làm Tô Kính dùng mình, vì sinh tồn con người không chuyện gì không làm được. Đúng vậy, nếu sợ bị lộ thân phận thì cách tốt nhất là mọi người cùng nhau xuống nước. Lần lượt giải quyết tám nha hoàn. Dù cuối cùng Tử Đằng không chịu thì cứng rắn đánh hạt giống tu luyện binh ra vào thức hải của nàng, vậy thì nàng cũng đành chịu. Dù sao hắn không định ngưu phản. Nghĩ đến đây Tô Kính dùng mình, hắn không muốn nhưng chẳng lẽ Lâm Hoành Sơn yên phận sao? Nếu có cơ hội thì Lâm Hoành Sơn sẽ không tìm cách phục hồi lại địa vị cho binh ra sao? Nhưng để làm được điều đó không biết xảy ra bao nhiêu chiến tranh, chết bao nhiêu người. May mắn Thần Châu bị đạo môn khống chế nên ngày này còn rất xa xôi. Hoang dã bên ngoài Thần Châu không cung cấp quá nhiều tài nguyên cho binh gia, thứ quan trọng nhất trong tài nguyên binh gia là người. Năm xưa binh gia ủng hộ Tây Tần Đế Quốc vì hoàng tộc cho phép binh gia tùy ý tuyển nhận đệ tử, tổ kiến quân đội hoàng triều. Ở Đông Tần Đế Quốc thì không thể làm vậy được. 12 đạo cung, hoàng tộc, gia tộc luyện khí sĩ đều theo dõi gắt gao nhân tài ưu tú. Lâm Hoành Sơn muốn thành lập quân đội thuộc về binh gia quá khó khăn, gã ở trong biên quan Bắc vực nhiều năm nhưng không thành công. Lâm Hoành Sơn nhìn Tô Kính, lạnh lùng hỏi. Người sợ? Tô Kính nhíu mày, ngang nhiên nói. Không phải sợ, đúng hơn là không có thời gian. Lâm Hoành Sơn nói. Nếu không sợ thì ta nói thật với ngươi, khi nào ngươi chưa thành tiểu kim đan ta sẽ không có ý tưởng khác. Nhưng có một số việc ta sẽ chuẩn bị trước tiên. Tham gia vào Vũ Lâm quân rồi chắc chắn phụ thân của ngươi sẽ kêu ngươi đi biên quan Bắc vực, dựa vào quan hệ của ta lôi kéo tướng lĩnh trong quân. Ngươi cứ đi làm việc của mình, coi như giúp đỡ phụ thân. Nếu có ngày ngươi thành tựu kim đan thì ta sẽ nói chuyện khác với ngươi. Tô Kính sẽ không để người ta dắt mũi mình đi, hắn hỏi thẳng then chốt vấn đề. Việc này có ích gì cho trường sinh? Lâm Hoành Sơn cười nói. Tuy ngươi có hy vọng kết thành kim đan nhưng ngươi cảm thấy mình có thể phi thăng không? Tô Kính ngây ra, mặc dù tâm khí của hắn cao nhưng vỗ ngực bảo đảm có thể tu luyện đến trình độ vũ hóa phi thăng thì vớ vẩn. Tô Kính vẫn bướng bỉnh nói. Nhưng nên thử một lần. Ừm. Nếu ngươi có một quân đội mạnh trăm trận trăm thắng thì hy vọng kết thành Đông Tần Đế Quốc của ngươi cao gấp mấy vạn lần. Khi ngươi kết thành Bạch Hổ Luân dù chưa đột phá đến thần đạo cũng có giúp ích lớn cho việc phi thăng đạo môn. Khi đó đi con đường nào tùy ý ngươi. Thấy Tô Kính không nói, Lâm Hoành Sơn tiếp tục bảo. Ta 30 tuổi kết thành thiên địa luân, xem như thiên tư cao trong số đệ tử binh gia. Tiếc rằng người binh gia không còn bao nhiêu, đại thế thiên hạ là đạo môn độc tôn. Ta vốn không mong mỏi gì phục hồi binh gia mãi đến khi gặp được ngươi. Tô Kính rủa thầm, liên quan gì ta? Binh gia làm việc chú trọng thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tiêu Giao Hầu được ơn bệ hạ ban cho chức đại tư mã, hắn muốn khống chế quân đội biên quan Bắc vực nên mới tuyển ta đến đây làm lao sư cho ngươi. Đây là thiên thời, vừa lúc tình cờ. Ta tu hành bí pháp binh gia ở biên quan Bắc vực, 5 năm đã ngưng kết ra Bạch Hổ huyết sát, đây là địa lợi. Gặp ngươi, khí hải đan điền của ngươi bị tổn hại, dù có Hoàng Đỉnh Thần Ngọc cũng không thể nào thành tựu Kim Đan, chỉ có tu luyện bí pháp binh gia mới được cơ hội này. Là tự ngươi tìm ta chứ không phải ta bắt buộc ngươi, đây là nhân hòa. Tô Kính bật cười, không phải cười khổ mà là cười lớn. Đúng, Lâm Hoành Sơn không bắt buộc hắn, là Tô Kính ép gã thu hắn làm đệ tử. Việc mua bán tốt tự đưa lên cửa thế này đổi lại là Tô Kính cũng sẽ chọn giống Lâm Hoành Sơn. Còn về Tiêu Giao Hầu chọn Lâm Tạ Hồng làm đồ đệ thì càng là cái hố to đùng. Hoàng Đình Thần Ngọc từng giây từng phút cung cấp lực lượng tu luyện cho Tô Kính, vì thế hắn thuận miệng hỏi. Sư phụ, vậy còn sư muội? Sư phụ có định để sư muội tu luyện ngũ luân binh ra không? Lâm Hoành Sơn trả lời. Ta chưa suy nghĩ kỹ. Ta rất muốn để nàng đi theo phụ thân của ngươi làm đạo môn chân nhân cho rồi. Ngũ luân chân bảo tốt nhất của ta đã đưa cho ngươi, luyện hóa vào trong thân thể, dùng bạch hổ huyết sát điều hòa thì không thể lấy ra được nữa. Cho dù nàng tu luyện ngũ luân binh ra thì thành tựu sẽ không cao hơn ngươi, nhưng nếu ta lại được một ngũ luân chân bảo đẳng cấp giống vậy thì vẫn hy vọng nàng sẽ kế thừa bí pháp. Dù gì còn mấy năm để suy nghĩ, chờ đến lúc đó rồi tính. Tô Kính chỉ biết im lặng. Hắn nhớ câu chuyện về ma quỷ. Lâm Hoành Sơn không phải ma quỷ, gã là người có máu thịt giống như những người Tô Kính đã gặp, nhưng việc này y như ký khế ước với ma quỷ, đi từng bước tới trước không thể quay đầu. Chương 45, Bồi dưỡng tay sai, 1. Phi. Quay đầu làm gì, hắn không phải người của thế giới này. Nghĩ đến đây Tô Kính cười nham nhở. Sư phụ nói đúng, chờ đến khi đó rồi tính. Lâm Hoành Sơn không bức ép Tô Kính trong chuyện này, như hắn nghĩ, gã không lo hắn bỏ phế bí pháp binh ra. Đã luyện hóa ngũ luân chân bảo rồi, dù Tô Kính có đi hoàng cung tự thú cũng vô dụng. Hôm nay tu hành đến đây thôi, sau khi ngươi trở về hãy nhanh chóng giải quyết việc nhà hoàng đi. Tô Kính gật đầu đồng ý, lòng thầm nghĩ nên bắt đầu từ ai đây. 8 khuôn mặt nha hoàn lần lượt nổi lên trong đầu Tô Kính. Từ Đằng, Lam Mân, Thanh Liên, Lục Hà, Hoàng Sương, Cam Thơm, Xích Diên, Bạch Anh. Hình như Lục Hà là lựa chọn tốt nhất. Tô Kính nghĩ đến đầu tiên là Lục Hà. Hắn nghe trộm nha hoàn lén trò chuyện, biết Lục Hà có chút ý tưởng hy vọng thành thiếp thân của hắn. Giây sau Tô Kính phủ quyết suy nghĩ này. Điều này chỉ nói lên Lục Hà muốn leo lên trên, chưa chắc hết lòng hết dạ với Tô Kính. Giống như một số người một lòng muốn thăng quan nhưng không phải phục vụ vì nhân dân. Lục Hà muốn làm thiếp thân của Tô Kính vì hắn là thế tử Tiêu Giao Hầu, trở thành thiếp thân của hắn ít ra sẽ được khẩu quyết tu luyện càng tốt. Nếu Tô Kính trở thành phản nghịch của đế quốc, dư nghiệt binh ra thì sao? Tô Kính lắc đầu, suy nghĩ đến Bạch Anh. Bạch Anh chắc chắn hết lòng hết dạ với Tô Kính, nàng xung đột cùng Lâm Tạ Hồng là vì hắn. Tuy việc này có dính dáng đến thân phận nhưng xét cho cùng vì Bạch Anh là loại cứng đầu thẳng thắn. Sau đó Tô Kính tiếp tục phủ quyết. Bạch Anh nhỏ tuổi nhất trong 8 nha hoàn, nàng không giấu giếm được suy nghĩ trong lòng, trước tiên nhằm vào nàng không chừng sẽ làm lộ bí mật của hắn. Phải tìm một người vừa có chủ kiến vừa giữ được bí mật. Tô Kính vừa suy nghĩ vừa ra khỏi viện tử của Lâm Hoành Sơn, ngước đầu lên thấy một mình Lam Mân đứng chờ ở cửa. Mắt Tô Kính sáng rực. Phải rồi, trông Lam Mân rất lạnh lùng nhưng sự lạnh lùng này hoàn toàn khác với Hoàng Sương. Hoàng Sương là do tính cách, nàng đối xử với ai đều như vậy. Lam Mân có vẻ rất biết cách ứng xử, mẫu thân và phụ thân đều có ấn tượng tốt với nàng nên nàng mới làm đại nha hoàn bên cạnh hắn. Trong hầu phủ đẳng cấp địa vị rất nghiêm ngặt, nếu phân loại người hầu thì có ít nhất hơn 10 đẳng cấp. Đẳng cấp của Lam Mân xếp hạng 3, 4. Tô Kính nói. Lam Mân, qua đây chút. Tô Kính đi ra cửa viện đến dưới cây to mảnh đất lát đá. Lúc này mưa đã nhỏ dần, dưới cây hơi ẩm ướt. Lá cây dính hạt nước thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống vài hạt rơi trên bả vai, có thể nghe tiếng bọt nước vỡ tan. Cảm giác này khiến Tô Kính thấy thoải mái vui vẻ, trên trái đất không có nơi tốt như vậy. Trong sở nghiên cứu ở rừng sâu không khí chẳng mới mẻ như ở đây, càng không nói đến mức độ xanh hóa. Trong môi trường thế này yên ổn làm công tử nhà giàu cũng không tồi. Tô Kính đến dưới tán cây, xoay người lại. Lam Mân đứng lại yên lặng nhìn hắn. Dưới bóng cây váy dài của Lam Mân tỏa vầng sáng như hơi nước, mưa phùn lắc rắc sau lưng tôn lên nàng phiêu giật, xuất trần. Tô Kính nhìn mặt mày đường nét sạch sẽ của nàng, hắn hơi đổi ý chuyện này không thể qua loa nói ở đây, không bàn tới trong hầu phủ có trận pháp đầy dây có cái nào mang hiệu quả theo dõi không, nếu lỡ Lam Mân không chịu thì chẳng lẽ Tô Kính giết nàng tại chỗ sao? bởi vậy Tô Kính mở miệng nói. Sẽ có ngày ta đi trong quân phục dịch. Vẻ mặt Lam Mân kỳ dị đáp. Thiếu gia, chúng ta đều biết. Quân đội không thể mang theo người hầu nữ quyến. Lam Mân vẫn không hiểu Tô Kính muốn nói gì. Chúng ta ở nhà chờ thiếu gia. Nếu tổng quân lâu thì 10 năm, ngắn thì 3, 5 năm là có thể trở lại. Thiếu gia không thể nào làm tướng quân, đi Vũ Lâm quân chỉ vì tăng chút kinh nghiệm. Đế quốc không cho phép lười biếng, bắt tử đệ quý tộc trẻ đi trong quân đã thành thông lệ. Tô Kính châm trước nói. Trước khi tổng quân tất nhiên ta sẽ trúc cơ, từ trúc cơ đến kim đan hay được gọi là chín kim tình lan, ba ngưỡng cửa sắt. Đi vào Vũ Lâm quân 3, 5 năm hay hơn 10 năm thì ta ít ra sẽ vượt qua một ngưỡng cửa, còn các người thì sao? Lòng Lam Mân như có tiếng sấm nổ. Các người thì sao? Thiếu gia hỏi vậy là sao? Lam Mân ngỡ mình nghe lầm, nói thật là nàng chưa từng cho rằng Tô Kính sẽ để các nha hoàn trong lòng, 8 người dù sao là người hầu. Bọn họ số khổ vào Tô Phủ, nếu ở trong một số tiểu môn tiểu phái thì đã là đệ tử hạch tâm. Ít nhất với thiên phú tu hành của Lam Mân miễn cưỡng có thể lọt vào 12 đạo cung. Trong Tiêu Giao Hầu thì Lam Mân nhận được khẩu quyết tu luyện tuy bằng các môn phái nhỏ nhưng thân phận cách biệt một trời một vực. Đệ tử hạch tâm trong môn phái nhỏ tương đương với nửa quý tộc, còn bây giờ Lam Mân chỉ là nô buộc. Tô Kính hỏi câu đó là có ý muốn nâng đỡ các nàng. Nếu Tô Kính là trúc cơ thì bây giờ Lam Mân còn miễn cưỡng đi theo bên hắn được. Sau trúc cơ là chín kim tình lan, ba ngưỡng cửa sắt, ý chỉ 12 cảnh giới trong đó. Mỗi lần đột phá một tầng cảnh giới sẽ đến gần kim đan hơn một bước. Thiếu gia đang bày tỏ quyết tâm tập trung tu hành, thành tựu kim đan. Nếu thiếu gia thành tựu kim đan thì luyện khí sĩ tiên thiên kỳ như Lam Mân không xứng làm nô buộc cho hắn. Cương giả kim đan không cần nô buộc, muốn tiếp tục đi theo thiếu gia thì phải là trúc cơ mới có cơ may. Lam Mân thông minh nghe hiểu ý, vì thế Tô Kính cười nói. Nhưng ta không thể truyền dạy thuật đạo gia truyền cho nàng. Tô Kính nhấn mạnh chữ nàng. Lam Mân nhạy bén túi đầu hỏi. Thiếu gia muốn như thế nào? Thiên hạ có 12 lưu phái đạo môn cộng thêm 8, 9 gia tộc, một đống thế lực gộp lại không hơn 100 môn có thể tu thành đạo pháp kim đan. Bản thân ta có một môn có thể truyền dạy cho nàng nhưng. Nhưng sao? Dù Lam Mân nhìn thấu thế giới này nhưng bỗng nhiên đối mặt cơ hội có thể trúc cơ, thành tựu đại đạo kim đan thì không cam lòng tầm thường. Nếu Lam Mân chưa từng tu luyện cũng đành thôi, mới có khẩu quyết luyện khí bình thường mà nàng đã đến trình độ khí phản tiên thiên thì càng khó dứt bỏ đạo tu luyện. Hiện tại cơ hội tốt đặt ngay trước mặt nàng, Tô Kính có nêu yêu cầu gì Lam Mân cũng khó từ chối được. Hơn nữa con người nàng đều là của Tô Kính thì có gì để từ chối. Chương 46, Bồi dưỡng tay sai, 2. Tô Kính khẽ thở dài. Ai, thế giới tốt đẹp này. Tô Kính bỗng nhiên đi vào trong mưa thẳng hướng viện lạc của mình. Lam Mân hoang mang theo sau, nàng không biết Tô Kính rất là băn khoăn dày vò, tự hỏi có nên kéo 8 nha hoàn xuống nước không? Có nên lạnh nhạt cách xa? Chờ hắn từ Vũ Lâm quân trở về thì các nàng cũng trở thành người lạ. Tô Kính khát vọng thành tiên đắc đạo đó là dục vọng nghiên cứu gần như thiên chấp, hắn muốn biết tiên nhân là cái gì, đối với hắn trường sinh bất quá chỉ là đính kèm khi thành tiên. Vì mục tiêu này Tô Kính chấp nhận mạo hiểm lớn, nhưng nhóm tử đẳng có chịu trả giá đắt thế không? Lam Mân thấp thỏm theo sau Tô Kính. Thiếu gia đổi ý rồi. Trông không giống. Lam Mân muốn truy hỏi nhưng không biết nên nói thế nào, thế là hai người một trước một sau về viện. Tô Kính tự mở cửa viện, nỗi lòng Lam Mân rất rối loạn nên không làm việc này. Lúc này Tô Kính thầm hiểu rõ một điều. Xem thái độ của Lam Mân thì được khẩu quyết tu luyện tốt hơn là điều quan trọng hơn bất cứ cái gì. Ít ra sức hấp dẫn thành tiên đối với người ở thế giới này là dục vọng càng thuần túy, ai quan tâm quy luật khoa học thành tiên gì đó. Chỉ cần có thể thành tiên, xem như là mèo mù vớ cá rán cũng không sao. Biết rõ sẽ thất bại vẫn có vô số người che già mang mọc, chết trong kiếp số, hồn phi phách tán. Lục Hà từ xương phòng chạy ra. Thấy Lam Mân thẫn thờ theo sau Tô Kính thì ngạc nhiên kêu lên. Lam Mân tỷ. Lần đầu tiên Lục Hà thấy bộ dạng của Lam Mân như vậy, không lẽ sắp độ kiếp? Không đúng không đúng, luyện khí sĩ tiên thiên kỳ đâu có kiếp số gì lớn, nguyên thần thật sự còn chưa kết thành, linh hồn như ngọn nến trước gió, chịu không nổi kiếp số tàn phá. Chắc không phải thiếu gia đã làm gì Lam Mân rồi đi. Từ chỗ Lâm Hoành Sơn trở về đi qua mảnh rừng tre, nhưng trời mưa lớn như thế. Lục Hà đang suy nghĩ lung tung, Tô Kính bỗng hỏi. Tử Đằng sao rồi? Đã dậy được, Tử Đằng tỷ sắp xế cho Ưng Dương, Khuyển Thập Lan rồi. Để nàng ta nghỉ thêm một ngày đi. Phải rồi, kêu Ưng Dương, Khuyển Thập Lan tới gặp ta. Tô Kính không nói gì với Lam Mân nữa, hắn cần suy nghĩ nên bắt tay từ chỗ nào, truyền dạy cái gì cho nàng. Tô Kính về khu vực tiến cuối cùng trong viện lạc, đi xương phòng bên tay phải. Không lâu sau Ưng Dương, Khuyển Thập Lang được gọi đến, vào cửa liền hành lễ với Tô Kính rồi mới đứng dậy chờ nghe hắn sai khiến. Tô Kính mở miệng hỏi. Hai người đều có năng lực gì hay nói cho ta biết. Hai người này sẽ đi theo hắn vào Vũ Lâm Quân, là trợ thủ trên chiến trường. Ưng Dương, Khuyển Thập Lang được đưa tới sớm vì để quen thuộc nhau, tiện phối hợp hơn. Khuyển Thập Lang giơ tay ra ý Ưng Dương nói trước. Thưa thiếu gia, ta có thể biến thân thần ưng ẩn cao ngàn dặm, xem xét trận hình kẻ địch. Nếu đánh nhau trên chiến trường thì ta không dám nói, nếu là đấu riêng thì ba, năm luyện khí sĩ tiên thiên kỷ cũng không đánh lại ta. Tô Kính hỏi. Vậy tại sao bị Lam Mân làm bị thương? Ưng Dương đỏ mặt nói. Ta sao dám xuống tay ác với nha hoàn của thiếu gia? Ừm, yêu tộc các ngươi có biết dùng binh khí không? Ưng Dương do dự nói. Thiếu gia, yêu tộc chúng ta rèn luyện yêu khí tương đương khó khăn, dù còn hơn 2 năm nhưng ta và Khuyển Thập Lang không có năng lực này, vũ khí bình thường thì không dùng được. Nếu có thể. Tô Kính cau mày bất mãn nói. Có gì ngươi cứ nói thẳng. Vâng thưa thiếu gia. Ưng Dương ngẫm nghĩ, nói. Lúc ta và Khuyển Thập Lang ở Lôi Sơn, tại Bi Lâm được một bộ võ kỹ, cần có loại binh khí đặc biệt nhưng ta chỉ có hình, không cách nào làm được bản vẽ thật sự. Tô Kính cảm thấy chuyện này không khó khăn gì. Vậy ngươi hãy vẽ ra, ta tìm người thiết kế cho. Tô Kính quay sang hỏi Khuyển Thập Lang. Ngươi cũng giống vậy. Khuyển Thập Lang cười nịnh. Thiếu gia, bản lĩnh của ta không lớn nhưng cái mũi rất nhạy. Đánh nhau thật thì không bằng Ưng Dương. Đưa ta binh khí chẳng bằng cho thứ gì giữ mạng được. Tô Kính lạnh nhạt nói. Ừ. Trên chiến trường nếu không thể giết địch thì muốn ngươi có ích gì? Khuyển Thập Lang vội quỳ xuống. Thiếu gia kêu ta đi trực tiếp giết địch thì rất lãng phí. Đương nhiên gặp người như Lam Mân một chọi một thì ta có thể đánh lại. Cỡ như Lam Mân lên chiến trường có bao nhiêu chết bấy nhiêu. Khuyển Thập Lang nhăn mặt nói. Ta cũng được một bộ kỹ pháp trong Bi Lâm ở Lôi Sơn, giỏi dùng truy xích sắt. Nhưng cần đặc biệt chế tạo, ít ra phải là binh khí đẳng cấp pháp bảo mới được không thì ta đi lên cũng sẽ chịu chết giống như Lam Mân. Ưng Dương lên tiếng. Thiếu gia, Khuyển Thập Lang có thiên phú yêu tộc giỏi về chạy trốn bằng đường nước, còn có thể chui lỗ. Ồ! Thân văn thuộc về Khuyển Thập Lang chợt lóe sáng trong thức hải của Tô Kính, hắn dùng thần thức quét qua. Người Khuyển Thập Lang run rẩy quỳ dưới đất liên tục dập đầu. Thiếu gia, ta không cố ý che giấu thiếu gia. Năng lực này có thể chạy trốn nhưng... Tô Kính chợt hỏi. Hai ngươi có biết yêu thuật gì không? Khuyển Thập Lang ngước đầu lên liếc Ưng Dương một cái. Ưng Dương nói. Thưa thiếu gia, yêu thuật của yêu tộc đều là thần thông thiên phú. Đẳng cấp của ta rất cao còn chưa thức tỉnh. Thiếu gia hãy hỏi Khuyển Thập Lang đi. Khuyển Thập Lang miễn cưỡng nói. Thưa thiếu gia, tuy ta là khuyển yêu nhưng có huyết thống hồ yêu, nên thần thông thiên phú tạp nham. Cứ kể hết. Thuật mị hoặc. Trong khoảng cách 3 trượng khiến đối thủ thực lực thấp hơn ta 3 đẳng cấp bị mê hoặc, ta có thể khống chế đại khái một khắc thời gian. Khoảng cách xa thì người thực lực thấp mấy miệng ý chí kiên định thì yêu thuật này sẽ mất hiệu quả. Còn gì nữa? Nếu ta biến thân làm chó, người bị ta cắn sẽ trúng độc, độc hơn nọc rắn nhiều và sẽ truyền nhiễm. Ta không biết năng lực này nên gọi là gì, trong Bi Lâm Lôi Sơn. Không có ghi chép. Tô Kính buồn cười, đây là độc bệnh chó dại sao? Những năng lực của Ưng Dương, Khuyển Thập Lang không tính kinh thế hai tục nhưng Tô Kính khá vừa lòng. Ưng Dương biết bay tương đương với máy bay trinh sát, Khuyển Thập Lang là lính trinh sát dưới đất. Tiêu Giao Hầu tìm hai yêu quái này cho hắn đều có ý đồ, dựa vào thân binh chiến đấu không bằng thực lực của mình tăng cao. Nếu muốn làm người chỉ huy thì tìm tỏi tình báo là ưu tiên hàng đầu, thực lực chiến đấu tổng thể của Vũ Lâm quân khá mạnh, chờ thân binh của mình đi lên đánh thì đại thế đã mất. Lo chạy nhanh còn đáng tin hơn. Chương 47, thịt đường tăng, mầm tai họa, 1. Thấy Ưng Dương, Khuyển Thập Lang tạm thời không có kỹ năng sát thương mạnh là Tô Kính đã hiểu ý của Tiêu Giao Hầu. Tìm hai yêu quái làm chân chạy vật cho hắn, bản lĩnh đánh nhau ngang ngửa Tô Kính là được. nếu chú trọng sức sát thương thì Tiêu Dao Hầu dư sức tìm yêu quái mạnh hơn nữa làm thuộc về cho Tô Kính. Ít ra Tiêu Dao Hầu không thiếu yêu quái trúc cơ trạng thái cao nhất, hai đại yêu tùy thần của gã đã là luyện khí sĩ kim đan kỳ. Tô Kính phỏng chừng Tiêu Dao Hầu lo hắn không chăm chỉ tu luyện lâu, nếu cho hắn hai yêu quái thực lực mạnh chỉ e hắn sẽ bỏ tu hành. Tô Kính trò chuyện với hai tay sai nửa canh giờ, hắn đã hiểu rõ năng lực của Ưng Dương và Khuyển Thập Lang. Nghi thức bái sư bên Tiêu Dao Hầu vẫn diễn ra theo như kế hoạch, Lâm Tạ Hồng bị thương do tự nàng làm ra, Sửu đạo nhân chỉ muốn bắt sống nếu không thì Bích Nhãn Thần Nha ở trên trời không ra tay là Lâm Tạ Hồng chết chắc. Bích Nhãn Thần Nha trung thành với Tiêu Dao Hầu nhưng không rảnh lo cả việc Lâm Tạ Hồng. Những yêu vật khó hòa đồng với nhân loại cũng vì vậy. Tiêu Dao Hầu không trực tiếp ra lệnh Bích Nhãn Thần Nha bảo vệ Lâm Tạ Hồng thì khi có nguy hiểm có hỗ trợ hay không tùy vào tâm tình của nàng. Tiêu Dao Hầu không trừng phạt Bích Nhãn Thần Nha vì điều này, sau khi chính thức bái sư rồi nếu Lâm Tạ Hồng lại gặp nguy hiểm chắc chắn Bích Nhãn Thần Nha sẽ xen vào. Tiêu Dao Hầu không rảnh vì chuyện đã xảy ra mà trừng phạt thuộc hạ. Bữa tiệc kéo dài đến trời hừng sáng khách khứa mới lục tục từ biệt, Tiêu Dao Hầu và phu nhân của mình chỉ dự tiệc nửa canh giờ rồi đi. Trừ hai quản gia ở lại bữa tiệc còn có hai nhi tử do thiếp thất Tiêu Dao Hầu sinh ra. Hai nhi tử này thân phận không thấp, nhang huyết mạch không tinh khiết bằng Tô Kính, không thể nào kế thừa vị trí Tiêu Dao Hầu. Đại điện chiêu đại khách đèn đuốc sáng trưng, chỉ còn mười mấy đạo nhân vẫn đang uống rượu. Hai công tử không tiện bỏ đi, hai quản gia thì bận việc đã cáo lui. Tô Kính có hai ca ca, đại ca Tô Linh đã ba mươi mấy tuổi, bộ dáng tuấn tú mày rậm mắt to, trông hơi chấn chết. Tô Linh tu luyện bí truyền Tô Môn, lúc trước được tài nguyên cũng phong phú nhưng huyết mạch bình thường, sau khi trúc cơ thì không thấy hy vọng thăng cấp kim đan. Chuyện này không lạ, đa số tử đệ trong gia tộc đều như thế, trên đời này không có nhiều luyện khí sĩ kim đan kỳ, có thể trúc cơ vượt qua một ngưỡng cửa sắt đã xem như cao thủ. Nhị ca Tô Kiến mới 17 tuổi, vì xuất thân của mẫu thân nên gã phải chờ 18 tuổi mới vào trong Vũ Lâm quân phục dịch được. Bề ngoài Tô Kiến rất giống Tiêu Dao Hầu, mặt mày thanh tú, nói năng khéo léo, cảnh giới tu luyện thì giống Tô Linh nhưng thiên phú tốt hơn đại ca nhiều. Vì huyết mạch tinh thuần thua xa Tô Kính nên hai người này có quan hệ khá tốt với gã, dù gã chết rồi bọn họ cũng không có hy vọng kế thừa tước vị Tiêu Dao Hầu. Muốn kế thừa tước vị nhất đẳng hầu ít nhất phải là cảnh giới kim đan nhất trọng, Tô Linh, Tô Kiến không được gia tộc xem trọng. Bởi vì không có hy vọng nên ngược lại được chút tình thân, không biết nên vui hay buồn. Hai người dù sao là nhi tử của Tiêu Dao Hầu, luyện khí sĩ trúc cơ kỳ cũng là nhân tài hiếm có trong đế quốc, Tô Linh đã có viên chức. Tô Kiến thì chỉ cần vào Vũ Lâm quân trải đời thì không khó kiếm quan tước. Khách khứa 12 đạo cung đã sớm rời đi, ở lại toàn là tử đệ thế gia trong Ngọc Kinh Thành. Bọn họ đưa quà không quý giá bằng đạo cung và hoàng tộc, mục đích đến đây vì muốn liên lạc tình cảm, giống mấy bữa tiệc trên trái đất. Người có quan hệ không tốt với Tiêu Dao Hầu đến đây chỉ vì lễ phép, ở lại tới lúc tàn tiệc xem như chơi thân với Tiêu Dao Hầu phủ. Uống rượu đến lúc này thì mọi người vứt bỏ mọi lễ độ. Một công tử mặc áo dài màu bạc đỏ lấy đao bạc nhỏ xinh ra, thuận tay cầm vỏ dưa trên bàn, đao bay múa, chỉ 10 giây đã điêu ra một mỹ nhân mỏng manh. Vỏ dưa bị ném ra, mỹ nhân sống lại. Mỹ nhân mặc váy dài màu vỏ dưa quỳ trên bàn lễ hướng công tử, nhưng đụng ngã một cái khay làm nước văng khắp nơi. Mọi người cười nghiêng ngả. Tô Linh cũng cười đau bụng, đừng thấy gã đã ba mươi mấy tuổi nhưng toàn lo tu hành, tính cách chỉ như thanh niên. Trong hầu phủ không nuôi dưỡng ca kỹ, dùng thuật đạo làm ra vài người hát hò đã tốt rồi. Đám thanh niên đều tìm tài liệu trên bàn làm ra các vũ cơ, nhạc sư rồi dọn dẹp cái bàn trống, bày ra sân khấu đặt những khôi lỗi vào diễn kịch. Không khí thả lỏng, thiếu niên công tử quen biết nhau khi vắng mặt người lớn thì choàng vai ba cổ, không nghiêm trang nữa. Tô thiếu gia, nghe nói đạo sĩ Thanh Dương cung muốn hại thế tử, chuyện này có thật không vậy? Hỏi chuyện là một người trẻ tuổi mặc đạo bào thanh vân, bộ dạng hơi xấu xí nhưng có phụ thân là tu sĩ kim đan kỳ hiếm có, hơn nữa không phải xuất thân gia tộc lớn, là nhị phẩm đường triều phong vân đỉnh đô úy kiêm lĩnh tuần thành ngự sử đài, thượng tướng quân trấn thủ Trích Tinh môn Ngọc Kinh Thành, Trường Lạc hầu Cơ Nguyên. Họ Cơ vốn là đại tộc nhưng Cơ Nguyên này không dính dáng chút gì đến Cơ gia ở Dự Châu. Cơ Nguyên xuất thân lùn cỏ, toàn nhờ vào quân công gầy dựng gia nghiệp này, có thể vào Ngọc Kinh Thành là tự dựa vào thực lực kim đan kỳ của mình. công tử khuôn mặt xấu xí là tiểu nhi tử của Cơ Nguyên, Cơ Phát. Cơ Nguyên và Tiêu Giao Hầu quan hệ thân thiết nên Cơ Phát hỏi câu đó không chút kiêng rẻ. Tô Linh thuận miệng nói. Đại quản gia tự mình đến bắt Diệp Thiêm, chuyện này không sai được. Phụ thân tuy rằng thế lớn nhưng nếu không có chứng cứ rõ ràng thì không dám tùy ý bắt người của Thanh Dương Cung. Tô Thiếu Gia, nghe nói thế tử bị thương, hai người nên đi thăm chừng, cứ luôn ở đây sợ là. Nói chuyện là con cái nhà quyền quý, đại công tử của Võ Lương Hầu, Tào Thần. Tô Kiến bĩu môi. Ngươi nói bậy bạ cái gì, coi chừng phụ thân của ta nghe được. Tào Thần cười nói. Nói chuyện ở đây tất nhiên Hầu Gia nghe được, ta chỉ sợ bên thế tử không vui. Huynh đệ hai người cùng chúng ta vui vẻ dù gì không phải việc chính đáng. Những người này nói chuyện không kiêng dè chủ yếu vì mẫu thân của Tô Linh chết sớm, không có nhà ngoại. Nhà mẫu thân Tô Kiến là dân chúng bình dân không chút bối cảnh. Ai đều biết ba huynh đệ Tô gia sẽ không xảy ra xung đột, nếu không thì câu nói này tình nghi là cố ý đâm bị thóc thọc bị gạo, Tiêu Giao Hầu khó chịu một cái là tiễn cả đám đi gặp quỷ. Chương 48, Thịt đường tăng, mầm tai họa, 2. Tô Linh trả lời. Là phụ thân không cho chúng ta đi làm phiền thế tử. Tô Linh tuy là đại ca nhưng vì thân phận nên ở trước mặt người ngoài phải gọi tiếng thế tử. Những người này nghe Tô Linh nói thế thì không nhắc nữa. Tô Kiến nói. Mà sao các người tự nhiên nói chuyện này? Cơ Phát nghe răng cười. Đương nhiên là vì nghe nói từ khi thế tử bị kiếp lôi thì tĩnh tâm tu hành đạo pháp, nên chúng ta đều muốn trông thấy. Trước khi Tô Kính chưa xuyên qua thì thân phận thế tử Tiêu Giao Hầu dù cao nhưng đầy tiếng xấu, không ai chịu chơi với gã, cho rằng Tiêu Giao Hầu đã từ bỏ nhi tử này. Bây giờ Tiêu Giao Hầu về kinh, từ trong hoàng cung đổi một khối hoàng đỉnh thần ngọc, Tô Kính thì chăm chỉ tu hành, đám công tử ngửi được mùi khác lạ. Bọn họ không chịu đi hơn phân nửa vì muốn gặp Tô Kính. Những người này tư chất không tệ nhưng không phải người thừa kế trong gia tộc, muốn phát đạt cần dựa vào một gốc cây lớn. Không mơ Tô Kính là kim đan, hắn trúc cơ là có thể dễ dàng kiếm một tước vị, thái độ của Tiêu Giao Hầu làm mọi người khát vọng. Bọn họ không xứng bám chân Tiêu Giao Hầu nhưng có thể phụ thuộc vào thế tử Tiêu Giao Hầu. Tô Linh từ chối thẳng. Các người muốn gặp thế tử chỉ e không được, phụ thân đang cấm túc thế tử. Ta đây còn không thể đi chỗ ở của thế tử, các người muốn đi càng không có cửa. Tào Thần không nản lòng. Tô Thiếu Gia, chúng ta chờ được. Cấm túc cũng nên có thời hạn đúng không? Tô Kiến nói. Vậy các người phải chờ mấy tháng, đợi thế tử qua lễ trưởng thành phụ thân sẽ không cấm túc nữa. Khi đó chỉ cần thế tử muốn có thể tùy thời gặp. Nam nhân Đông Tần Đế quốc 14 tuổi lấy tên, 15 tuổi làm lễ trưởng thành, 16 tuổi toàn quân. Tô Kính sắp tròn 15 tuổi, qua lễ trưởng thành dù hắn phạm sai lầm lớn mấy Tiêu Giao Hầu cũng sẽ không cấm túc, cùng lắm dùng gia pháp. Không khí chợt lắng xuống. Chỉ có đội nhạc sư trên bàn rượu còn đang đàn hát, vỏ dưa điêu ra vũ cơ múa vạt váy tung bay. Lễ trưởng thành, rất nhanh thế tử Tiêu Giao Hầu sẽ làm lễ trưởng thành. Sau lễ trưởng thành là có thể thành thân, đến nay chưa nghe nói thế tử của Tiêu Giao Hầu đính hôn với nhà nào. Muốn đầu vào thế tử thì trực tiếp làm xui ra là tốt nhất. Người gả cho thế tử Tiêu Giao Hầu rồi chỉ cần sinh ra một hậu đại có huyết mạch tinh thuần. Có thể tu luyện thanh minh chân giải của Tô gia thì tất nhiên có thể kế thừa tước vị Tiêu Giao Hầu. Nghĩ đến đây đám công tử hết hứng uống rượu ồ, ước gì lập tức bay về nhà bàn bạc xem làm cách nào lôi kéo được việc hôn nhân này. Tô Kính không biết trong phủ có một đám người bỗng nhiên theo dõi hắn, nếu hắn biết suy tính của đám người này chắc sẽ dở khóc dở cười. Gả cho hắn không phải việc tốt, nếu thân phận Tô Kính bị lộ sẽ liên lụy rất nhiều người. Tô Kính đang chơi cờ. Hắn lấy cờ là không ngủ được kêu nhóm Lam Mân cùng mình chơi cờ vây trong phòng. Chơi sắp sáng, chỉ có Lục Hà là còn tinh thần phấn khởi đấu cờ cân sức ngang tài với Tô Kính, mấy nha hoàn khác đều đã đi ngủ. Phòng ngủ của Tô Kính rất lớn, bàn cờ bày dưới đất. Tô Kính dựa vào cạnh giường, Lục Hà ngồi quỳ trước mặt hắn cực kỳ chăm chú nhìn thế cục trên bàn cờ. Tô Kính một lần nữa phải xem xét lại Lục Hà. Người thiếu nữ này một lòng muốn bỏ lên trên. Nhưng bây giờ đang có cơ hội tốt mà nàng chỉ tập trung vào bàn cờ, lòng tranh thắng thua quá nặng. Trên bàn cờ, thoạt trông hai bên lực lượng ngang nhau nhưng Tô Kính có ưu thế đi trước. Cờ đen của Lục Hà có hai điểm không ổn, dù tráng bên nào thì bên kia sẽ bị cờ trắng công kích. Lục Hà cúi thấp đầu, cong đầu gối, ngón tay giấu trong tay áo, răng cắn nhẹ tay áo tập trung tinh thần. Đột nhiên Lục Hà đặt một quân cờ xuống, trong mắt có chút sắc bén. Tô Kính bất ngờ, nước cờ này là tấn công một quân cờ đơn của hắn, Lục Hà từ bỏ lấp lỗ hổng bên mình. Nếu Tô Kính phản công vào hai chỗ kia thì khu vực cờ đơn này sẽ bị triệt. Luyện khí sĩ tiên thiên kỳ có tốc độ và năng lực tính toán hơn xa kỳ thánh trên trái đất, nhưng hiểu biết về cờ có lẽ cách biệt lớn, chỉ có khả năng tính toán là không thua. Tô Kính tính sơ liền ra nếu hắn bỏ quân cờ đơn này phản công cờ đen của Lục Hà thì hai bên bị mất quân như nhau, hắn mất ưu thế đi nước trước. Thế cục đã vào giữa bàn, mất ưu thế dẫn đầu là siêu bất lợi. Lục Hà chơi chiêu này có khí khái ngọc đá đều nát, không phải muốn diệt quân cờ đơn của Tô Kính mà muốn phá hỏng cả bàn cờ. Vị trí Lục Hà đặt cờ cực kỳ chính xác, linh hồn luyện khí sĩ của Tô Kính tính toán muốn chóng mặt. Cách tốt nhất là giữ khu vực cờ đơn rồi công kích lại hai chỗ cờ khác của Lục Hà, chỉ cần khu vực cờ này sống sót là Tô Kính có phần thắng. Thế tử Tiêu Giao Hầu cũ thích cờ vây, nha hoàn đi theo gã đều học cờ, không như nha hoàn nữ quyến của người khác chơi cờ bạc vẽ vời gì. Chỗ tốt của việc chơi cờ vây là từ đó thấy tính cách của một người. Nhìn nước cờ của Lục Hà làm Tô Kính yên tâm, bên Lam Mân có thể xuống tay lần thứ hai, còn Lục Hà là người thứ nhất hắn ưu tiên giải quyết. Chỉ cần có cơ hội thành tiên thì Lục Hà chấp nhận trả bất cứ cái gì nào. Tô Kính nói. Chơi cờ với nàng thú vị hơn Lam Mân, chơi với Lam Mân luôn là phân thắng thua trong ba nước. Tô Kính đặt cờ trắng ở nơi khác, bỏ qua khu vực cờ đơn này. Lục Hà thấy Tô Kính ứng chiêu thì hớn hở nói. Lam Mân tỷ quá bình tĩnh. Ứng đối thế này thì về sau sẽ là chém giết gắt gao, không có đường quay đầu. Một ván cờ thảm liệt. Bình tĩnh. Tô Kính nhớ đối thoại với Lam Mân, nhớ phản ứng của nàng, hắn thầm buồn cười. Hắn đánh giá thấp dục vọng thành tiên của người nơi đây. Loại người như Lam Mân khi nghe thấy hy vọng cũng sẽ mất đúng mực. Tô Kính tính tới tính lui, quên tính phong tục tập quán. Nhập cảnh tuy tục, hắn và thế giới này còn một chút xa cách, muốn thật sự hòa nhập vào không bị thế giới này bài xích thì hắn nên bắt đầu một cuộc sống thật sự. Nếu chỉ tu hành sớm muộn gì sẽ tự hại mình. Lúc này tâm linh Tô Kính thông thấu, cảm ngộ sâu sắc hơn về quy tắc. Theo ý của Tô Kính thì bây giờ là thời cơ tốt nhất để Lục Hà dụ dỗ hắn, không ngờ hai người chém giết quyết liệt trên bàn cờ. Lục Hà hết sức chăm chú, Tô Kính thì hơi mất tập trung. Chương 49, cờ vây, lôi đỉnh. Đùng. Không biết ở phương xa nào vang tiếng sấm. Không phải sấm trên trời mà ở trần gian, đạo sĩ phát ra lôi pháp ngay trong Ngọc Kinh Thành. Nghe tiếng lớn thì Tô Kính đoán được kẻ ra tay ít nhất là luyện khí sĩ cảnh giới Kim Đan. Trong Ngọc Kinh Thành có nhiều luyện khí sĩ Kim Đan, đều tập trung ở Hoàng Cung, Đạo Cung. Vị trí phát ra lôi pháp là ở vùng ngoài thành thị, nơi quan to quyền quý quan trọng không đi, càng không liên quan đến Đạo Cung. Một tiếng sấm đánh thức Lục Hà khỏi suy tư, nàng nhìn ngoài cửa sổ, phương đông đã nổi vệt trắng. Lục Hà kinh ngạc hỏi. Chúng ta chơi cờ suốt đêm. Ừm. Lục Hà tiếc nuối miễn cưỡng đẩy bàn cờ ra. Vậy mau dẹp đi, nếu bị Tử Đằng tỷ biết ta sẽ bị mắng. Lục Hà phất tay áo, quân cờ đen trắng trên bàn cờ hỗn loạn. Lục Hà phất tay áo phát ra khí chất thiếu nữ, không còn sát khí sắc bén tập trung tinh thần vừa rồi, giọng nói mềm mại ngọt ngào. Tô Kính đứng dậy. Vậy nàng dọn dẹp đi, ta không buồn ngủ, nàng ở lại nói chuyện chút. Lục Hà tiến lên cởi áo khoác cho Tô Kính. Các luyện khí sĩ Đông Tần Đế quốc ít ai tu hành trong rừng sâu núi thẳm, cơ bản đều nhập thế, thói quen sinh hoạt giống phàm nhân. Thấy trời sáng, Tô Kính còn phải đi chỗ Lâm Hoành Sơn tu luyện võ kỹ lúc sáng sớm, không lâu sau Tử Đằng sẽ đến hầu. Lục Hà nhanh chóng nâng Tô Kính lên giường, hắn vỗ chân mình, nàng ngoan ngoãn mặc nguyên bộ đồ nằm bên chân hắn, hai người trò chuyện đơn giản. Tô Kính xác định Lục Hà có thể xuống tay trước, tán gẫu toàn nghiêng hướng việc tu hành của nàng. Tuy Lục Hà thấy lạ nhưng không tiện hỏi, nói cho Tô Kính biết rất nhiều việc vặt tám người tu hành. Luyện khí sĩ tu hành đến Kim Đan mới xem như bắt đầu viên mãn. Luyện khí sĩ khí phản tiên thiên mỗi ngày có thể tiêu hóa hấp thu thiên địa có hạn, đến trúc cơ rồi 12 tầng trong người bị lần lượt phá từng cửa, tức là 9 kim tình lan, 3 ngưỡng cửa sát. Mỗi khi đột phá một cửa ải thì trong một ngày sẽ có tương ứng một canh giờ tu luyện siêu mau. Đến cảnh giới Kim Đan tốc độ tu luyện của luyện khí sĩ sẽ có sự thay đổi thực chất tăng vọt. Luyện khí sĩ cảnh giới đỉnh trúc cơ trong một năm sẽ bị luyện khí sĩ mới vào cảnh giới Kim Đan bỏ lại sau lưng, không có khả năng so sánh. Nếu không nhờ vào vật ngoài thân thì luyện khí sĩ trúc cơ kỳ mãi mãi không đánh lại luyện khí sĩ kim đan kỳ. Lục Hà là cảnh giới dẫn khí nhập thể, mỗi ngày tu luyện nửa canh giờ là năng lực chịu đựng của thân thể sẽ đến cực hạn. Huống chi Lục Hà được khẩu quyết chỉ cỡ khẩu quyết luyện khí của một số môn phái nhỏ hoặc tán tu, mỗi ngày đa số thời gian không cần điều tức tính toán. Nên huyết nhục luân trong ngũ luân binh gia quý giá ở chỗ lục đạo thần giám khiến người cảnh giới thấp hấp thu nhiều nguyên khí thiên địa, nâng cao năng lực chịu đựng cơ thể. Đạo môn diệt binh gia nhưng không lấy được bí mật huyết nhục luân. Đế quốc thành lập thời gian lâu, đệ tử binh gia ngày càng thưa thớt, luyện khí sĩ đạo môn đã không còn ý định đi tìm. Nếu Lục Hà tu luyện huyết nhục luân thì rất nhanh sẽ vào cảnh giới khí phản tiên thiên, xem tư chất của nàng không khó chúc cơ. Tô Kính Không mơ các nha hoàn thiếp thân đều tu luyện thành kim đan, rất ảo. Có thể chúc cơ là được rồi, ít nhất sống hơn 300 năm. Mỗi luyện khí sĩ luyện thành kim đan tiêu hao tài nguyên khá nhiều. Nên luyện khí sĩ thu đồ đệ sẽ suy xét đến thiên phú trước, nếu không thì dồn tài nguyên 10 chúc cơ cho một kẻ ngu ngốc rất có thể chỉ giúp người đó tu luyện đến khí phản tiên thiên. Cần phải kiếm một mớ hạt giống thần binh, ngũ luân chân bảo trong người Tô Kính rất hiếm có. Nếu kiếm được một cái phải ưu tiên cho Lâm Tạ Hồng. Nếu tản ra tìm hạt giống ngũ luân chân bảo vệ bồi dưỡng thần binh luân trước sẽ đơn giản hơn nhiều. Kiểu bồi dưỡng này có một rắc rối là tu luyện giả vĩnh viễn không có khả năng kết ra bạch hổ luân, tức là không có hy vọng thành thần. Tô Kính không quan tâm điều đó, nếu hắn có thể kết thành bạch hổ luân thì có quyền lợi phong thần, đệ tử binh gia tu luyện đến thiên địa luân đi theo hắn chắc chắn hắn sẽ cho thành thần hết. Nhưng làm thần linh như vậy thì việc sống chết gắn liền với Tô Kính, nếu hắn chết, thần linh được hắn sắc phong cũng chết theo. Thần linh đó cũng có thể trường sinh, có điều sức chiến đấu không bằng thần linh thật sự, không bằng chân tiên của Đạo Môn. Sức chiến đấu cỡ địa tiên hoặc quỷ tiên của Đạo Môn, nếu như thần binh không tốt thì sức chiến đấu càng thấp nữa. Tô Kính chưa từng nghĩ để các nàng đi chiến đấu, hắn chỉ muốn có người cùng mình. Đùng! Lại một tiếng sấm vang lên từ phương xa. Tô Kính lấy làm lạ hỏi. Tại sao có luyện khí sĩ kim đan kỳ phát ra lôi pháp trong thành? Chắc là luyện khí sĩ hoàng tộc, luyện khí sĩ khác không được phát lôi pháp từ trúc cơ kỳ trở lên. Lục Hà nói không được phát lôi pháp chỉ giới hạn trong Ngọc Kinh Thành. Tài phú đế quốc hơn phân nửa ở trong Ngọc Kinh Thành, nếu luyện khí sĩ kim đan kỳ thường giáng một thiên lôi thì tổn thất rất lớn. Ngọc Kinh Thành phòng ngự nghiêm ngặt, yêu ma quỷ quái muốn trà trộn vào không dễ. Tô Kính biết trừ luyện khí sĩ hoàng gia không ai có gan thường xuyên phát lôi pháp, nhưng không nghe nói đại thần nào có dấu hiệu mưu phản, luyện khí sĩ hoàng gia ra tay thì mục tiêu chỉ có thể là yêu ma quỷ quái. Lục Hà hờ hững nói, thiếu gia, sắp đến ngày đăng thiên thăng rồi, 12 đạo cung bắt nhiều yêu ma ở ngoài biển, có khi giết xem như phần thưởng, có khi bỏ vào tuyệt cảnh để trắc nghiệm, chắc con nào đó trốn ra. Loại chuyện này cũng từng xảy ra. Tuy 12 đạo cung mạnh nhưng cũng có lúc sai sót, không chừng sai lầm này là để thăm dò thực lực của hoàng gia. Lục Hà không phải cô nương ngốc nghếch, dù nàng nôn nóng muốn bỏ lên trên nhưng đầu óc thì rất tỉnh táo. Lục Hà nói tuyệt cảnh là đạo cung luyện chế ra không gian đấu trường để trắc nghiệm năng lực đệ tử tuyển nhận. 12 đạo cung mỗi lần trước khi đăng thiên thang bắt đầu sẽ bắt nhiều yêu thú ở ngoài biển, chúng nó da dày thịt béo, sức sát thương không lớn nhưng rất khó chế ngự. Có thể buộc luyện khí sĩ kim đan kỳ dùng lôi pháp công kích thì chắc là đại yêu thực lực cỡ kim đan kỳ. Hơn nữa hai lôi pháp liên tục nói lên thiên lôi thứ nhất không giết được đại yêu này. Yêu quái hoang dã luôn có sức chịu đòn lớn. Tô Kính nhớ hai tiểu yêu dưới tay mình, lòng thầm cảm thán. Chương 50, Hầu Phủ Bá Đạo, 1. Đùng. Lại một tiếng sấm, lần này thì Tô Kính không nằm yên được nữa, vì thanh âm này cách Hầu Phủ không xa. Cương giả kim đan kỳ công kích chẳng những không giết được mục tiêu càng để nó chạy trốn, tốc độ di chuyển khá kinh khủng, chớp mắt đã độn xa vài dặm. Đám nha hoàn ở phòng ngoài đều bỏ dậy mặc đồ. Lam Mân mở cửa phòng ngủ Tô Kính ra, thò đầu vào hỏi. Thiếu gia, có muốn khởi động trận pháp không? Nguyên Tiêu Giao Hầu Phủ có trận pháp bảo vệ, mỗi nơi quan trọng có trận pháp riêng để tự do kích hoạt. Theo lý thuyết Hầu Phủ có nguyên đại trận bảo vệ thì không cần cẩn thận như vậy. Nhưng Tô Kính nói, mở ra, Từ Đăng cũng đến, nàng và Lam Mân lấy cái chìa khóa ra cắm vào mặt đất hai bên giường Tô Kính, các vầng sáng xanh đan chéo nhau dâng lên bao phủ viện lạc hình thành tấm lưới rậm rạp. Đùng ầm ầm, Tô Kính đã nghe ra không phải một người ra tay mà có ít nhất ba luyện khí sĩ cùng công kích, tiếng động đã đến bên trên Tiêu Giao Hầu phủ. Tô Kính rủa thầm. Thế này hơi quá đáng. Yêu quái gì mà to gan không dọc theo Ngọc Kinh Thành chạy ra ngoài ngược lại vượt qua nửa thành thị đến Tiêu Giao Hầu phủ. Đi con đường này không lẽ muốn tấn công Hoàng Cung? Đúng là tự tìm chết, trong Hoàng Cung không nói đến Hoàng đế, còn có hai luyện khí sĩ Kim Đan bắt trọng đã là lực lượng mạnh nhất thiên hạ này. Trong Tiêu Giao Hầu phủ có một tiếng gầm, Tô Kính nghe ra là giọng của đại quản gia. Tô Kính mang theo nhóm nha hoàn bước nhanh ra phòng ngoài, đẩy mở cửa ngước nhìn trời. Bầu trời hửng sáng bị một bóng ma siêu khổng lồ che khuất, trên bóng ma lấp lóe tia điện màu vàng, không biết là yêu vật gì. Sau tiếng giống của đại quản gia, hai lỗ tai Tô Kính nghe thanh âm quái dị như mấy chục vạn bánh răng kim loại ken két xoay. Dù ở trái đất Tô Kính nghiên cứu chế tạo một số máy móc đặc biệt cũng chưa từng nghe tiếng động máy móc khổng lồ chuyển động thế này. Tô Kính thấy chính giữa hầu phủ bắn lên mấy ngàn vạn ánh sáng vàng đụng mạnh vào bụng bóng ma. Ánh sáng vàng và bóng ma ảnh hưởng tầm nhìn của Tô Kính, may mà trong ký ức hấp thu có nội dung lực lượng phòng ngự của Tiêu Giao Hầu phủ. Chính giữa hầu phủ gần Lã Nguyễn Thư Hải có Tiêu Giao Hầu bài bố tinh la vẫn tiên nổ, một lần bắn ra 3.600 phù tiễn. Tô Kính không rõ sức sát thương thế nào nhưng bóng ma bị 3.600 phù tiễn bắn chúng thì rơi xuống, khói đen bao trùm người nó nhanh chóng tan biến. Tô Kính thấy đó là một con yêu vật dài hơn 400 trượng, tính theo phép tính của trái đất thì hình thể hơn một công lý. Yêu vật có đôi cánh thịt đầy vảy, miệng bẹp rậm rạp răng nhọn hoác, trên cái đầu cỡ hơn 100 con mắt. Tinh La vẫn tiên nỗ bị thương nặng yêu vật, nó há mồm phun ra khói đen xuống đất, khói đen ngưng tụ dính đặc như dầu lửa phát ra tiếng quỷ khóc thần gào. Trong Lã Nguyễn Thư Hải, khuôn mặt Tiêu Giao Hầu tức giận tay liên tục điểm. Mỗi lần ngón tay điểm sẽ có một cấm chế thiên cương hình thành trước mặt gã, cuối cùng nối liền thành một phù lục đường mây. Rắc một tiếng hình thành một băng tinh sáu mặt màu xanh biếc nháy mắt biến mất. Khi băng tinh lại xuất hiện vừa lúc ngay trên đầu yêu vật đánh phá luồng khí của nó. Khói đen rơi xuống vầng sáng đại trận bên ngoài hầu phủ phát ra tiếng két két chớp mắt xuyên thủng đại trận. Đại trận hầu phủ không dành cho phòng ngự cường giả siêu đẳng công kích, Tiêu Giao Hầu không có tài nguyên cỡ đó để lãng phí. Nhưng cường giả kim đan bình thường muốn chớp mắt xuyên thủng đại trận là điều không thể, yêu vật này đơn thuần dựa vào thần thông thiên phú làm được. Khói đen có thuộc tính đốt cháy kỳ lạ, yêu vật kia rõ ràng là sinh vật biển, khói đen đó có thể nhanh chóng đốt hết tất cả trong nước. Một cái bóng mờ bay lên trời, là đại quản gia, gã không nhằm hướng yêu thú mà mục tiêu là ba luyện khí sĩ lao tới. Đại quản gia cực kỳ nghiêm khắc quát. Dừng lại, nơi này là Tiêu Giao Hầu phủ. Đại quản gia không chỉ nói miệng, có hai luồng sáng vàng xoay tròn sau đầu gã tùy thời phát động một kích chí mệnh. Trên mặt đất hầu phủ dưới chân đại quản gia lại vang tiếng bánh răng xoay nhanh ken két, trực chờ phát ra tinh la vẫn tiên nổ lần hai. Luyện khí sĩ rượt bắt yêu vật kia sửng sốt, gã vốn định giả vờ tức giận nhưng không muốn nếm thử tinh la vẫn tiên nổ chút nào. Tiêu Giao Hầu hiện là cảnh giới kim đan lục trọng, đang trong giai đoạn không kiềm chế cảm xúc được. Lỡ Tiêu Giao Hầu kích động phát ra công kích thì bọn họ chết uổng, dùng mạng sống của mình kéo dài thời gian Tiêu Giao Hầu thăng cấp sao. Bị nhún não mới làm chuyện đó. Bọn họ cũng là luyện khí sĩ kim đan kỳ, làm sao nỡ bỏ mạng sống của mình được. Vì vậy đại quản gia quát nạt, ba luyện khí sĩ liền ngừng, chỉ kém một bước là họ bay vào khu vực trên bầu trời Tiêu Giao Hầu phủ. Ba người mặc kiểu quý tộc, đầu đội kim quan, người mặc áo lụa đỏ, eo đeo đai ngọc, tử mãng cuốn người. Bề ngoài 40 mấy tuổi, chắc là kim đan khá yếu trong hoàng tộc. Yêu vật kia chúng tinh là vẫn tiên nỗ màn không chết vì sức sống vốn mạnh hơn nhân loại gấp 100 ngàn lần. Bọn họ không có lá gan đó, bị 3, 50 phủ tiễn bắn chúng đủ đi bắn mới. Luyện khí sĩ thủ lĩnh chắp tay hướng đại quản gia. Xin hỏi. Gã đã thấy hai luồng sáng vàng sau đầu đại quản gia là thứ chỉ kiếm tu thật sự mới có, phi kiếm bản mệnh. Trong ánh sáng vàng nhấp nháy mơ hồ thấy phủ văn phức tạp chuyển động. Ít nhất có hơn 30 cấm chế thiên cương đan chéo bên trong. Sức sát thương của thứ này khá khủng bố, pháp bảo hộ thân của bọn họ chỉ như cửa sổ giấy. Đừng nói nhiều, các ngươi cố ý xua yêu vật đến đây, hầu gia sẽ bẩm báo chuyện này với bệ hạ. Nếu các ngươi không muốn chết ngay bây giờ thì ngoan ngoãn trở lại suy nghĩ làm sao giải thích với bệ hạ đi. Ba luyện khí sĩ biến sắc mặt nhưng không dám đánh cược một keo. Họ không ngờ Tiêu Giao Hầu phản ứng kịch liệt như vậy. Họ nhận được ít lợi từ Thanh Dương Cung mới làm việc chẳng ngờ gặp kết cục này. Băng tinh màu lam đóng băng cái đầu to của yêu vật rồi đập mạnh xuống, băng tinh xuyên thủng đầu yêu vật. Người yêu vật cứng ngắc, một phù văn trắng tinh bay lên khỏi mặt đất đánh vào người yêu vật. Yêu vật nhanh chóng rút nhỏ, giây lát nó bị thu vào một bình bát màu tím vàng. Đây là vật thu yêu của Phật môn, xuất hiện trong hầu phủ cũng không lạ vì Tô Gia Dực Châu bỏ công rất nhiều trong việc xua đuổi Phật môn, cướp được nhiều bảo bối Phật môn.